Chương 846, Viêm Hoàng, 1, chương 846, Viêm Hoàng, 1, tại vừa rồi truy kích chiến thuyền trong đội ngũ, cũng không có hợp thể kỳ ma tôn, cho tới bây giờ, tổng cộng từ trong khe không gian đến đây 7 vị ma tôn. Trong đó, cái kia gọi Hắc Lân, tại Ngân Nguyệt mang theo chiến thuyền rút lui sau, rất nhanh liền tránh thoát trói buộc. Dẫn không kèm được hắn, không chút do dự gia nhập truy kích trong đội ngũ. Không khéo, phía dưới liên hoàn pháp trận khởi động lúc, vừa vận đem ma này tôn bao gồm đi bảo. Tại pháp trận quang mang bên trong, Hắc Lân ma tôn chỉ cảm thấy phảng phất bị cuốn vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ. Không gian bốn phía vặn bẹo biến hình, ngũ thải ban lan quang mang xen lẫn thành một vài bức quỷ dị hình ảnh, ý đồ nhiễu loạn tâm thần của hắn. Huyễn cảnh, mở cho ta. Hắc Lân ma tôn thần niệm cường đại, như pháp trận tất cả uy năng tập trung đến hắn trên người một người, có lẽ có thể làm cho hắn vĩnh thê trầm luân tại trong hoàn cảnh, nhưng trong khu vực này có đại lượng ma vật phân tán huyễn trận uy lực, hắn chỉ tiếp nhận một bộ phận uy năng. Ma này nổi giận gầm lên một tiếng sau, chu thân ma khí cuộn cuộn, một chút liền đem huyễn cảnh vỡ ra đến. Bất quá, ma này thoáng dãy rủa thoát huyễn cảnh, các loại thuộc tính ngũ hành công kích liền theo nhau mà tới. Ngọn lửa nóng bỏng như là như hỏa long gào thét mà đến, lạnh đến cực hạn hàn băng hóa thành sắc bén băng nhận cắt chém không gian, nặng nề tường đất đến lòng đất dâng lên, từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến, sắc bén kim nhận trên không trung lấp lóe, mà mãnh liệt sóng cả thì giống biển cả giống như đem hắn bao phủ. Đối mặt ngũ hành này gồm cả công kích, Hắc Lân Ma Tôn không dám thất lễ, hắn điều động toàn thân ma nguyên, hai tay kết xuất từng đạo phức tạp thủ ấn. Một tiếng gầm nhẹ sau, quanh thân trong nháy mắt bị cháy hừng hực ma diễm bao khỏa, những ma diễm này đèn kịt tỏa sáng, giống từng tấm mở miệng lớn, đem pháp trận hỏa diễm công kích từng cái thôn vệ. Đồng thời, hắn hai chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không, trong tiếng vang ầm ầm, tường đất tại lực lượng khổng lồ bên dưới ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó lại hai tay vung dậy, từng đạo màu đen ma phong gào thét mà ra, đem băng nhận cùng kim nhận nhau nhau thổi tan. Về phần cái kia mãnh liệt sóng cả, hắn thì ma khu chấn động, một chút tăng lên gấp hai có thừa, hóa thân trở thành một cái hơn 10 trượng chi cự ma thần, hai chân vững vàng đứng ở hư không, mặc cho hồng thủy như thế nào ngập trời, thân thể từ đầu đến cuối lù lù bất động. Nhưng mà pháp trận công kích cũng không đình chỉ, tinh la trận bắt đầu phát huy, từng viên đường kính 3-4 trượng chùm sáng màu bạc, như là sáng chói như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Hắc Lân Ma Tôn đánh tới. Mỗi một viên tinh thần chùm sáng đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, uy áp kinh khủng để Hắc Lân Ma Tôn sắc mặt đại biến. Hắn không chần chờ chút nào hai tay khẽ đảo, lấy ra hai kiện ma bảo. Tay trái chính là một mặt màu đen ma thuẫn, trên đó khắc đầy cổ lão phức tạp ma văn, tản ra ma khí nồng nặc. Ma này tay trái quét ngang, ma thuẫn dọc tại trước người hắn, tầng tầng ma khí quẩn quẩn ở giữa, tạo thành một cái dày đặc dị thường, nhanh chóng xoay tròn ma khí vân đoàn. Âm ầm chùm sáng màu bạc đánh vào ma khí vân đoàn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, ma khí, tinh quang bay ra bắn ra bốn phía. Cách đó không xa, một cái luyện hư sơ kỳ thiết nhận ma vừa bận từ một đợt trong công kích may mắn còn sống sót, nhưng ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Những cái kia bay ra tinh quang cùng ma khí trong nháy mắt đem ba phủ, ma này hừ đều không có hừ một tiếng, toàn bộ thân hình liền bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, tinh cả thể nội thần hồn cùng một chỗ bị diệt sát sạch sẽ. Giống. Hắc Lân Ma Tôn vận chuyển ma nguyên, dùng hết lực khí toàn thân, gắt gao cầm nắm ma thuẫn, hiểm lại càng hiểm kháng trụ ban sơ một đợt tinh thần chùm sáng công kích. Đồng thời thật nhanh đem tay phải giơ cao, trong miệng niệm động chú quyết, trong tay nắm chắc một cây to lớn ma trượng lập tức hào quang tỏa sáng. Khảm nạm tại ma trượng đỉnh một viên nắm đấm lớn ma tinh, lóe lên hào quang màu u lam. Tại cương đại ma nguyên đưa vào bên dưới, phốc thử một tiếng, một đạo thô to cổ sáng màu lam từ ma tinh bên trong phun một cái mà ra, nhắm ngay những tinh thần kia chùm sáng quét qua mà đi. Bành 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 quang trụ u lam uy năng vô cùng cường đại, những tinh thần kia chùm sáng từng cái bị đánh bạo ở giữa không trung. Tại hai kiện ma bảo trợ giúp bên dưới, Hắc Lân Ma Tôn tạm thời ổn định trận cước. Nhưng mà, cái này đã nhanh đến cực hạn, pháp trận những công kích này cho hắn áp lực thực lớn, muốn tiến lên trước một bước hoặc là thoát khốn mà ra, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Một bên khác, cùng Hắc Lân Ma Tôn một dạng, còn có một vị khác hợp thể kỳ ma tôn lâm vào trận pháp chúng đây. Chương 846, Viêm Hoàng 2, chương 846, Viêm Hoàng 2, ma này tướng mạo cùng nhân loại tương tự, nhưng thân hình khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra ma khí nồng nặc, cầm trong tay một thanh to lớn ma kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên sấm sét màu tím, mỗi một kích đều mang uy năng lớn lao. Tại đối mặt ngũ hành luân hồi trận công kích mãnh liệt lúc, ma này hắn cũng không lựa chọn mạnh kháng, mà là xảo diệu vận dụng thân pháp cùng độ thuật, tại pháp trận công kích trong khe hở tìm kiếm sơ hở. Thân ảnh giống như quỷ mị tại trong pháp trận xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy tiếng nổ lớn như sét đánh, đem pháp trận ngũ hành dây xích từng cái chặt đứt. Mặc dù tạm thời không cách nào phá trận, nhưng dựa theo này xuống dưới, tựa hồ thoát khốn hy vọng rất lớn. Nhân loại đáng chết. Phía trước trong phạm vi mấy chục dặm, cái này kinh tâm động phách một màn phát sinh cực nhanh, nhanh đến chỉ huy trận này truy kích hành động Ú Miễn cũng còn không có kịp phản ứng, liền có vô số thánh tộc nhân chết đi, hắn không khỏi nổi trận lôi đình. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai vị hợp thể cấp ma tôn đều lâm vào trong pháp trận, vô lực thoát khốn lúc, trong lòng lại là run lên, không dám tùy tiện đi lên mạo hiểm. Dưới mắt thánh giới còn tại liên tục không ngừng đem nhân thủ truyền tống tới, bảo vệ tốt vết nứt không gian này, bảo đảm đến tiếp sau nhân viên cùng thánh tổ tới mới là hàng đầu chức trách. Nếu như tiến đến cứu viện, một khi chúng hèn hạ nhân loại bấy dập, vậy liền được không bù mất. Cho nên, mắt thấy Hắc Lân Ma Tôn bọn người ở tại trong pháp trận đau khổ chèo chống, Ú Viễn chỉ là mệnh lệnh ma lốn đốn phía dưới ma vật đề cao cảnh giác, lại không để bọn hắn lập tức xuất kích. Ngay tại phía trước đại trận phát huy, từng bước đất diệt giết những cái kia luyện hư kỳ ma vật lúc, ma lốn đốn ở trung tâm lại chuyển tới một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ bầu trời lần nữa vì đó tối sầm lại, ngay sau đó, lại có một nhóm lớn nhiều loại ma vật chủng tộc từ vừa mới mở rộng trong khe không gian vượt giới mà đến. Những ma vật này bên trong có tương tự cự long, lại mọc ra cánh rơi, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, có thì như là to lớn giáp trùng, người khoác nặng nề giáp xác, cơ xác bén cái cẳng, còn có thì là nửa người nửa thú quái vật, hai mắt xích hồng, toàn thân tản ra ma khí nồng nặc. Những ma vật này mỗi một loại, số lượng đều có hơn ngàn hơn vạn, mấy chục cái chủng loại chung vào một chỗ, đạt đến hơn mấy chục vạn. Mấy chục vạn ma vật hỗn hợp lại cùng nhau, sát khí ngất trời, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết lại. Pháp trận đối diện trên chiến thuyền, mấy trăm tu sĩ vui mừng khôn xiết nhìn xem pháp trận đại phát thần uy, người người hưng phấn không hiểu, một chút diệt sát gần vạn ma vật, chiến tích như vậy phóng nhãn cả nhân tộc đoán chừng đều tìm không ra mấy nhà đến. Linh hoàng bố trí quả nhiên lợi hại không gì sánh được. Nhưng nghe đến ma lốm đốm chỗ động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua lúc, trông thấy cái kia che khuất bầu thiên ma vật, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tư Minh nuốt nước bọt, Song Ngân Nguyệt liền ôm quyền nói Hoàng Phi, sau này thế nào hành động còn xin bảo cho biết. Trước đây ít năm, Yến Như Yên bọn người tiến giai luyện hư kỳ sau, Diệp Minh liền hướng về thiên hạ tuyên bố Trần Sảo Thiến mấy vị đạo lữ tồn tại, đồng đều sắc phong làm linh hoàng phi. Mà Ngân Nguyệt tại tháng đến đây đến Thiên Diệu Thành lúc, Diệp Minh cũng vì nàng cử hành một trận thịnh đại điện lễ, sắc phong làm Ngân Nguyệt hoàng phi. Cho nên giờ phút này Lăng Tư Minh mới như vậy cách gọi, chuẩn bị rút lui đi. Nhiều như vậy ma vật không phải chúng ta đối đầu, trận đầu diện sát hơn vạn ma vật đã đạt tới mục đích. Lại nói trừ chỗ này ma lốm đốm bên ngoài, mặt khác hai nơi địa phương ma lốm đốm cũng sẽ có ma tộc đại quân tới, chắn là không chặn nổi. Ngân Nguyệt thản nhiên nói. Là hoàng phi. Lăng Tư Minh đáp. Lập tức chiến thuyền một tiếng bù bù, mặt ngoài ngân quang đại phong chính là muốn hướng về sau kích xạ mà quay về. Đúng lúc này, ma lốm đốm ở trung tâm lần nữa truyền đến một tiếng càng thêm đinh tai nhức óc tiếng vang. Lần này toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị xé nứt ra, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở ma lốm đốm ở trung tâm. Trong lỗ đen, một cỗ càng cường đại hơn ma khí mãnh liệt mà ra, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Ngân Nguyệt bọn người nhịn không được quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ đây chính là phu quân nói qua thánh tổ hóa thân? Tiễn Như Yên thần niệm đảo qua đi, lập tức biến sắc. Chỉ gặp trong lô đen ô quang lấp lóe, xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh. Một người trong đó nhất là làm người khác chú ý, người này thân cao hơn một trượng, người khoác hỏa hồng chiến giáp, cầm trong tay một thanh to lớn hỏa diễm trường thương, mũi thương lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất có thể thiêu tận thế gian vật vật. Dưới thân cưỡi một đầu to lớn hỏa diễm kỳ lân, đầu này kỳ lân toàn thân tiêu đốt lên màu đen lửa nóng hừng hực, bốn vó đạp lửa, sóng nhiệt cuộn cuộn, làm cho người ngạt thở. Tham kiến Viêm Hoàng Thánh Tổ, ma lốm đốm phía dưới ma vật nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, đều cùng kính đại lễ thăm viếng. Chương 847, Lôi pháp truyền tống chương 847, Lôi pháp truyền tống rút lui. Ngân Nguyệt nhìn một cái gặp người này, không có nửa điểm do dự ra lệnh một tiếng. Sau đó cùng trên chiến thuyền trận pháp sư hợp lực thúc đẩy chiến thuyền, hóa thành một đoàn chùm sáng màu bạc, nhanh như điện chớp hướng Thiên Diệu Thành rút lui mà đi. Cái này mới xuất hiện hai vị ma vật, tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, khí thế cường đại để cho người ta ngạt thở, nàng không chút nghi ngờ hai người này có phá hủy chiến thuyền năng lực. Hỏa kỳ lân bên trên giáp đỏ bóng người, thông qua vết nứt không gian đằng sau, nguyên bản có chút hứng hở thần sắc, nhàn nhạt ánh mắt quét bốn phía một cái sau, liền hai mắt híp lại nhìn phía cái kia kéo dài hơn 10 dặm liên hoàn pháp trận. A, pháp trận cũng có chút trò, khác coi như bỏ qua, trong đó có hai loại pháp trận chính là bản tọa bị nhốt bên trong, đều chưa chắc có thể nhanh chóng thoát khốn, bố trí những pháp trận này nhân loại cũng là một nhân tài được xương Viêm Hoàng Thánh Tổ giáp đỏ bóng người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lập tức nhàn nhạt phân phó một tiếng, rất trọng, ngươi cùng U Viễn cùng một chỗ, dẫn đầu 10 bộ nhân thủ mau chóng đem những pháp trận này phá đi. Là, Viêm Hoàng sau lưng một vị thể trạng như châu nam tử, cung kính dị thường lĩnh mệnh, tùy theo Huyên Thiên dùng một loại quái dị ngôn ngữ lớn tiếng nói vài câu sau, vung tay lên. Lập tức những cái kia tương tự cự long lại mọc ra cánh rơi ma vật, cùng một đoàn ngoại hình giữ tợn giáp trùng ma vật vượt qua đám người ra, ô áp áp một mảnh hướng cái kia liên miên trận pháp linh quang vào tới. Mà bản thân hắn cũng thân hình thoát một cái theo sát phía sau, đi theo. Mà tên kia tới trước nơi này một bước úy miễn đồng dạng cung kính lĩnh mệnh sau, đối với bên người mắt khác mấy vị hợp thể kỳ ma vật nói thánh tổ đại nhân mệnh lệnh chư vị cũng nghe đến, hành động đi. Nói một tiếng sau, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo nhạn không thể gặp huyễn ảnh bắn ra. Trong đám ma vật, cùng vị nam tử này tướng mạo tương tự hơn bạn U Ma, ngay sau đó rời đi đội ngũ, đi theo U Viễn sau lưng. Ban đầu truyền tống tới mấy tên hợp thể kỳ ma tộc, đồng dạng không dám có bất kỳ lãnh đạo, triệu tập thủ hạ của mình, xông về liên miên pháp trận bảy. Trong lúc nhất thời, nào về phía pháp trận màn sáng ma vật số lượng tổng cộng đến 5-6 vạn nhiều, đen nghịt một mảnh giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Diệp Minh dẫn người bố trí pháp trận sát thực lợi hại, tại một lát ngắn ngủi này công phu, lại diệt sát mấy trăm con luyện hư kỳ ma vật, bây giờ lâm vào trong trận pháp trừ hai cái hợp thể kỳ ma vật bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hơn trăm cái luyện hư hậu kỳ, còn tại đau khổ chèo chống. Nhưng khi rất trọng cùng ngũ huyễn các loại mang theo mấy vạn ma vật đến gia nhập công kích, mà lại là từ pháp trận bên ngoài bắt đầu công kích sau, còn lại những ma vật này rốt cục đạt được cơ hội thở dốc. Âm ầm rất nhanh, mấy vạn ma vật đi tới trận pháp cấm chế phụ cận, đối với các loại màn sáng điên cuồng công kích. Những cái kia tương tự cự long lại mọc ra cánh rơi ma vật, trong miệng phun ra ra lửa nóng hừng hực như là núi lửa bộc phát, lần lượt đánh vào pháp trận trên lồng ánh sáng, khiến cho trên lồng ánh sáng quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Mà những cái kia to lớn giáp trùng ma vật thì đồng thời cơ sắc bén cái càng, không ngừng mà tại pháp trận trên lồng ánh sáng lưu lại thật sâu vết cắt, cũng như là giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra. Rốt cục, tại một lần lại một lần công kích mãnh liệt bên dưới, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ pháp trận bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng tại từng đợt trong tiếng vang kinh thiên động địa, ầm vang phá toái. lập tức tham dự pháp trận công kích cơ hồ tất cả ma vật bộc phát, trừ dung trời gieo họ, dung trời tiếng giống vang tận mây xanh. Trong vòng 3 ngày, muốn ở chỗ này xây thành 3 tòa thánh thành, lại chỉnh đốn 7 ngày, các loại tất cả nhân thủ đến đông đủ sau, lập tức hướng bên ngoài mấy trăm dặm chỗ kia tu sĩ nhân loại cứ điểm phát động công kích. Viêm Hoàng Thánh Tổ hai tay hướng về sau cong lên, gương mặt hồng quang một trận lắc lư sau, sâm nhiên nói: "Cần tuân pháp chỉ." Trên hoang dã, trên bầu trời, vô số cao giai ma tộc trăm miệng một lời gieo hò đạo. Đúng lúc này, Viêm Hoàng Thánh Tổ trên mặt đột nhiên dị sắc cùng một chỗ, đột nhiên hướng không trung nơi nào đó nhìn một cái mà đi. Chỉ gặp tại ma vật tập kết khu vực trên không hơn trăm triệu chỗ, cũng không biết khi nào nhiều hơn một đoàn lớn cỡ đầu lâu lôi cầu khổng lồ. Trong lôi cầu hồng quang lập lòe, lít nha lít nhít tinh tế hồ quang điện chớp động không thôi, nhưng hết lần này tới lần khác một tia tiếng vang cũng không phát ra, nhất động nhất tĩnh, như vậy mâu thuẫn tình cảnh cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, đi theo Viêm Hoàng cùng một chỗ giáng lâm nơi này, cùng trước một bước đến nơi tầm 10 vị hợp thể ma tôn, cũng phát hiện cái này quỷ dị tình huống. Nhưng không chờ những này ma tôn sau khi nghi hoặc, tới kịp làm phản ứng gì lúc, lôi cầu một tiếng vang thật lớn, thể tích đột nhiên trống rỗng điên cuồng phát ra mấy lần. Tiếp lấy tiếng oanh minh không ngừng, lít nha lít nhít hồ quang điện từ trong lôi cầu bắn ra mà ra, điện quang chớp động sau, lại trong nháy mắt tạo thành một cái đường kính mấy trượng pháp trận hình tròn. Cái này hoàn toàn do màu đỏ hồ quang điện tạo thành trong pháp trận, điện quang cuồng thiểm bên dưới, vô số phù văn màu đỏ đồng thời nổi lên. Một tiếng kinh thiên động địa phích lịch, một đạo thô như vạc nước hồ quang điện lóe lên, điện quang thu vào, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở trong lôi trận trung tâm. Nhìn nó khuôn mặt, chính là Diệp Minh. Trải qua nhiều năm như vậy, Diệp Minh cuối cùng đem một thanh cái kia cách không truyền tống bí pháp nghiên cứu triệt để, tham khảo nhân tộc cùng các loại dị tộc bí thuật, rốt cục sáng chế ra dùng lôi pháp truyền tống bí thuật. Như bỏ được sử dụng bính hỏa dương lôi, duy nhất một lần truyền tống ra mười mấy vạn dặm đều không có vấn đề. Tại trong vạn dặm, cơ bản có thể làm đến xác định vị trí truyền tống. Mà Thiên Diệu Thành cách nơi này chỉ có mấy trăm dặm, hắn nghĩ ra hiện tại nơi đó chính là chỗ nào. Cái này một truyền tống tới, Diệp Minh liền lập tức hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết. Oanh một tiếng, một cỗ tử kim quang mang từ trên người hắn phun bạc mà ra, quang mang chói lóa mắt. Hình thể từ nhân loại bình thường một chút biến thành một vài cao 10 trượng, ba đầu sáu tay quái vật, dữ tợn đáng sợ cực kỳ. Bên ngoài thân bỗng nhiên hiện hiện từng mảnh tử kim quang mang lập loè lân tiến, từng mảnh huyền ảo phù văn ở phía trên không ngừng lưu chuyển. Những phù văn này bỗng nhiên ngưng tụ sau, huyền hóa thành một kiện màu tử kim tinh mỹ chiến giáp, mảy may khe hở đều không có, cũng có một cỗ nồng đậm man hoang thượng cổ khí tức từ đó tản ra mà ra, phản phất thiên địa sinh ra mà thành bình thường. Niết bàn thánh thể. Không đối, cái này cùng niết bàn thánh thể không giống mới. Viêm Hoàng Thánh Tổ thấy cảnh này giật nảy cả mình. Ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng đột nhiên hơi vung tay cánh tay, đem nắm chặt ở trong tay hỏa diễm trường thương như là giống tây lao, mang theo gào thét âm thanh xé gió, tấn mãnh vô cùng bắn ra mà ra. Hỏa diễm trường thương trên không trung xẹt qua chói mắt quy tích, ánh sáng nóng bỏng phảng phất muốn đem không khí đều nhóm lửa. Ngao nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa giống to, ngọn lửa kia trường thương trên không trung lại biến hóa thành một cái to lớn hỏa kỳ lân, toàn thân bao vây lấy cháy hừng hực hỏa diễm, dương nhanh muốn đuốt, mang theo vô tận uy thế cùng lửa giận, bay thẳng hướng về phía trước cái kia ngay tại thi triển hư hư thực thực nhất bản thánh thể nhân loại. Nhưng trường thương huyễn hóa hỏa kỳ lân còn chưa tới gần, quái vật kia lại có biến hóa mới. Chỉ gặp phất một chút, một cây độc giác màu vàng ở giữa cái đầu kia trên trán nổi lên, mà hai đầu lông mày da thịt thì từ hai bên tách ra, hiện ra một viên đen kịt yêu mục, cực kỳ quỷ dị. Làm quái vật này nhìn có một loại làm cho người kinh hãi yêu dị cảm giác, trong con mắt mày may biểu lộ không có, cũng ẩn có một sợi kim làm gai nhọn chớp động. Không có khả năng, ngươi làm sao lại niết bàn biến thân? Viêm Hoàng Thánh Tổ hai mắt chỉ là một chút đối mặt, lập tức hai mắt một chút phảng phất bị như kim đâm nhói nhói không gì sánh được. Nhưng con mắt đâm nhói xa xa không cách nào so ra mà vượt trong lòng của hắn chấn kinh, thánh giới Tam Đại Thủy Tổ một trong nhất bản thánh tổ át chủ bài thần thông, thế mà bị một kẻ nhân loại phát huy ra, cái này đã lật đổ hắn nhận biết. Mà đúng lúc này, cái kia to lớn hỏa diễm kỳ lân khó khăn lắm bổ nhào vào quái vật trước người. Một màn kinh người phát sinh, cái kia hư hư thực thực nhất bản biến thân quái vật to lớn chỉ là duỗi ra một bàn tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Phốc thử một tiếng vang trầm, phô thiên cái địa biển lửa trong nháy mắt dập tắt, hỏa diễm kỳ lân phát ra một tiếng gào thét, khổng lồ thân hình khoảnh khắc thu nhỏ, một chút trở lại như cũ thành hỏa diễm trường thương bản thể. Bị quái vật nắm ở trong tay, một tay khác cũng hướng trên trường thương một dựng, cũng không trách móc vật dùng lực như thế nào, chỉ là nhẹ nhàng một chiếc một túm, hỏa diễm trường thương lập tức bị bóp biến, biến thành hình nhỏ mó. Viêm Hoàng Thánh Tổ một chút đã mất đi cùng hỏa diễm trường thương liên hệ, hắn hết sức kinh hãi, cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, hoàn thành niết bản sau khi biến thân, linh áp đã đạt đến đại thừa cấp bậc, khí tức thẳng bức bản thể của hắn. Chương 848, ngàn vạn trong quân địch lấy thượng tướng thủ cấp, 1, chương 848, ngàn vạn trong quân địch lấy thượng tướng thủ cấp, 1, Viêm Hoàng Thánh Tổ dưới sự kinh hãi, cổ tay khẽ đảo, một tôn ba chân hai thai tiểu đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Thể nội ma nguyên cùng tua sau, đem tiểu đỉnh hướng không trung ném đi, quay một chút, tại hừng hực trong ánh lửa, tiểu đỉnh một chút phồng lớn đến mấy chục trượng chí cự, biến thành một cái cự đại hỏa đỉnh. Thân đỉnh trải rộng phức tạp vàng bạc hai màu phù văn, mỗi một bút mỗi một vẽ tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận hỏa thuộc tính ma khí, miệng đỉnh thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng ma diễm màu đen, giống như một cái sắp phun trào miệng núi lửa. Cùng lúc đó, trong cự đỉnh ở giữa vị trí nổi lên một chỗ ngọc tốn lượn khúc cổ văn. Diệp Minh trước kia siêu hồn qua người của ma giới, vừa vặn nhận ra đây là một cái đốt chữ. Phòng chế huyền thiên chi bảo. Diệp Minh nhìn qua xung quanh nhanh chóng hướng cự đỉnh tụ tập tới thiên địa nguyên khí, cười lạnh một tiếng. Không hề chậm trễ chút nào, một bàn tay dọc theo đẩy về phía trước mà ra, từng luồng lực lượng cường đại trong cơ thể hắn phun trào, phốc một đạo trưởng ấn to lớn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hơn lửa diễm cự đỉnh bổ tới. Mà Viêm Hoàng Thánh Tổ tại lấy ra hỏa diễm cự đỉnh đằng sau, từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, coi như tên nhân loại này có thể so với đại thừa khí tức thì như thế nào. Hắn lựa này đỉnh, chính là một kiện huyền thiên chi bảo hàng đái, tên là Phần Thiên Đỉnh tuy không phải chính phẩm, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng kinh người, có thể phát huy ra chính phẩm 3-4 thành uy năng. Vang vào đỉnh này, tăng thêm hắn đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ lý giải, hắn lấy hóa thân thân thể, cũng có thể phát huy tiếp cận đại thừa kỳ thực lực. Trong lòng có một chút lực lượng Viêm Hoàng Thánh Tổ hóa thân, một tay vỗ, quần quần ma nguyên tuôn ra. Lập tức, cự đỉnh toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói, vàng bạc hai màu phù văn tại trên thân đỉnh du động, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí sinh ra mãnh liệt cộng minh, lại sinh ra ầm ầm như sấm sét tiếng vang. Miệng đỉnh chỗ cháy hừng hực ngọn lửa màu đen lại quỷ dị biến thành ngũ thải ban lan vòng xoáy hỏa diễm, một cỗ cường đại khí tức hủy diệt phóng thích mà ra, đem không khí chung quanh đều thiêu đến bặm bẹo biến hình. Phần Thiên Đỉnh, thiêu tận bật. Viêm Hoàng Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem tự thân ma nguyên cùng Phần Thiên Đỉnh lực lượng triệt để dung hợp. Trong chốc lát, miệng đỉnh chỗ vòng xoáy hỏa diễm đột nhiên bành trướng, hóa thành một đạo đường kính mấy chục trượng vòi rồng hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này vòi rồng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Diệp Minh biến thành quái vật quét sạch mà đi, ven đường những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đến sụp đổ, phản phất liền thiên địa nguyên khí đều bị nó thôn phệ hầu như không còn. Mà lúc này, Diệp Minh vừa vặn đánh ra một cái 20-30 trượng màu tử kim trường ấn, ấn này toàn thân tử kim mênh mông, phía trên bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, tử kim trường ấn cái vòi rồng hỏa diễm ầm vang đụng vào nhau. Vang một tiếng vang kinh thiên động địa, trường ấn bên trên kinh thiên cự lực hung hăng một kích, cái kia nguyên bản hướng về phía trước tiêu đốt quét sạch lộng lấy hỏa diễm đông chốc bị ép tới về sau co rụt lại. Mà lộng lấy trong hỏa diễm ẩn chứa trong lúc này đốt chuyển hư không khủng bố cực nóng chi lực, so với trường ấn cự lực đến kém một mảng lớn, chỉ là đem trường ấn suy yếu 10 trượng trở lại, liền bị trường ấn cương ép đánh tan. Vang một chút, biến thành đầy trời hỏa hoa, lộng lấy sắc hái lộng lấy cực kỳ. Còn thừa hơn phân nửa tử kim trường ấn lóe lên liền biến mất, một tiếng ầm vang đánh vào hỏa diễm trên cự đỉnh. Cự đỉnh phù văn cuồn tiệm, liên tục không ngừng phun ra hỏa diễm không khỏi trì trệ, đúng là một chút cắt đứt thiên địa nguyên khí cung ứng. Toàn bộ thân đỉnh run không ngừng đứng lên, siêu một chút bay ngược mà quay về. Không có khả năng. Viêm Hoàng Thánh Tổ hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tên nhân loại này nhục thân lực lượng vậy mà cường đại như thế, vẹn vẹn bằng vào một cái lực lượng ngưng tụ trường ấn, liền một kích phá rơi Phần Thiên Đỉnh thần thông. Nhưng mà, Diệp Minh cũng không để ý Viêm Hoàng Thánh Tổ nghĩ như thế nào, hắn đang đánh ra một đạo trường ấn đằng sau, bước chân hướng phía trước một bước, thân hình đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất cùng chung quanh thiên địa nguyên khí hòa thành một thể. Không tốt. Viêm Hoàng Thánh Tổ tranh đấu kinh nghiệm cỡ nào phong phú, theo bản năng vỗ bay ngược trở về cự đỉnh, toàn thân ma nguyên tuôn ra phía dưới, cự đỉnh lần nữa phun ra từng luồng lộng lẫy ma hỏa. Lần này ma hỏa ngưng tụ phía dưới, huyễn hóa thành một tấm rộng trăm trượng, mấy chục trượng dày hỏa diễm lưới lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc, Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, sáu cánh tay đồng thời hung hăng hướng xuống đè ép. Phốc 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 không gian một trận bận bèo sau, sáu cái càng thêm trưởng ấn to lớn ngưng tụ mà thành, trên đó lưu chuyển lên màu tử kim phù văn, mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy thế, hướng Viêm Hoàng Thánh Tổ hung hăng đập tới. Chương 848, ngàn vạn trong quân địch lấy thượng tướng thủ cấp 2, chương 848, ngàn vạn trong quân địch lấy thượng tướng thủ cấp 2, Viêm Hoàng Thánh Tổ thấy thế, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết rõ, một kích này tuyệt đối không có khả năng lệnh kháng. Thế là, thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị thi triển hắn bảo mệnh thần thông. Phía trên những động tác này nói rất dài dòng, nhưng chân chính phát sinh chỉ là tại trong nháy mắt. Đúng lúc này, phu cận mấy cái hợp thể kỳ ma tôn rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn mắt thấy Diệp Minh lôi đỉnh thủ đoạn, trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nhưng mà, làm ma tôn, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem Viêm Hoàng Thánh Tổ hóa thân bị Diệp Minh không chút kiêng kỵ công kích. Thế là, bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, hướng Diệp Minh phát khởi công kích. Một vị tướng mạo kiều mị, dáng người xinh đẹp hợp thể trung kỳ nữ tử đưa tay tế ra một thanh màu đen ma kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên quỷ dị phù văn, mang theo vô tận ma khí, hướng Diệp Minh bổ tới. Một vị gầy thành ma can một dạng người áo đen, hai tay kết ấn, triệu hồi ra một cái trăm trượng lớn giữ tợn ma thú, giữ miệng to như chậu máu, hướng Diệp Minh đánh tới. Còn có mấy vị này ma tôn thì thi triển ra cường đại pháp thuật, đem chúng quanh thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành từng đạo công kích, hướng Diệp Minh đánh tới. Trong khoảnh khắc, 7-8 vị hợp thể kỳ ma tôn đồng thời xuất thủ, mỗi người 2-3 loại thủ đoạn đánh ra bên dưới, che khuất bầu thiên các loại thần thông quan mang, thanh thế một chút đem 6 đạo trưởng ấn to lớn cùng phía trên Diệp Minh bản thể bao phủ đi vào. Đối mặt đợt này hung mãnh công kích, Diệp Minh nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ bối rối. Hắn đối với mấy cái này hợp thể ma tôn nhìn cũng không nhìn một chút, trong yêu mục ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Thánh Tổ. Trong nháy mắt, 6 cái to lớn vô cùng trưởng ấn cùng các loại thần thông đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra ầm ầm rung trời. Quay một cái trưởng ấn đè ép phía dưới, tấm kia hỏa diễm lưới lớn lập tức không chịu nổi gánh nặng, một tiếng gào thét đằng sau, bị vênh ra một cái độc lớn, liên đối hỏa diễm cự đỉnh cũng một tiếng gào thét bị cự lực đập lên, không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Đến tiếp sau 5 cái ngay sau đó đè xuống. Dầm 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 dày đặc trong nổ vang, hai cái tử kim trưởng ấn cùng các vị ma tôn kích phát mặc bảo thần thông đồng quy vô tận. Còn lại 3 cái trưởng ấn to lớn vẫn như cũ gào thét hướng Viêm Hoàng Thánh Tổ đánh tới. Sớm tại 6 cái trưởng ấn hạ xuống thời khắc, không gian chung quanh liền trở nên ngưng kết dị thường, tựa hồ bị khóa chết bình thường, ở chỗ này muốn di chuyển nhanh chóng trở nên vô cùng khó khăn. Vốn định tạm thời tránh né phong mang Viêm Hoàng Thánh Tổ phát hiện tình huống này sau, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Mắt thấy ba cái trưởng ấn to lớn liền muốn đập xuống, Viêm Hoàng Thánh Tổ hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên mặt huyết quang lóe lên, kích phát toàn bộ tiềm lực, trong nháy mắt điều động trùng quanh đại lượng hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này ở dưới sự khống chế của hắn cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa diễm phượng hoàng hình tượng, không chỉ có hình thái rất thật, càng là ẩn chứa cường hãn uy áp. Ngay sau đó, Viêm Hoàng Thánh Tổ không giữ lại chút nào đem tự thân ma nguyên quán chú đến hỏa diễm phượng hoàng bên trong, khiến cho lực lượng đạt tới đỉnh phong. Sau đó nhún người nhảy lên, trong nháy mắt chui vào hỏa diễm phượng hoàng bên trong, cùng hòa thành một thể. Dung nhập Viêm Hoàng Thánh Tổ toàn bộ thân hình sau, hỏa diễm phượng hoàng khí tức đột nhiên tăng nhiều một đoạn, cơ hồ đạt đến đại thừa kỳ trình độ. Tùy theo hỏa diễm này phượng hoàng há miệng ra, phun ra một cỗ cực nóng không gì sánh được đỏ thâm hỏa diễm, ở một tiếng đem hư không đốt thở một đầu vết nứt đen kịt, liên đối đem một cái tử kim trưởng ấn làm hao mòn sạch sẽ. Cái kia phượng hoàng to lớn hai cánh đột nhiên chấn động bên dưới, hướng ở giữa hợp lại, hung hăng chụp về phía còn lại hai cái trưởng ấn. Lúc này hỏa diễm phượng hoàng không chỉ có hỏa thuộc tính công kích lợi hại cực kỳ, liền ngay cả lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, hai cánh hai lần trọng kích, vậy mà khiến cho màu tử kim trên trưởng ấn phủ văn một trận điên cuồng lấp lóe, lập tức bành bành hai tiếng, ầm vang tán loạn. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh thân ảnh khổng lồ kia lại vô thanh vô tức xuất hiện ở hỏa diễm phượng hoàng sau lưng, phản phất vượt qua không gian khoảng cách giống như cực kỳ quỷ dị. Hỏa diễm phượng hoàng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, hai cánh chấn động liền muốn tuấn di bỏ chạy. Nhưng đã muộn, Diệp Minh sáu tay tề động, trong đó dưới xương sườn hai đầu chia hai bên trái phải, như thiểm điện chộp vào hỏa diễm phượng hoàng trên cánh, đem hắn sắp biến mất thân ảnh lạnh sinh sinh từ trong hư không tốn đi ra. Mặt khác hai cánh tay năm ngón tay thành chảo, nhắm ngay hỏa diễm phượng hoàng hậu tâm hung hăng bổ xuống. Đầu vai hai cánh tay như thiểm điện hướng phía trước tìm đòi, một chút chụp ra hỏa diễm phượng hoàng đầu lâu, đột nhiên hướng phải xoay tròn. Sau một khắc kinh thiên thần lực tuôn ra, giang giác một chút, hai cánh tay liền đem hỏa diễm phượng hoàng đầu lâu to lớn kia bắn xuống. Chương 849, ma giới nhân tộc, 1, chương 849, ma giới nhân tộc, 1, cùng lúc đó, chụp vào hỏa diễm phượng hoàng hai cánh tay, phốc thử hai tiếng, chui vào nó trong thân thể. Lại hướng về vừa thu lại sau, trong đó trên một bàn tay móc ra một cái đen kịt ma ma anh, năm ngón tay dùng sức hung hăng bóp. Đùng một tiếng nhẹ vang lên, ma anh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị bóp nát, hóa thành từng đoàn thiên địa nguyên khí, tiêu tán ở trong hư không. Cùng thời khắc đó, hỏa diễm vượng hoàng thân thể to lớn ánh lửa tối sầm lại, trong nháy mắt dập tắt, tất cả hỏa diễm biến mất, lộ ra Viêm Hoàng Thánh Tổ thân thể. Bất quá, lúc này hắn đã biến thành thi thể không đầu, chỗ cổ bị bóp méo huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Tại Diệp Minh trên hai cánh tay cái đầu kia, trong mắt mang theo không thể tin hoảng sợ, cùng nồng đậm không cam lòng, đã mất đi cuối cùng một tia thần thái. Nhanh tập kích giết hắn, vừa lúc này, chung quanh mặt khác ma tôn lại phát ra mặt khác một đợt công kích. Mà lại, không chỉ có những này hợp thể kỳ ma tôn, những cái kia luyện hư hóa thần cấp bậc ma vật, cũng đem chính mình mạnh nhất thần thông kích phát đi ra. Phô thiên cái địa hướng Diệp Minh chỗ chút xuống mà đến, vô số công kích tụ hợp sau, ẩn chứa bị thiên diện địa khí tức, phủ cận hư không cũng vì đó đổ sụp. Diệp Minh giống to một tiếng, sáu tay tê động, nhanh chóng bay múa phía dưới, một vài mâu lớn màu tử kim vòng xoáy chống rông tạo ra, một chút ngăn tại cái này phô thiên cái địa công kích trước đó. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bấm pháp quyết, trên thân đông nhiên hồng quang lóe lên, từng đạo mạnh khảnh hỏa hồng hồ quang điện bắn ra mà ra, cũng hướng dưới chân hắn nhanh chóng hội tụ. Ầm ầm trong tiếng lôi mình, vô số hồ quang điện xuyên thẳng qua sen lẫn bên dưới, một vài trượng lớn hỏa hồng lôi trận rất nhanh hình thành. Mà đúng lúc này, cái kia vô số công kích cũng đã đến, Diệp Minh ánh mắt hung ác, thể nội pháp lực cuồn thúc phía dưới, màu tử kim vòng xoáy phát ra một tiếng vang thật lớn sau, điên cuồng xoay tròn. Một cỗ vô cùng to lớn hấp lực đống nhiên từ bên trong truyền ra, lúc đầu đến một sóng lớn công kích bị lập tức hút vào bên trong, ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tiêu thất vô tung. Nhưng Diệp Minh biến thành cự nhân trên mặt cũng hiện lên một tia tái nhợt, hiển nhiên nên đón nhiều như vậy cao giai ma vật công kích không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mắt thấy phía sau còn có càng nhiều công kích đến, Diệp Minh không lại trì hoãn, một tay pháp quyết biến đổi, giải trừ niết bàn biến thân, thân thể trong khoảnh khắc khôi phục bình thường người lớn nhỏ. Sau đó, dưới chân ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa hồng lôi trận lôi quang đại tác, không gian ba động cùng một chỗ, chính bản thân hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm vô số công kích đem Diệp Minh lôi trận bao phủ, đem vùng không gian kia banh tạc đến hư vô. Đợi đến công kích linh quang tán đi, nguyên liệu giống tuyết, đâu còn có Diệp Minh thân ảnh. Diễn sát không có. Người kia trốn sao? Có ai thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Một đám ma vật lao nhau, nhìn qua giông tuyết hư không, lo lắng không thôi. Thánh tổ hóa thân bị giết, bọn hắn những người này nên như thế nào bàn giao? Khoảng cách Thiên Diệu Thành bên ngoài 3-4 vạn dặm nơi nào đó ma lốm đốm phía dưới, tương tự một màn gần như đồng thời ở trên diễn. Ma giới đại thừa kỳ thánh tổ bọn họ sử dụng quảng đại thần thông tại lượng giới không gian chỗ giao hội, mở ra một đạo vết nước không gian thật lớn, sau đó từng đội các loại ma vật từ trong cái khe vượt giới mà đến. Một chiếc tiểu dáng cơ hồ không hai bảo cấp chiến thuyền tại Lâm Diệu Vân dẫn đầu xuống, vận dụng cùng ngân nguyệt không sai biệt lắm sức lực, tại ma vật dáng lâm sơ kỳ chủ động xuất kích, dẫn dụ một nhóm lớn ma vật tách rời đội ngũ đi ra truy sát. Nhưng truy sát trên nửa đường, những ma vật này toàn bộ lâm vào vô số pháp trận đang bao vây, hủy thiên diệt địa trận pháp chi lực trực tiếp diệt sát hơn vạn các loại ma vật. Mà Lâm Diệu Vân thì thừa dịp đến tiếp sau ma vật kịp phản ứng trước đó, thúc đẩy chiến thuyền nên ngang rời đi. Tại cầm đầu một cái hợp thể hậu kỳ ma vật nổi trận lôi đỉnh chỉ huy đông đảo thủ hạ từ pháp trận bên ngoài tiến hành điên cuồng tiến đánh. Rốt cục ở bên trong chi ma hoàn toàn bị diệt sát trước đó, thành công đánh tan pháp trận, đem bọn hắn cứu ra. Bất quá đi vào hơn vạn có thừa số lượng, cuối cùng đi ra lúc chỉ có chút ít hơn 10 người. Những này yếu đuối nhân loại hèn hạ vô sỉ, thạch thống lĩnh tranh thủ thời gian phát binh đi qua, đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, từng cái chịu hồn luyện phách, một vị mười mấy tuổi đứa bé nhổ một ngụm nước bọn, hung tợn nói. Người này nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng trên thân khí tức lại cường đại dị thường, đúng là hợp thể trung kỳ tu vi. Chương 849, ma giới nhân tộc 2, chương 849, ma giới nhân tộc 2, bị hỏi ra thân người tài cao lớn, hai đầu bốn tay, hai cái đầu đều xanh mặt răng nanh, giữ tận dị thường, bốn cánh tay bên trên riêng phần mình cầm một kiện cùng loại đao kiếm quái dị băng nhận, vậy mà một cái hợp thể hậu kỳ giả luân chiến ma. Ma này giữ tận mặt quỷ đồng dạng hung tợn nhìn qua sớm đã chạy ra ánh mắt bên ngoài chiến thuyền, nhưng trong miệng nói ra lại là phản đối ngữ, không, hiện tại không thể đi truy kích, chúng ta làm tiên phong bộ đội truyền tông tới, nhiệm vụ thiết yếu không phải sát thương bao nhiêu linh giới tộc loại, mà là làm hậu tục bộ đội thủ hộ thông đạo, hộ giá hộ tống. Trương Minh Mạc muốn bị một cái nho nhỏ thất bại loạn trận cước, đối với phía sau muốn đi qua mấy triệu, ngàn vạn đại quân tới nói, trước mắt tổn thất hơn vạn đê giai chủng tộc còn không tính cái gì. Ách, lão tử bị bọn hắn trêu đùa một trận, thực sự giận, đồng tử nghiến răng nghiến lợi. Dẫn đến lúc đó liền giết nhiều một ít nhân loại chính là. Tại bọn hắn thời gian nói chuyện, đỉnh đầu kéo dài mấy trăm dặm một mảnh mây ma khí biển, đột nhiên lần nữa lan lộn, cũng tự dưng hiện ra từng đạo hồ quang điện màu bạc, tiếng sấm lóe sáng. Đồng thời kịch liệt không gian ba động, từ ma khí chỗ sâu từng đợt truyền ra. Nguyên bản liền rất quảng đại ma hải, tại không trung một chút trống rỗng lại phát triển một phần ba còn nhiều. Bọn họ đi tới, ra luân chiến ma thần sắc rung lòng. Tiếp theo liền thấy tính ra hàng trăm quái vật khổng lồ, cuối cùng từ ma khí chỗ sâu chậm chậm giáng lâm mà ra. Đó là một chút cùng loại hình bắt giác cung điện giống như tồn tại, bề ngoài đen nhánh, in nổi lấy màu bạc lóe sáng to lớn phù văn. Mỗi một tòa đều nắm chắc 10 dặm rộng, tại kịch liệt ba động bên trong chậm chậm phá giới mà đến, phản phất từng tòa cỡ nhỏ thành thị từ trên trời giáng xuống. Mỗi một tòa cung điện từ trong hắc khí vừa mới hiện thân trong nháy mắt, trong ma khí đều sẽ dần hiện ra lít nha lít nhít hồ quang điện màu bạc, từng vòng ở tại bên ngoài thân vặn bẹo lắc lư, phản phất muốn đưa chúng nó cưỡng ép xé rách bình thường. Nhưng những này bắt giác cung điện bên ngoài thân phủ văn màu bạc một trận sáng rõ bên dưới, liền đem tất cả hồ quang điện công kích tu di ở vô hình, sau đó ở trên thiên băng đất nứt trong nổ vang, ở vang rơi vào phía dưới trên mặt đất. Đem trên mặt đất ngọn núi, đồi núi, rừng rậm hồ nước tất cả đều trong nháy mắt đè ép biến mất, thanh thế kinh người cực kỳ. Tiếp lấy một tiếng oanh minh, bắt giác cung điện một bên cự bích bên trên, phù văn màu bạc chớp động, từng tòa cửa lớn màu bạc ở phía trên quỷ dị nổi lên, lít nha lít nhít, cũng chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Một trận ầm ầm trong tiếng trống trận, từng đội người khoác thanh giáp, sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc giáp sĩ trong cự điện đi ra. Trong tay bọn họ hoặc cầm trường mâu, hoặc nắm cung tiễn, tại phương nhất tuân gia ngân môn trong nháy mắt, phía sau hai cánh lắc một cái bên dưới, nhao nhao đằng không mà lên, hướng bốn phía tản ra mà đi, tựa hồ đang làm lấy cảnh giới làm việc. Ngay sau đó, từng cái đen nhánh tỏa sáng cỡ nhỏ chiến thuyền từ cửa lớn màu bạc bên trong chen chúc mà ra. Những này chiến thuyền bất quá dài hơn 10 trượng, toàn thân in nổi lấy từng đạo phù văn màu đen, bị một tầng ô quang bao phủ. Xuyên thấu qua ô quang, mơ hồ có thể thấy được chiến thuyền bên trong riêng phần mình ngồi tầm 10 tên giáp đỏ ma tộc, từng cái cầm trong tay lưới dao, đằng đằng sát khí. Những này chiến thuyền cũng không bay xa, mà là riêng phần mình vây quanh sở thuộc cự điện, quanh quẩn trên không trung bay múa. Sau đó, ngân môn bên trong linh quang lấp lóe, từng đạo nhan sắc khác nhau cầu vồng từ đó bắn ra. Quang hoa thu vào, hiện ra từng cái khí tức mạnh yếu không đồng nhất người đến. Những người này có nam có nữ, phục sức khác nhau, có người khoác trường bào, có phủ lấy chiến giáp, thậm chí còn có người trực tiếp tới trận. Nhưng mỗi một cái đều cùng nhân tộc tướng mạo giống nhau như lúc. Bọn hắn ánh mắt quét về phía bốn phía hết thảy lúc, hiện ra khó nén vẻ kích động. Trong đó một tên người mặc nho sam, khuôn mặt ngay ngắn lão giả, ánh mắt phức tạp nhìn một hồi nơi xa xanh ngắt xanh biếc thanh sơn, đột nhiên điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, phi thăng ma giới vài vạn năm, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy linh giới độ vận, như thế, coi như chiến tử giới này, cũng không bao lâu tiếp với. Vương Minh, người ta hiện tại cũng là thánh giới một thành viên, tu luyện đều là thánh giới đỉnh giai ma công, linh giới những vật này có gì tốt? Lão giả cách đó không xa một vị thanh niên cẩm bào cười hát hát nói. Ha ha, để Lý Minh chê cười, năm đó lão phu trải qua thiên tân và khổ, nghĩ hết biện pháp đều không thể phi thăng linh giới, cuối cùng vẫn là tiếp nhận thánh giới ma khí quán thể, lúc này mới có thể phi thăng, bây giờ rốt cục thấy được cái này đã từng hướng tới địa phương, có chút thất thố. Thì ra là thế. Phu cận những người khác cũng thần sắc khác nhau bàn luận xôn xao. Nguyên lai, like, một nhóm này tới đều là từ từng cái nhân giới bị diện, phi thăng tới ma giới nhân tộc. Chương 850, xây thành trì cùng đánh lén chương 850, xây thành trì cùng đánh lén khi một nhóm người này tộc truyền tống hoàn tất sau, cung điện ngân môn bên trong đột nhiên truyền ra ầm ầm vang động, hết sức trầm trọng tiếng bước chân, đông 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 đi ra. Chỉ gặp ngân môn bốn phía phủ văn lóe lên, từ đó đi ra từng đội ngoại hình kỳ lạ ma vật đến. Những ma vật này toàn thân da thịt xám trắng khô nước, phản phất là từng khối đống nham thạch xây mà thành quái vật, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là hình người hình dáng, hai chân bốn tay, mỗi đi một bước, phủ cận mặt đất cũng vì đó run rẩy, vậy mà từng cái nặng nề thạch ma. Những này thạch ma chừng hơn 10 trượng đến cao, từ mỗi một tòa cung điện bên trong đều đi ra hàng ngàn con nhiều, cũng tại trước điện thành thật thật xếp thành dãy số đứng vững, không nhúc nhích đứng lên. Đột nhiên, cầm đầu một tên thân cao hơn 20 trượng thạch ma phát ra một tiếng gầm nhẹ, chuyển khắp tất cả cung điện chỗ. Trước điện những này thạch ma lập tức bên ngoài thân ánh sáng xám chớp động, nguyên bản nhìn như cứng rắn dị thường thân thể, vậy mà biến thành từng đống cát vàng, rối rít chui vào trong đất bùn không thấy bóng dáng. Một lát sau, phương biên vạn dặm đại địa bỗng nhiên chấn động, tiếp theo tại nơi nào đó biên giới bên trên, đại địa vậy mà trống rông vỡ ra. Một trận như địa chấn lắc lư sau, từng bức tường đất từ dưới đất trống rông toát ra, chói mắt hoàng quang chớp động không thôi. Những này tường đất một mặt liên tiếp một mặt, không đến chung trả thời gian, một mặt dài ước chừng trăm dặm tường thành khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường thành cao tới trăm trượng, mặt ngoài thô ráp dị thường, không ngừng có đất cắt vương vãi xuống, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, tường đất trước mặt trong lòng đất linh quang chớp động, những cái kia màu xám trắng thạch ma càng lần nữa từ dưới đất toát ra, khôi phục diện mạo như trước, cũng bốn tay huy động, hướng về phía tường đất ngay cả đập không thôi. Từng đạo to cỡ miệng chén cổ sáng phun một cái mà ra, lít nha lít nhít đánh vào tường đất phía trên. Trong chốc lát, răng rắc âm thanh nổi lên, cổ sáng chỗ kích chỗ, từng đoàn xám trắng linh quang nở rộ mà mở, cũng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thần kỳ là, phàm là xám trắng chi quang cuốn qua chỗ, mềm mại đất cắt lại một chút biến thành màu xám trắng cự thạch, một bộ không thể phá vỡ dáng vẻ. Những này thạch ma lại có được hóa đất là thạch thần thông. Như vậy, tại đông đảo thạch ma thi pháp phía dưới, mặt này dài tới trăm dặm tường đất trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa không chê vào đâu được cự thạch tường thành. Ở tại dư trên phương hướng, cũng đồng dạng tiếng oanh minh không ngừng, mà khác một đám thạch ma cũng dùng thủ đoạn giống nhau đem một mặt khác mặt tường đá tùy tiện đắp lên mà ra. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, phương viên vạn dặm hết thảy cũng đều bị thạch thành tường nhốt lại trong đó. Tại những này thạch ma xây xong một mặt tường thành đằng sau, cái kia bắt rắc trong cung điện lại bay ra từng bảy quỷ ảnh đến, cũng thật nhanh nhào về phía tường thành. Những quỷ ảnh này bị trùng điệp hắc khí bao khỏa, thân ảnh mơ hồ không rõ, mà lại bay động ở giữa phiêu giật cực kỳ, phảng phất là vô hình chi thể. Một màn kinh người phát sinh. Quỷ ảnh thân thể hướng trên tường bổ nhào về phía trước sau, từng cái lớn nhỏ không đều phát trận, đông xuất hiện ở trên vách tường, mỗi một cái lớn nhỏ kiểu dáng đều không có gì khác nhau, phảng phất là dùng khuôn đúc in ra đồng dạng. Thạch ma mỗi xây xong một đoạn tường thành, quỷ phía sau ảnh ngay tại phía trên in nổi ra từng cái phát trận. Cũng không lâu lắm, một tòa đa rắn biến thành đại thành, chống rông ở trên vùng đất này sừng sững mà lên. Đồng thời, lấy những cung điện kia làm trung tâm, từng tòa mặt khác kiểu dáng kiến trúc, tại khác ma vật làm việc bên dưới, nhất nhất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, khoảng cách những ma vật này cách đó không xa, một cái trong suốt bóng người đang lặng lặng nhìn qua phía dưới phát sinh từng màn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy. Người này không phải người khác, chính là diện sát cái gọi là Viêm Hoàng Thánh Tổ hóa thân sau, lặng lẽ chạy tới nơi này Diệp Minh. Lấy hắn bây giờ phù lục chi đạo tạo nghệ, thái nhất hóa rõ ràng phù sớm đã bị hắn cải tiến qua, dùng vật liệu cao cấp hơn một chút, luyện chế ra tới phù lục cận thân hiệu quả mạnh một mảng lớn. Giống hắn dạng này hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, không có đại thừa kỳ tu sĩ cố ý khoảng cách gần xem, không cách nào phát hiện hắn. Cho nên, hắn tinh tinh có vị ở chỗ này nhìn một canh giờ. Rốt cục, khi một tòa đại thành hình thức ban đầu xây xong đằng sau, ở vào thành thị trung tâm nhất bên trong tòa cung điện kia, to lớn phù văn màu bạc điên cuồng lấp lóe, một cánh xa so với trước đó lớn mấy lần cửa lớn chậm rãi hướng ra phía ngoài một đạt mà mở. Âm ầm thanh âm nổi lên, một tòa đen nhánh, phản phất muốn đem tia sáng đều muốn thôn vệ tế đàn khổng lồ từ đó chậm rãi hiện lộ mà ra. Tế đàn này bốn phía đồng đều in nổi lấy từng cái không cách nào sáng tỏ thượng cổ văn tự, để cho người ta vừa nhìn xuống, có thể cảm nhận được một loại linh hồn đều muốn bị thôn vệ cảm giác. Tại chính giữa tế đàn chỗ, một tên nam tử mặc hắc bào vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, thân ảnh của hắn phảng phất cùng bóng tối vô tận hòa làm một thể, nếu không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được. Nhưng ở đại thành phụ cận cao giai ma vật, vô luận bốn phía nhận cảnh giới, hay là tại trong thành tiến hành kiến thiết công tác, cũng đều trước tiên phát hiện người này tồn tại, cũng ở tại vừa xuất hiện trong nháy mắt, tất cả đều trên mặt vẻ nghiêm nghị nửa quỷ thi lễ. Tham kiến tối lên thánh tổ, mấy bạn cái hùng vĩ ách thanh âm truyền khắp nơi, trước kia không biết xảy ra chuyện gì đê giai ma tộc, đang nghe cái này âm thanh núi thở sau, tất cả đều dừng lại trong tay động tác, mặt hướng tế đàn bên này đi nửa quỷ chi lễ. Đứng lên đi, trong hắc ám bóng người hướng phía trước hơi đạp một bước. Chính là khẽ động này, để cho người ta thấy do nó diện mạo. Vị này tối lên thánh tổ do người mặc một bộ ma khí màu đen bệnh mà thành trường bào, và áo bào theo gió khẽ đung đưa, trên trường bào mơ hồ có thể thấy được dùng phù văn cổ lao phát họa ra tối lên đồ đằng. Khuôn mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, nhếch môi mỏng không nói ra được lên gốc. Hai mắt thâm thúy mà u ám, tựa như hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đã có thể nhìn rõ thế gian vật vật, lại có thể đem người thần hồn hút vào trong đó. Rốt cục xuất hiện, không uổng công ta chờ lâu như vậy, thân thể ở bảo hư hóa Diệp Minh, nhìn thấy người này đằng sau mừng rỡ, sau đó chậm rãi hướng nó tới gần. Khi đi tới những ma tộc này mấy trăm trượng chỗ sau, Diệp Minh bung tay áo một cái, hai cái kim quang lòng lánh, trên giáp sát che kín tử kim hoa văn to lớn vệ kim trùng vô thanh vô tức xuất hiện trước người, đồng dạng có thái nhất hóa rõ ràng phù uy năng bảo vệ, thân thể ở bảo trong hư ảo. Lật bàn tay một cái đằng sau, một tòa bạc đen xanh ba màu tấp hơn lớn nhỏ núi xuất hiện, cũng lơ lửng tại trước người. Tiếp lấy cổ tay hắn lắc một cái, một thanh gãy mất một nửa nhận thân màu vàng trách lưỡi đao xuất hiện ở trong tay. Một tay khác trên tay kim quang lóe lên, một tấm vàng bạc hai màu phù lục xuất hiện ở lòng bàn tay, phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít kim triện văn cùng ngân hoa văn. Tiếp lấy một tay áo khác lắc một cái sau, đỏ tía quang mang lóe lên, hai cái hình thể to lớn huyết diễm nện vô thành vô tức xuất hiện. Sau khi làm xong, Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, cầm nắm huyền tiên như ý nhận tay phải đột nhiên hướng trong đó quán chú đại lượng pháp lực. Lập tức, phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí đột nhiên chấn động, bị quấy đứng lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được phía dưới các vị ma vật. Người nào, cút ra đây! Tối Uyên Thánh Tổ hóa thân một đôi u ám con mắt thâm thúy một chút chăm chú vào Diệp Minh vị trí hư không. Đồng thời trên tay của hắn hắc quang lóe lên, một mặt vẽ đầy phức tạp phù văn, khí tức cường đại dị thường tấm gương xuất hiện ở lòng bàn tay. Diệp Minh vừa khởi động pháp lực quán chú bảo vật, thái nhất hóa rõ ràng phù hiệu quả tự nhiên là mất hiệu lực. Người giết ngươi! Chỉ gặp hắn nét miệng cười một tiếng, cánh tay phải giơ cao cầm trong tay huyền thiên như ý nhận hướng xuống hung hăng một bổ. Bởi vì dự có chuẩn bị, lúc này Diệp Minh vừa ra tay, huyền thiên như ý nhận trong nháy mắt liền đem xung quanh thiên địa nguyên khí hấp thu hơn phân nửa, gây mất nhận thân một lần nữa bị bù đắp trở về. Quang mang trong khi lấp lóe, một đạo thô to dị thường màu tử kim đao quang một chém mà ra, sâu cái kia tối bên thánh tổ hùng hăng đánh xuống. Đồng thời, tay trái ngón tay búng một cái, trên tay vàng bạc phụ lục hóa thành một đạo kim hồng bắn ra. Kim hồng lại tại trên bầu trời một cái xoay quanh sau, đột nhiên hóa thành một đạo kim mênh mông thô to cổ sáng phóng lên tận trời, trừng cao hơn ngàn trượng. Tại trong cột ánh sáng, mơ hồ có một cây màu vàng trường mẫu hư ảnh lặng lặng lơ lửng bất động, đồng thời bốn phía một chút hiện ra vô số điểm kim quang, cũng lao vào chỗ chết giống như hướng trong trường mẫu cuồng dũng tới. Từ màu vàng trong trường mẫu tản ra khí tức kinh người, lần nữa đem toàn bộ bầu trời thiên địa nguyên khí vì đó quấy mà lên. Ngay sau đó, trường mẫu hư ảnh một tiếng ầm ầm trầm đục, toàn thân kim quang lóe lên ở giữa, ngay ngắn cổ sáng đều biến thành một cây kim quang lập loè bình thiên cự mâu. Theo Diệp Minh ngón tay chỉ bên dưới, màu vàng cự mâu nhẹ nhàng nhoáng một cái sau, liền xông cái kia hợp thể hậu kỳ già luân chiến ma y mắng bổ một phát xuống. Chương 851, Ám Nguyên chương 851, Ám Nguyên kích phát thiên mâu phủ sau, Diệp Minh một tay một chảo, đem trước người ba màu tiểu sơn lấy vào trong tay, lập tức một cánh tay về sau dẫn một cái, lại hướng phía trước hung hăng vung mạnh, đem tiểu sơn ném ra ngoài. Tiểu sơn vừa mới xuất thủ, liền huyễn hóa thành trăm trượng chi cự, mang theo vô tận trọng lượng cùng cự lực, hung hăng đánh tới hướng một vị người mặc áo da bó người nữ tử viện chuyển. Nàng này đồng dạng là hợp thể hậu kỳ, dáng người bốc lửa, nhưng tướng mạo lại dữ tợn không gì sánh được, cũng không biết là loại nào ma tộc. Tại Diệp Minh bắt đầu động thủ đồng thời, bên cạnh hắn hai cái phệ kim trùng cùng hai đầu huyết diễm chi chu nhau nhau nhoáng một cái biến mất, hóa thành bốn đạo lưu quang vọt vào cao giai trong đám ma vật. Mục tiêu rõ ràng là hai cái hợp thể hậu kỳ ma tộc cùng hai cái hợp thể trung kỳ nhân loại ma tu. Ngăn lại hắn, Ám Nguyên Thánh Tổ vừa sợ vừa giận, lại bị một kẻ nhân loại lẻn vào đến gần như thế khoảng cách đều không có phát hiện, tưởng hắn có đại thừa kỳ cường đại thần niệm, lại không quá mức tác dụng. Lê tởm hơn chính là, người trước mắt này tu vi chi cùng mình tương đương, nhưng lại vọng tưởng đồng thời đối với mình nhiều người xuất thủ, mà lại xuất thủ lại tàn nhẫn vô tình, mỗi một dạng thủ đoạn uy năng tựa hồ cũng cực kỳ cường hãn. Người này thân là Thánh Tổ hóa thân, kiến thức phản ứng cũng có thể vị nhất lưu, mặc dù bị đánh lén trước đây, nhưng hắn trong trăm công ngàn việc, hay là vận chuyển thể nội ma nguyên, điên cuồng đưa vào trong tay màu đen trong gương đồng. Gương đồng ô quang đại phóng ở giữa, nguyên bản đã táo động, hỗn loạn không gì sánh được thiên địa nguyên khí lần nữa chấn động, điên cuồng hội tụ đi vào trong gương đồng. Mặt kính khẽ đảo chuyển phía dưới, phất một tiếng, một đạo thô to dị thường đen kịt cổ sáng từ đó phun ra, sau đó phóng lên tận trời, nhắm ngay đao kia màu tử kim đao quang kích xạ mà đi. Mà mặt khác ma tộc đối với Diệp Minh bỗng nhiên xuất hiện, đồng dạng giật nảy cả mình, mắt thấy mình bị đánh lén, không cần Ám Nguyên Thánh Tổ phân phó, nhao nhao thi triển thủ đoạn liền muốn đương đối. Nhưng sau một khắc, những này ma tôn tất cả đều hãi nhiên thất sắc, bởi vì hướng bọn hắn đánh tới công kích, uy áp vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Kia song đầu bốn tay giả luân chiến ma, bốn đầu cánh tay cùng nhau vung vẩy bên dưới, bốn dạng khác biệt binh khí huyễn hóa ra trùng điệp vết đao vết kiếm các loại hướng cái kia kim qua chém tới. Nhưng vừa thấy được kim qua vậy mà nhoáng một cái sau, biến thành ngàn trượng chi cự, mà lại tán phát khí tức khủng bố đến cực điểm. Hắn hai tấm kia trên mặt nguyên bản khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên đại biến, không lượng lự thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo ô quang bay lên không bỏ chạy. Nhưng mà, vừa mới chạy ra không đến trăm trượng, chợt cảm thấy bốn phía không khí nóng lên, thể nội pháp lực một chút ngưng trệ mất linh không cách nào điều động mảy may. Không tốt. Cái này giả luân chiến ma vừa tới cùng quát to một tiếng, liền cảm giác toàn bộ thân hình mát lạnh, liền hai mắt tối sầm lại không bất luận cái gì chi giác. Mà ở phía xa Diệp Minh trong mắt, chỉ thấy cái kia màu vàng cự mâu vừa rơi xuống sau, liền biến thành một cái cực lớn mâu ảnh đem giả luân chiến ma bao phủ tại trong đó. Tại kim quang chớp động bên trong, ma này cực kỳ mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, tiếp lấy tính cả nguyên thần cùng nhau hóa thành một phấn, hoàn toàn biến mất. Hôm nay mâu vụ như bình thường hợp thể tu sĩ sử dụng, sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, phát huy ra tiếp cận đại thừa tu sĩ tiện tay một kích uy lực. Theo lý thuyết vị này hợp thể hậu kỳ giả luân chiến ma không có dễ dàng như vậy vẫn lạc mới đối, nhưng vụ này tại Diệp Minh lấy khổng lồ pháp lực kích phát ra đến sau, uy năng càng lên hơn một bậc, chân chính đạt đến đại thừa tu sĩ một kích. Như vậy bị một kích diện sát cũng liền hợp tình hợp lý. Vị kia dáng người bốc lửa, diện mạo dữ tợn ma nữ, bị ba màu ngọn núi khóa chặt, sắc mặt nàng ngưng trọng lấy ra một cây hắc khí lập lòe cửu thiết tiên. Sau đó tay cổ tay lắc một cái, roi biến hóa thành hơn một trượng thô, dài trăm trượng, đương theo lấy sắc nhọn tiếng gào, hung hăng hướng ngọn núi kia rút đi. Đùng một tiếng sét giống như nổ vang, trường tiên quất vào trên ngọn núi. Nhưng để nàng kinh ngạc là, nàng cái này cửu thiết tiên là vạn linh trên bảng nổi danh ma bảo, uy năng cường đại không có gì bất lợi. Nhưng lần này lại ngay cả một chút bọt nước đều không có nhấc lên, trên ngọn núi kia lóe lên bụi, năng lượng sắc quang mang, trong khoảnh khắc đem trường tiên uy lực hóa giải thành vô hình. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, quanh thân không gian siết chặt, hư không đều bị hung hăng cầm cố lại. Ma nữ sắc mặt kỳ biến, nàng đem hết tất cả vốn liếng muốn tránh thoát cự lực trói buộc, nhưng này ngọn núi căn bản không cho nàng bất luận cái gì thời gian, tiếng rít bên dưới, trong nháy mắt đập vào trên người nàng. Tam sắc quang mang lóe lên sau, nàng này thân thể bị nện thành một tấm thật mỏng bánh thịt, bên trong ma anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai cái phệ kim trùng đối thủ, theo thứ tự là một cái toàn thân do vô số khung xương hợp lại mà thành cốt ma, cùng một cái mình người đầu trâu toàn thân làn da màu xanh ma vật. Phệ kim trùng lại tiến hóa một lần sau, toàn thân tán phát khí tức đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, cơ hồ là toàn phương bị năng lực đều tăng lên một đoạn. Lúc này tốc độ cực nhanh, kim quang lóe lên sau liền xuất hiện ở hai cái ma vật trước mặt. Lợi chỉ vung dậy, răng nanh lúc khép mở, một chút liền đem ma vật kích phát ra tới ma bảo cho cắt nát, tán thành sắt vụn. Tất cả thần thông đánh vào bọn chúng trên thân, lại không có nửa điểm hiệu quả, ngay cả một tia dấu vết đều không thể bật ra. A hai tiếng kêu thảm thiết thê lương gần như đồng thời vang lên, hai cái to lớn phệ kim trùng nhào vào hai cái ma vật trên thân, miệng lớn đóng mở ở giữa, răng rắc mấy lần liền đem ma vật thân thể thôn phệ hết hơn phân nửa. Lại mấy ngụm sau, ma vật bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. lập tức trùng này hung ác ánh mắt hướng trong đám ma vật quét qua, mở ra giác hút giữ tận vào tới. Mà hai đầu huyết diễm chi chu thì phân biệt xông về một vị hợp thể trung kỳ lão giả áo đỏ, cùng một vị hợp thể trung kỳ thanh giáp trắng hán. Hai người này đều là từ phía dưới nhân giới vị diện phi thăng chí ma giới, chuyến này từng theo hầu đến tiến đánh linh giới, nguyên bản liền có rất lớn vẻ sợ hãi. Lúc này mới từ ma giới tới, còn chưa đứng vững gót chân, liền bị một cái không biết tên nhân vật đi ra đánh lén. Mắt thấy xa so với bọn hắn lợi hại giả là chiến ma, áo da nữ ma, cùng mặt khác hai cái hợp thể hậu kỳ ma vật, đồng đều tại đối thủ dưới một kích bị miểu sát. Bọn hắn đâu còn có lòng phản kháng, không cần nghĩ, đối mặt mình cái này hai đầu quái dị nện khẳng định có không tầm thường chỗ. Hai người gần như đồng thời trong nháy mắt khởi động đột quang, không chút nghĩ ngợi về sau nhanh lùi lại mà đi. Nhưng hai đầu huyết diễm chi chu phần lưng cái kia sáu cái nút nổi lên bên trong, sáu cái con ngươi màu vàng nóng đồng thời vừa mở. 3336 đạo ngọn lửa màu vàng xiển xích bắn ra, như thuấn di lóe lên liền biến mất, một chút đã đến hai người đỉnh đầu. Không tốt, hai người chỉ tới kịp hiện lên tránh né suy nghĩ, sáu cái xiển xích bông xuất hiện trên người bọn hắn. Oanh hai tiếng nổ mạnh, xiển xích hóa thành cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, trong khoảnh khắc liền đem hai người này đốt thành cho bụi. Những này nói rất dài dòng, nhưng tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cái kia to lớn màu tử kim nam mang, phản phất khai thiên tích địa giống như hướng xuống hung hăng một bộ. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, gương đồng kích phát ra tới đạo ô quang kia phản phất như thực chất, bị từ giữa đó một bổ hai nửa. Quanh một chút, còn thừa đao mang hung hăng bổ vào Ám Nguyên Thánh Tổ trên thân. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Ám Nguyên Thánh Tổ hai mắt trợn tròn, cổ tay khẽ đảo, cầm trong tay gương đồng ngăn tại đao mang trên con đường phải đi qua. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, gương đồng bị đánh đâm vào Ám Nguyên Thánh Tổ trên thân, ngay cả người mang kính đất bị đánh cho bay ngược mà quay về. Phốc thử một miệng lớn tinh huyết phun ra, Ám Nguyên Thánh Tổ nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Đồng dạng là hợp thể hậu kỳ, đồng dạng là thúc đẩy huyền thiên chi bảo hàng đái, hoặc là tàn nhận, đối phương có thể phát huy ra mạnh mẽ hơn hắn được nhiều uy năng. Quả thực là không hề có đạo lý có thể nói. Nhưng cái này đều không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước trốn qua kiếp này lại nói. Nghĩ như vậy đồng thời, Ám Nguyên Thánh Tổ thân thể toát ra cô lớn đen nhánh thâm thúy hắc quang, toàn bộ thân thể bỗng nhiên tối sầm lại, liền muốn dung nhập vô biên trong ma khí. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn một không đến một hơi thời gian, là hắn có thể đem thân thể hư hóa ở vô hình, liền có thể trốn được một mạng. Nhưng sau một khắc, một tiếng băng âm thanh lạnh lùng hư lạnh truyền đến, Ám Nguyên Thánh Tổ chỉ cảm thấy trong não có một cây gai sắc bình thường, bị hung hăng đâm một cái. Đau đớn kịch liệt khiến cho trước mắt hắn tối sầm, vừa mới thi triển đến thần thông bình thường bị ép gián đoạn. Không tốt, dưới sự kinh hãi Ám Nguyên Thánh Tổ, vận chuyển ma nguyên, đem hết toàn lực đem thân thể xoay thành một cái quỷ dị góc độ. Mà lúc này, Diệp Minh vừa vặn xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn vừa chỗ này, đầu lâu cùng lồng ngực lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát Diệp Minh chí mạng một chảo. Nhưng hắn tóc lại bị Diệp Minh thuận tay nắm ở trong tay. Chương 852, đánh tới bởi, 1, chương 852, đánh tới bởi, 1, Ám Nguyên Thánh Tổ hóa thân trong lòng vừa mới may mắn tránh thoát một kiếp, thần thông lần nữa phát động. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên mở đi, một chút dung nhập vô biên trong ma khí. Muốn chạy, đi ra cho ta. Nhưng ngay sau đó, một tiếng lời nói lạnh như băng bên trong, hắn cảm giác da đầu tê dại một hồi, toàn bộ thân thể bị một cỗ đại lực từ trong hư ảo kéo ra ngoài. Ám Nguyên Thánh Tổ cũng là hung ác cá nhân, thần sắc hắn hung ác phía dưới, một tay đi lên một chặt, một đạo quang mang đen nhánh bắn ra, muốn chặt đứt tóc, thoát ly Diệp Minh khống chế. Nhưng Diệp Minh vừa dùng lực phía dưới, khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại một chút, đạo hắc mang này không thể chém trúng tóc, lại dán da đầu bay qua. Phốc một chút, một khối ngón tay dày ra đầu tính cả phía trên tóc bị nạo xuống tới, hoa một chùm máu tươi phun ra, Ám Nguyên Thánh Tổ toàn bộ đầu lâu trở nên máu me đầm địa, máu tươi dội vào trong ánh mắt, hắn thâm thúy hai mắt trong nháy mắt mơ hồ một mảnh, giống, Ám Nguyên Thánh Tổ phát ra hoảng sợ gào thét, hắn không lo được lại nhìn cái gì, tiếp tục quán triệt hắn đào mệnh phương châm, hai tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa thi triển hư hóa thần thông, nhưng ngay lúc vừa rồi hắn bị lôi ra đến một trận công phu, một cái mạnh mà hữu lực đại thủ, giống con cái kìm bình thường, chăm chú giữ lại bờ vai của hắn, sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra mà vào, răng rắc một tiếng. Xương bả vai của hắn bị bóp vỡ nát, thể nội vừa tụ tập lại ma nguyên trong nháy mắt lại bị đánh sơ sát, hư hóa thần thông thi triển thất bại. "Tiểu tử, ngươi tự tìm, ta liều mạng với ngươi." Ám Nguyên Thánh Tổ lần này triệt để nhận rõ sự thật, hắn biết, lần này sau khi bị tóm, sẽ không còn bất luận cái gì chạy trốn khả năng, còn không bằng trước khi chết cho người này đến một chút hung ác. Nghĩ hắn đường đường một vị thánh tổ, lúc nào như vậy biệt khuất qua, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thể nội kinh mạch đan điền chấn động sau, Ám Nguyên Thánh Tổ thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút, nồng đậm cực kỳ ma khí như là sôi trào nước sôi giống như từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập đến không trung, cùng ma lốm đốm phía dưới ma khí hòa thành một thể. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc bành trướng, loại này bành trướng không phải thi triển thần thông to lớn hóa loại kia, mà là làn da vỡ ra, xương cốt xương to lên, trực tiếp chính là bộ phận cơ thể từ trên bản chất phân liệt bị lớn. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong thân thể của hắn tản ra. Muốn tự bạo, cái nào dễ dàng như vậy? Diệp Minh bạo quát một tiếng, song quyền như là hai tia chớp, trong nháy mắt đánh vào Ám Nguyên Thánh Tổ trên lồng ngực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Ám Nguyên Thánh Tổ thân thể như là diều bị đứt dây, bị Diệp Minh quyền kình đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía dưới một đoạn trên tường thành, đá rắn băng liệt, bụi đất tung bay. Ma này thân thể lại cũng tương đương cứng hãn, bị Diệp Minh như vậy cự lực một quyền, đều không có giải thể. Nhưng hắn thể nội sôi trào ma khí, lại bị kinh người cự lực thấu thể mà qua, đánh gãy một loại nào đó phản ứng. Hắn cái kia bành trướng thân thể, đang đập đi xuống trên nửa đường, liền như là quả cầu da xì hơi bình thường, một chút khô quắt xuống dưới. Diệp Minh thân hình như bóng với hình, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tối Nguyên Thánh Tổ bên cạnh, giơ chân lên trưởng một cước đạp ở trên đầu hắn. Phanh một tiếng, Ám Nguyên Thánh Tổ toàn bộ đầu lâu nổ tung lên, đỏ trắng bốn phía bay ra. Ngay sau đó, Diệp Minh lại thuận chân một cước, giẫm tại đan điền của hắn bên trên, thừa dịp này ma ma anh trốn đi trước đó, liền giẫm chết tại nó thể nội. Từ Diệp Minh bắt đầu đánh lén, đến diệt sát Ám Nguyên Thánh Tổ kết thúc, cái này liên tiếp động tác thọ lên hạt rơi, tại chúng ma vật trong kinh ngạc liền hoàn thành đối với bốn tên hợp thể hậu kỳ, hai tên hợp thể trung kỳ, cùng một vị thánh tổ hóa thân đánh giết. Như vậy nhanh chóng động tác, chính là đại thừa tu sĩ tới, đoán chừng cũng không có như vậy cấp tốc. Đến lúc này, những ma vật kia rốt cục kịp phản ứng, phát động giống như mưa to gió lớn công kích. Giết hắn, ta muốn ngươi chết. Diệp Minh nhìn một cái phô thiên cái địa mà đến các loại công kích, trong miệng cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động ở giữa, nguyên hợp cực sơn bị hắn thu hồi thể nội, hai đầu huyết diễm chi chu tử quang lóe lên sau, vô cùng nhanh chóng đến bên cạnh hắn, phệ kim trùng cũng hóa thành kim quang kích xạ mà quay về, trong đó một cái trong giác hút còn ngậm một nửa ma thi, tại một lát ngắn ngủi này công phu, chúng này lại diệt sát một vị ma vật. Mà sớm nhất phát động huyền thiên như ý lôi đao, thì sớm đã bị Diệp Minh thu vào. Đang triệu hoán những bảo vật này cùng linh trùng đồng thời, Diệp Minh trên tay đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Vô số màu lửa đỏ hồ quang điện lưu chuyển bên dưới, một vài trượng lớn lôi điện pháp trận liền dưới chân hắn tạo thành. Chương 852, đánh tới bởi 2, chương 852, đánh tới bởi 2, sau một khắc, bảo vật cùng linh trùng đến bên cạnh hắn lúc, lôi trận một tiếng kinh thiên động địa vang mình, Diệp Minh tính cả hắn linh trùng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, cái kia vô tận công kích mới khoan thai tới chậm, đem lôi trận còn sót lại ba động bao phủ. Khoảng cách Thiên Diệu Thành mấy chục vạn dặm bên ngoài một chỗ ma lôn đống chỗ, một tòa chiếm diện tích mấy vạn dặm ma tộc thành trì, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các loại thủ vệ cảnh giới sông nghiêm, vô số cao giai ma tộc ngay tại thành trì các loại trên kiến trúc, khắc rõ cái này đến cái khác pháp trận, tầng tầng lớp lớp cấm chế linh quang, đem thành trì bao phủ đến một tầng lại một tầng. Ai cũng không biết, đề phòng sông nghiêm như vậy trong thành trì, đã lẫn vào một đạo hư ảo bóng người. Bóng người này thuận cấm chế hoàn chỉnh nhất, tiến độ nhanh nhất phương hướng, lặng lẽ mò tới thành trì ở trung tâm. Ở nơi đó, một tòa cao lớn to lớn dị thường trong cung điện, có hơn 30 hợp thể kỳ ma tộc chính tề tụ một đường, tại cầm đầu một tên nữ tử tuyệt mỹ dẫn đầu xuống, tựa hồ chính thương lượng cái gì. Khi bóng người hư ảo tới gần cung điện lúc, nơi nào đó cấm chế linh quang lóe lên, lập tức vang lên còi báo động chói tai. Không đợi bên trong ma tôn bọn họ quát hỏi, trong hư ảo bóng người trong nháy mắt thả ra một tòa ba màu núi nhỏ, một thanh màu vàng tàn nhận, một hai tấm vàng bạc phù lục, hai cái hơn một trượng giáp trùng màu vàng, dẫn đầu làm khó dễ đứng lên. Một trận hung hiểm dị thường đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cứ như vậy, Diệp Minh bệ bội nhiều việc xuyên thẳng qua Thiên Diệu Thành phụ cận một chút ma lôn đống chỗ, tập sát từng cái thánh tổ hóa thân hòa hợp trong cơ thể hậu kỳ ma tôn, chế tạo ra từng tràng hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại hai tộc nhân yêu khu vực khác, đại lượng ma vật đã chen chúc mà tiến vào linh giới, triển khai một loạt thế công. Tại một mảnh thương mãng trong dãy núi, một mảnh do mười mấy gia tộc liên hợp tổ chức, chiếm diện tích mấy vạn dặm thành thị trong cứ điểm, một vị tựa như tinh linh vũ y thiếu nữ đang đứng tại một chỗ cao lớn trên lỗ châu mai, ngắm nhìn phương xa cái kia vô biên vô tận ma vật đại quân, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Mà tại bên cạnh nàng, một cái nửa người chim quái vật nhìn chung quanh không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Ở phụ cận đây mấy chục vạn dặm bên trong, chỉ có một chỗ ma lồn đốn, vậy mà liền tụ tập nhiều như vậy ma vật. Không thể tưởng tượng, tại ngươi Thiên Diệu Thành sẽ có bao nhiêu. Diệp Minh, ngươi nói, chúng ta có thể ngăn cản những ma tộc này tiến công sao? Một đoạn thời khác, thiếu nữ không đầu không đuôi nói một câu. Bên người nửa chim quái vật phát ra vài tiếng thanh âm quái dị, tính làm đáp lại. Tại rời xa Huyền Võ Thánh Thành mấy vạn dặm xa một mảnh hồ nước chi địa, một người nho nhã thư sinh cùng một tên lãnh khốc tráng hán tựa lưng vào nhau mà đứng. Mỗi người bọn họ thúc giục một quyển sách cổ cùng một cây cự phủ, phóng xuất ra hào quang lộng lẫy chói mắt, đem một đám hình như quỷ mị, người khoác hắc bảo u minh ma ảnh, dần dần chém giết. Nhưng mà, đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận gào thét thảm thiết, một cô âm lạnh đến cực điểm ma phong lấy thế sét đánh không kịp bưng thai của tới. Không tốt, là cao giai ma tộc, mau bỏ đi, nho sinh thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn cùng tráng hán bên ngoài thân linh quang lóe lên, riêng phần mình hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng cầu vồng, mau chóng bay đi, bỏ chạy phương hướng chính là Huyền Võ Thánh Thành chỗ. Nhưng mà, phía sau một cái hình thể khổng lồ ma tộc tốc độ càng nhanh, đôi kia triển khai có vài chục trượng cánh thịt, liên tục trong khi vô, bằng tốc độ kinh người, mấy tức đằng sau, đuổi kịp hai người. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Tại yêu tộc một mảnh kéo dài trên dãy núi, đến không hết yêu thú cấp thấp đang cùng một đám ma vật dục huyết phân chiến. Những yêu thú này bên trong, lấy hỏa thuộc tính yêu thú làm chủ, hỏa thiểm, hỏa nha, thàn lằn các loại các dạng chủng loại đều có. Bọn chúng miệng phun từng đạo các loại hỏa diễm pháp thuật, điên cuồng công kích tới từng cái ma trùng. Những ma trùng này hình thể khổng lồ, lan lộn khoát trên người che kín cứng rắn giáp xác, mỗi một cái trong mắt đều lóe ra u lục quang mang, số lượng càng là có hơn trăm vạn nhiều. Mà tại dãy núi trên không, mấy ngàn con cự cầm màu đen cùng một đám ba đầu ma ưng cũng triển khai kịch liệt không chiến. Cự cầm màu đen lợi chảo tựa như tia chớp huy động, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy vạch phá không khí chói tai âm thanh bén nhọn, cũng không lúc từ trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen cực nóng dị thường. Mà ba đầu ma ưng thì mở ra ba tấm miệng lớn, phun ra màu sắc khác nhau ánh sáng năng lượng, uy lực kinh người. Thỉnh thoảng có ma ưng cùng cự cầm từ không trung rơi xuống, nhưng một ngã vào mặt đất chiến đoàn, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tại chiến đoàn ở ngoài mấy ngàn dặm, từng tòa do cỡ trung tiểu thành trì liên tiếp thành trì to lớn, Đen Phượng yêu vương dẫn theo đến mãi không hết Đen Phượng tộc người, đứng tại trên tường thành, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoài thành hơn 10 dặm chỗ, khắp nơi đen nghìn nghịt ma vật. Chương 853, phấn chấn. Chương 853, phấn chấn Thiên Nguyên Thành, bởi vì là hai tộc nhân yêu đi vào man hoang cửa ra vào, cũng là man hoang trở về duy nhất cửa vào. Lúc bình thường, nơi này phe phòng ngự hướng chủ yếu là man hoang cùng với các dị tộc. Cho nên, đối mặt man hoang phương hướng bên này, tường thành tu kiến muốn so một bên khác càng cao to hơn một chút, cấm chế càng nhiều, phòng thủ cũng càng nghiêm mật. Nhưng ở gần mấy trăm năm bên trong, tại ở gần hai tộc nhân yêu nội địa bên này, phòng ngự cũng tiến hành trọng điểm tăng lớn, không chỉ có tăng cao tường thành, khiến cho đạt đến ngàn trượng, càng khắc họa đến mai không rõ lợi hại phát trận, cũng dự đưa rất nhiều cường lực chuẩn bị ở sau. Bây giờ xem ra, một đợt này thao tác xem như tạo nên tác dụng. Bởi vì, ngoài thành một mảnh đen kịt, đến mấy triệu ngàn vạn các loại ma vật đang từ phương hướng này chậm rãi ra. Vô biên cảm giác gáp bách khiến người ngạt thở. Mà tại tường thành phía sau, khởi công xây dựng một tòa cực cao cung điện, đứng ở chỗ này dõi mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn bên trong. Lúc này, đang có mấy tên phục sức khác nhau người đứng tại cung điện đỉnh, thần sắc khác biệt nhìn qua nơi xa ma tộc đại quân. Tinh tế xem xét, Diệp Minh Hóa Thân, Hàn Lập, Kim Việt Thiền Sư cùng mấy vị khác Thiên Nguyên Thành trưởng lão thình lình xuất hiện. Diệp đạo hữu, lần này ma tộc khí thế hùng hùng, cùng lần trước ma kiếp so sánh có khác biệt cực lớn, tựa hồ cái kia nghe đồn thật không giả. Kim Việt Thiền Sư trong miệng một tiếng Phật hiệu sau, rất là lo lắng nói thẳng. Đại sư không cần nghĩ đến quá nhiều, mặc kệ ma tộc tới bao nhiêu người, những cái kia thực lực đỉnh tiêm cao giai ma tộc ta sẽ đi xử lý, còn lại những này lấy số lượng thủ thắng, liền giao cho các vị tốt hóa thân không thèm để ý đạo. Nói chuyện khẩu khí lại lớn lạ thường, phản phất đối với người người e ngại ma tộc căn bản cũng không để vào mắt giống như. Diệp đạo hữu thực lực cường hãn, chúng ta bội phục. Nhưng những cái kia cao giai ma tộc cũng không đốc, khẳng định sẽ liên hợp lại cùng một chỗ hành động, đạo hữu hay là cẩn thận một chút là. Kim Việt trên mặt nếp nhăn co lại, im lặng nói ra. Hắc hắc, ta cũng không đốc, sẽ không đi đơn đấu bọn hắn một đám, đến lúc đó còn muốn xin mời Hàn sư đệ cùng một chỗ hành động, vì ta lược trận mới là. Diệp Minh Hóa Thân cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn bên người Hàn Lập một chút. Sư Minh nói đùa, tiểu đệ điểm ấy không quan trọng tu vi, có thể nào có thể làm trách nhiệm như vậy. Hàn Lập giật nảy mình, vị sư Minh này Hóa Thân lại có như thế điên cuồng ý nghĩ, hơn nữa còn muốn kéo lên chính mình, cái này tuyệt đối không thể cùng hắn đi điên. Vinh hung chiến uy, vạn nhất đập lấy đụng mối hận cũng không kịp. Ai nha, Hàn sư đệ quá khiêm nhường, ngươi bây giờ đều hợp thể trung kỳ, bằng thủ đoạn của ngươi, trừ ta bản thể bên ngoài, chính là những cái kia Tam Hoàng Thất Yêu Vương đâu không nhất định làm gì được ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ hành động ta là yên tâm nhất Hóa Thân đại thủ bố, lời thể son sắt nói. Sư Minh qua giảng, tiểu đệ làm sao có thể có ngươi nói như vậy lợi hại. Hàn Lập đại lắc đầu, tranh thủ thời gian phủ nhận. Thật sao? Chư vị hảo hảo quan sát phía ngoài cao giai ma tộc, chốc lát nữa muốn cái đối sách, dẫn dụ bọn hắn phân tán ra đến, để cho ta từng cái đánh tan Hóa Thân giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Lập một chút sau, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Nhất định ánh mắt mọi người lại đặt ở ngoài thành ma vật trên thân. Một tháng sau, Thiên Diệu Thành. Diệp Minh tại Linh Hoàng Điện bên trong, triệu tập trong thành tu sĩ cấp cao tổ chức hội nghị, nghe bọn hắn chuẩn bị tình huống. Mọi người đều hồi báo xong tất sau, một vị lão giả áo đen, mặt hiện lên lo lắng nói ra, Linh Hoàng đại nhân, nghe nói những nhân loại khác cứ điểm cơ bản đều đã xuất hiện ma vật vây thành tình huống, chúng ta nơi này ma vật, từ khi giáng lâm đằng sau, vẫn đợi tại ma lồn đốn phụ cận, chỉ là hung hăng ra cố thành phòng, một bộ chậm chạp không thấy mới động tĩnh, việc này quả thực lộ ra quỷ dị a. Đúng vậy à, địa phương khác ma vật cũng đều khí thế hùng hổ nhào về phía gần nhất nhân loại điểm tụ tập, mà chúng ta nơi này lại làm như vậy, mà lại thông qua quan sát, phía sau còn có nguồn gốc không ngừng ma vật từ ma giới tới. Tất nhiên là đang nổi lên công kích mãnh liệt hơn, một vị trung niên áo trắng mỹ phụ lo lắng đạo. Lão giả này cùng mỹ phụ riêng phần mình đều là một nhà tông môn người nói chuyện, ma kiếp chuyện lớn quy mô truyền ra sau, hai người này liền xuất lĩnh môn nhân tử đệ chuyển nhà đến Thiên Diệu Thành đến. Cùng loại bọn hắn loại tình huống này còn có rất nhiều, tuyệt đại đa số ở trên trời Diệu Thành phụ cận tông môn, gia tộc thế lực, cơ hồ đều lựa chọn Thiên Diệu Thành làm cảng tránh gió. Chỉ có số ít tin tức linh thông hàng người, sớm dự liệu được thành này sẽ tao ngộ đại quy mô nhất ma kiếp, đều dọn đi nơi khác cứ điểm. Trừ tông môn, gia tộc thế lực bên ngoài, đương nhiên cũng có càng nhiều tán tu đi tới Thiên Diệu Thành bên trong. Tăng thêm những người phàm tục kia cùng luyện thể sĩ, toàn bộ Thiên Diệu Thành bên trong, hội tụ chí ít có mấy tỷ nhân khẩu. Tu sĩ số lượng cũng có mấy trăm vạn, bất quá tuyệt đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp, mà xem như đỉnh giai chiến lược hợp thể kỳ tu sĩ, cũng chỉ có 2-30 người mà thôi. Lão giả cùng mỹ phụ quan điểm đạt được không ít người tán thành, sau đó lại đang suy đoán, ma tộc đến cùng sẽ lấy phương thức gì đến tiến công. Mọi người mồm năm miệng 10 nói một tràng, nhưng cuối cùng cũng không có kết luận. Chư vị, tiếp thân ngược lại là cho là, những ma vật kia sở dĩ chậm chạp không đến công thành, khẳng định là bị dọa, tạm thời không có đảm lượng tới mà thôi. Ồn ào tiếng thảo luận bên trong, vang lên một đạo thanh âm dễ nghe. A, Lâm tiên tử có gì kiến giải? Đám người xem xét, lời này lại là từ Lâm Diệu Vân trong miệng nói ra được. Đối mặt đám người nghi hoặc, Lâm Diệu Vân mỉm cười, chư vị biết ma vật phủ xuống thời giờ, chúng ta cho bọn hắn ra bài phủ đầu đi. Mọi người đều gật đầu, việc này phát sinh ở trước mắt bao người, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Mà lại không chỉ có bọn hắn, toàn bộ Thiên Diệu Thành bên trong vô luận phạm nhân hay là tu sĩ, liền ngay cả 3 tuổi tiểu nhi đều biết, tại Linh Hoàng An bài xuống, Hoàng Phi cùng hắn hai vị tướng tài đắc lực, đem ma tộc tiền quân hung hăng thu thập một chút. Ha ha, nhưng các ngươi khẳng định không biết, kỳ thật Linh Hoàng đại nhân cũng xuất thủ. Mà lại, vừa ra tay liền diệt sát mười mấy ma tôn, vẫn là tương đối tại chúng ta hợp thể bên trong, hậu kỳ tu vi loại kia ma tôn. Lâm Diệu Vân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. T, Linh Hoàng đại nhân, Lâm đạo hữu nói là sự thật, đám người nghe chút, đều hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Diệp Minh. may mắn mà thôi. Diệp Minh chấp nhận. Cái này, tất cả vừa biết tin tức người đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời, sau đó chính là to lớn kinh hỉ. Nguyên lai Linh Hoàng lại có như thế thực lực khủng bố, xem ra người này là cùng đúng rồi. Tại mọi người một mảnh hưng phấn trong sự kích động, một vị luyện hư kỳ đại hán mặc kim giáp từ ngoài điện đội vàng đi tới. Cấp tốc đến giữa đại điện sau, xoay người liền ôn quyền nói, khởi bẩm Linh Hoàng, ma tộc có dị động, Mặc trưởng lao xin ngài, cùng với các chư vị tiền bối đi tường thành một chuyến. A, rốt cục có động tĩnh, vậy liền đều đi xem một chút đi. Diệp Minh lông mày nhướng lên đạo. Đi, cùng đi, cùng đi, ta cũng phải xem thật kỹ một chút, mấy cái này ma tộc đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay phát, ha ha ha, là cực. Là cực. Vẹn vẹn chỉ là Lâm Diệu Vân công bố một tin tức, liền tăng cường rất nhiều các vị hợp thể tồn tại lòng tin, quét qua trước đó khói mù, phần phật như ong vỡ tổ bay ra ngoài, hơi có chút hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tư thế. Bây giờ Thiên Diệu Thánh Thành so sánh trước kia tới nói, không chỉ có là nhân khẩu nhiều vô số lần, các loại kiến trúc cùng trận pháp cấm chế các loại cũng nhiều vô số lần. Từ khi người của ma giới bắt đầu truyền tống giáng lâm sau, trong này rất nhiều trận pháp liền đã mở ra. Cả tòa thành lớn đều bị bao phủ tại mấy tầng năm màu rực rỡ màn ánh sáng bên trong, phát ra hào quang sáng chói. Mà trong thành Thông Thiên Đại Thụ, tức thì bị vô số pháp trận bao khỏa, cũng là vô số pháp trận trung tâm, liên tục không ngừng đem năng lượng cường đại chuyển vận đến các loại trong pháp trận. Có lẽ là đạt được ma tộc muốn tiến đến nguyên nhân, trong thành tiếng kèn liên tiếp chập trùng, từng đội người khoác các loại áo giáp lực sĩ cùng tu sĩ, từ từng cái cự điện hoặc cự tháp bên trong, hoặc chạy hoặc bay tuôn ra. Bọn hắn hoặc cầm trong tay binh khí, hoặc tay bổng pháp khí, bay thẳng nhào đã sớm vẽ tốt phòng giữ chỗ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Linh Hoàng cung khoảng cách tường thành có mấy vạn dặm xa, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với hợp thể tồn tại tới nói, tự nhiên không tính là gì sự tình. Nhanh chóng phi độn phía dưới, không đến thời gian một nén nhang, một đoàn người liền có thể nhìn thấy nơi xa cao lớn tường thành. Chương 854, Lục Cực Nguyên Sắt. Chương 854, Lục Cực Nguyên Sắt. Tường thành khổng lồ bên trên, từng tòa khổng lồ pháp trận phức tạp phát ra trận trận oanh minh, giờ phút này đang có từng tòa tế đàn giống như đài cao, từ đó chậm chậm nổi lên. Tại những đài cao này bên trên, từng kiện to lớn cung nỏ hoặc cự pháo sen kẽ như răng lược sắc hàng, phụ cận còn tất cả 7, 8 tên trưởng bảo tu sĩ vây quanh, khoanh tay mà đứng. Ngoài ra, ba phủ ở trên trời rượu trên thành trống không tầng tầng cự hình màn sáng, giờ phút này càng là hào quang vạn đạo, tự dưng hiện ra một tòa cỡ nhỏ thành thị giống như cung điện bạch ngọc. Cung điện này phụ cận vô số phủ văn màu bạc quay cuồng không ngớt, đồng thời người bề trên ảnh lắc lư, mơ hồ có thể thấy được vô số giáp sĩ sừng sững trên đó. Mà tại cung điện cao nhất một tòa bảo tháp giống như kiến trúc đỉnh chót, khảm nạm lấy một mặt đường kính 10 trượng cổ kính màu vàng. Tấm gương này giờ phút này quang mang chói mắt, hóa thân thành một đoàn liệt dương màu vàng, hơn nửa ngày rượu thành đều ở tại quang mang chiếu rọi phía dưới. Phàm là quang mang chỗ chiếu phía dưới, vô luận luyện thể sĩ hay là tu sĩ, đều tinh thần sáng láng, càng một cỗ không hiểu dũng khí xông lên đầu bên dưới, khắc địch lòng tin một chút tăng gấp bội đứng lên. Diệp Minh một đoàn người phương nhất tới gần cung điện bạch ngọc, lập tức liền có một đội giáp sĩ từ phụ cận bay tới. Tham kiến Linh Hoàng bệ hạ, tất cả mọi người ầm vang hành lễ. Miễn lễ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình đi thôi. Diệp Minh một tay vừa nhấc, là bệ hạ, những giáp sĩ này lúc này trở về đến tại chỗ. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn một cái cung điện bạch ngọc, liền thẳng đến trong đó một tòa cao lớn bình đài bay đi. Tại trên bình đài này, Mặc Thần Nguyên gió êm dịu ỉ là chính ở trên cao nhìn xuống hướng lên trời rượu ngoài thành ma tộc phương hướng ngắm nhìn. Hai người gặp Diệp Minh bọn hắn đến, thi lễ một cái, gặp qua Linh Hoàng, ma vật hẳn là chuẩn bị công thành. Diệp Minh sau khi gật đầu, hướng ngoài thành nhìn lại. Cùng trong thành đèn đuốc sáng trưng so ra, giờ phút này bên ngoài tường thành bầu trời chỗ, ma khí cuồn cuộn, một tia ánh nắng cũng không thấy, nguyên bản liền mở tối bầu trời càng thêm âm u, mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ vài dặm bên trong đại khái tình hình. Đương nhiên, đối với có được cực mạnh thị lực tu sĩ cấp cao tới nói, nhìn cái 20-30 dặm vẫn là không có vấn đề. Chỉ gặp bên ngoài tường thành ngoài mấy chục dặm địa phương, liếc nhìn lại đều là từng đội các loại dữ tợn ma thú, có miệng phun sương mù, có gầm nhẹ không thôi, số lượng nhiều, để cho người ta chưa phát giác tê cả da đầu. Mà tại nhiều như vậy ma thú ở trung tâm, có khác bốn cái thân thể phảng phất sơn nhạc giống như cực lớn ma thú, nửa nằm trên đất, dùng âm trầm ánh mắt chỉ lên trời bên thành đánh giá. Rõ ràng là một cái mọc ra cánh cự mãng, một cái lăn lộn thân xích hồng cự biên, một cái đen kịt cự hình sư tử cùng một cái toàn thân cương vũ cự điêu. Cái này bốn cái cực lớn ma thú phụ cận, mà khác ma thú tránh ra thật xa, tựa hồ đồng dạng đối bọn chúng rất là e ngại dáng vẻ. Ma khí chỗ sâu, càng có trận trận thúc tâm hồn người kim cổ âm thanh nhận ẩn truyền đến. Từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện ma vật, có thể là lăng không phi độn, có thể là cưỡi đủ loại chiến thuyền chậm chậm đẩy về phía trước tiến, đến nhất định vị trí sau ngừng lại, đồng dạng dùng sâm nhiên ánh mắt hướng trên thành xem ra. À, những người kia là Trần Sảo Tiến cũng theo Diệp Minh đến nơi này, mắt sáng lên, nhìn phía ma thú trên không phiêu đãng từng cái phục sức khác nhau bóng người. Từ xa nhìn lại, những người này cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng trên thân ma khí trùng thiên, số lượng chừng gần vạn dáng vẻ, từng cái pháp lực đồng đều tại hóa thần luyện hư bộ dáng, xem như một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Hoàng phi, nếu là thiếp thân không có đoán sai, những người này cũng đều là từ phía dưới từng cái nhân giới phi thăng tới ma giới người vượn tộc tu sĩ. Bất quá bọn hắn lúc trước đem ma công là chủ tu công pháp, hiện tại lại đang ma giới bên trong bị ma khí xâm nhiễm nhiều năm như vậy, căn bản không có khả năng xem như người bản tộc. Phong Nghị La thở dài một hơi trả lời. Dĩ vãng nhiều lần trong ma kiếp, cũng có những người này sao? Trần Sảo Thiến tương đối yếu kỳ. Thế thì không có, những này ma nhân là lần đầu ở trên chiến trường xuất hiện, không biết đánh cho ý định gì. Bản hoàng nghe Mạc đạo hưu nói qua, lần này ma tộc xâm lấn tựa hồ có đánh xuống một mảnh địa bàn lớn, như vậy tại linh giới cắm rễ ý tứ. Nhìn địa bộ này, sẽ không có sai. Diệp Minh nhàn nhạt nói một câu. Lại có việc này. Linh giới tuyệt đại đa số địa phương tràn ngập đều là linh khí, chỉ có số ít khu vực có ma khí tồn tại, căn bản dung không được bọn hắn nhiều người như vậy đi. Một vị hình dạng hèn mọn trung niên nhân bỗng nhiên giật mình nói. Không ít người cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Diệp Minh. Cái này kỳ thật rất dễ giải quyết, ma giới những người này có biện pháp lợi dụng tinh thuần ma khí ăn mòn linh khí, đem một vùng khu vực triệt để chuyển biến thành phát ra ma khí địa phương. Bản hoàng lúc trước phi thăng lên người tới giới chính là như vậy, em chút liền bị thượng cổ ma tộc cho ma hóa trở thành bọn hắn một cái cấp dưới vị diện. Thì ra là thế. Cũng may bọn hắn không thành công, bằng không liền không cách nào xuất hiện linh hoàng đại nhân bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật hèn mọn trung niên nhân giật mình, thuận miệng đập câu mông ngựa. Bộ sắc mặt này đạt được những người khác xem thường, nhưng lại thầm mắng mình vì cái gì không có biểu hiện như thế. Diệp Minh không để ý tới hắn, mà là trực tiếp hỏi Mạc Thần Uyên, ngươi ở chỗ này nhìn đã lâu, có thể có thấy rõ ràng đối diện tới bao nhiêu cao giai ma tộc. Cao giai ma tộc đều ẩn thân những ma khí kia chúng, mới vừa rồi còn đã từng có một ít hiện lộ ra hành tích đến, nhưng bây giờ cũng đều rụt trở về. Nhưng liền ta nhìn thấy, sợ không xuống 20-30 cái cùng chúng ta một dạng tồn tại, nghĩ đến tại cái khác ba mặt tường thành nơi đó, hẳn là có kém không nhiều số lượng đi. Mạc Thần Uyên tiếp lời ngưng trọng chậm rãi nói. Tê, nghe nói như vậy đám người hít sâu một hơi, cái này chẳng phải là nói, lần này đến đây tiến đánh bản thành hợp thể kỳ ma tôn liền có trên trăm cái. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì à, cả nhân tộc hợp thể tu sĩ cũng liền so cái này hơi nhiều một chút đi. Hắc hắc, xem ra những ma tộc này là triệt để bị chọc giận, thế phải cầm xuống bản thành, hoặc là nói là hướng về phía bản hoàng mà đến. Mạc đạo hữu nhưng nhìn gặp thánh tổ cấp ma tộc. Diệp Minh cười lạnh một tiếng truy vấn. Vừa rồi nhìn thấy một cái khí tức rõ ràng mạnh hơn mặt khác hợp thể ma tôn nữ tử xuất hiện, cái kia hẳn là linh hoàng ngài nói thánh tổ cấp tồn tại, bất quá cũng chỉ là hợp thể hậu kỳ tu vi, nghĩ đến chỉ là một cái hóa thân đi. Mạc Thần Uyên chần chờ một chút sau, nói ra phán đoán của mình. Đúng là nữ. Diệp Minh có chút ngoài ý muốn, ma giới địa đại thừa kỳ thánh tổ có không ít là nữ, Bảo Hoa cùng nàng muội muội, Lục Cực, Nguyên Sát, Lam Bộc chờ chút một đồng lớn. Mà liền hắn biết, lần này xâm lấn linh giới liền có Lục Cực cùng Nguyên Sát, không biết có phải hay không là trong các nàng một cái. Nghĩ như vậy, Diệp Minh sắc mặt khẽ động, trong mắt Lam mang lấp lóe hướng nơi xa trong ma khí liếc nhìn không ngừng đứng lên. Những ma khí này hiển nhiên cũng không phải vật bình thường, lấy hắn linh mục thần thông bất quá xâm nhập vài dặm sau, liền mơ hồ một mảnh không cách nào thấy rõ cái gì, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng cái cùng loại chiến thuyền, phi xa giống như pháp khí phi hành, trải rộng trong đó, cùng phía trước những người kia một dạng, một bộ chuẩn bị công thành bộ dáng. Diệp Minh thấy vậy, trong mắt hàn mang lóe lên, điều động thể nội pháp lực đem linh mục thần thông phát huy đến cực hạn, một chút thấy được ma khí chỗ sâu hơn 10 dặm. Còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng lúc nào, đột nhiên từ ma khí chỗ sâu chuyển ra một đạo xâm nhiên ánh mắt, một chút cùng nó đối mặt ở cùng nhau. Cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi, thuận nó ánh mắt lại một chút xa xa nhìn phía nó bản thể chỗ chỗ. Diệp Minh trong lòng run lên, cấp tốc quét đối diện một chút sau, lập tức đem linh mục thần thông vừa đứt mà mở, đồng thời lộ ra vẻ do dự. Cùng một thời gian, ma khí chỗ sâu một tòa to lớn thạch điện màu đen bên trong, một tiếng nhẹ kêu truyền ra. Một tên người khoác đen kỵ chiến giáp thon thả thân ảnh, trong mắt Lam mang thu vào đem một loại nào đó thần thông thu vào. Cái này giáp sĩ chẳng những toàn thân bị một kiện phong cách cổ xưa chiến giáp màu đen bao phủ, trên mặt càng là trực tiếp bao trùm một kiện mặt xanh nhanh vàng hình tượng mặt nạ, chỉ từ bên trong lộ ra hai cái màu lam nhạt con mắt, thanh tịnh như nước. Tuy vô pháp nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ nó thon thả thân hình đến xem, lại rõ ràng là một vị nữ tử. Lục Cực tỷ tỷ, có cái gì phát hiện sao? Tại vị này nữ tử mặc chiến giáp bên cạnh, nửa dựa nửa ngồi một vị khác nữ tử tuyệt sắc. Nàng này người mặc một bộ cung trang màu lam nữ tử, dáng người hiểu điệu, mặt như bạch ngọc, dung nhan cực đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác đôi mắt đẹp thành quang ẩn hiện, cho người ta một loại khó mà nói ra uy nghiêm cảm giác. Nguyên Sát muội muội, ngươi nhìn trên thành tường kia chỗ kia cung điện liền biết nữ tử mặc chiến giáp, khẽ cười một tiếng nói ra. Chương 855, Ma thú công thành. Chương 855, Ma thú công thành. Cung trang nữ tử trong mắt ngân mang lóe lên, thuận nữ tử mặc chiến giáp chỉ nhìn đi qua, nhưng lập tức trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hừ, quả nhiên là hắn. Cái này khiến nữ tử mặc chiến giáp hơi có chút ngoài ý muốn, Nguyên Sát muội muội nhận biết người này. Hơn 1000 năm trước, ta một sợi phân hồn tại một tên nhân tộc hạ giới bị diện bị diệt, thông qua phân hồn cuối cùng chuyển về hình ảnh biểu hiện, liền có người này thăm dự, đồng thời trả lại cho ta cái kia sợi phân hồn một kích chí mạng. Viêm Hoàng cùng Ám Nguyên mấy tên phế vật kia cung cấp người này hình ảnh lúc, ta còn tưởng rằng chỉ là một người dáng dấp tương tự người mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là người này, cung trang nữ tử giải thích hai câu. Nói như vậy, người này hay là cái hạ giới tu sĩ phi thăng, ngắn ngủi hơn 1000 năm liền trưởng thành đến trình độ này. Không chỉ có tu vi chỉ kém một chân liền có thể bước vào đại thừa, mà lại thực lực còn mạnh như thế, liên sát 10 cái hợp thể hậu kỳ tồn tại, trong đó còn bao gồm 4 cái quê quán nói hóa thân, nữ tử mặc chiến giáp sau khi nghe, càng là kinh ngạc. Nhưng sau đó thanh âm liền trở nên lạnh lẽo, như thế, người này liền không thể chưa trừ diện, như bạn nhất đối phương tiến thêm một bước, trở thành chúng ta một dạng tồn tại, như vậy đem không người là đối thủ của hắn, nhất định phải đem uy hiếp tiềm ẩn này triệt để tiêu diệt. Còn tốt tỷ tỷ đạt được sự ủng hộ của mọi người, có thể ký phụ ở ta nơi này cô hóa thân bên trên, còn sớm giáng lâm đến đây, nếu không người này đối phó thật đúng là có chút phiền phức. Cung trang nữ tử gật đầu nói, ta mặc dù chỉ là ký phụ ngươi hóa thân tới, nhưng cũng có thể phát huy đi ta bản thể hai thành thực lực, đối phó bình thường đại thừa tu sĩ không nói chơi, như lại thêm trợ giúp của các ngươi, cầm xuống người này hẳn không có vấn đề. Không sai, những người khác trước mắt hạ xuống hóa thân đều là tại linh giới thông qua mượn thể hoàn hồn loại hình bí thuật một lần nữa ngưng tụ mà thành, nhưng chúng ta lại là lấy chân chính hóa thân giáng lâm giới này. Tiểu muội thực lực mặc dù kém xa tỷ tỷ, nhưng tự nhận so với những người kia đến, hay là mạnh không ít. Tỷ muội chúng ta cùng một chỗ, cầm xuống người này tự nhiên không nói chơi cùng trang nữ tử miệng đầy đồng ý bất quá, việc này còn không đổi, có thể cho Độc Long lão gia hỏa kia đi trước thăm dò một chút thực lực của người này, nhìn xem đến cùng là cái gì cái tình huống lại nói nữ tử mặc chiến giáp lam bảo thạch giống như nhãn châu xoay động sau, nói như thế. Hi hi, nghe nói ngay tại mấy ngày trước đây, Viêm Hoàng cùng Ám Viên mấy người, không tiếc tốn hao đại giới to lớn, lại giáng lâm bộ phận phân hồn, lần nữa ngưng tụ ra mấy cái hóa thân đi ra. Trước mắt bọn hắn tại một bên khác tường thành, nếu đem mục tiêu xuất hiện ở đây tin tức tiết lộ cho bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cung trang nữ tử khẽ cười một tiếng nói ra. Như vậy rất tốt. Trên tường thành, đi theo Diệp Minh cùng đi đông đảo hợp thể tu sĩ bên trong tự nhiên không thiếu có người có linh mục thần thông, bất quá lục cực cùng nguyên sát vị trí tòa thạch điện kia lại có chút thần diệu, cũng không thể thấy rõ tình hình bên trong, chỉ có thể đại khái cảm ứng được một chút khí tức cường đại tồn tại. Mặc dù như thế, cũng làm cho không ít người trong lòng cảm giác nặng nề. Một vị lão giả áo nâu thì thào hít một tiếng, quả thật như mực đạo hưu nói tới, trong ma khí hợp thể trở lên khí tức, chí ít có một hai chục cái. Diệp Minh vì không quá bại lộ, mặc dù rất nhanh thu hồi linh mục thần thông, nhưng bao nhiêu cũng nhìn thấy một chút trong ma khí tình hình, bất quá hắn cũng không có nói ra tới dự định, mà là bắt đầu phân phó nói, chư vị, ngoài thành ma tộc mọi người hẳn là có cái đại khái giải. Nhìn điệu bộ này, những ma tộc này cũng nhanh muốn khởi xướng công thành, chư vị hay là dựa theo sớm chế định tốt phương án, trở lại riêng phần mình trên cương vị đi thôi. Chúng ta minh bạch, hơn 20 vị hợp thể tu sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó độn quang cùng một chỗ hướng từng cái phương hướng bay đi. Có bay về phía mặt khác ba mặt tường thành, có hướng trong thành một ít to lớn tháp lâu mà đi, mà trong đó 5 người thì lưu tại nguyên địa bất động, bọn hắn phụ trách bản đoạn tường thành phòng ngự. Sau nửa canh giờ, trên mặt đất trong ma thú đại quân, hàng trước nhất hai loại đàn thú một trận bạo động, tiếp lấy bỗng nhiên chuyển ra chấn thiên động địa to lớn tiếng giống. Đại lượng ma thú hai mắt hung quang chớp động, bắt đầu hướng lên trời diệu thành phương hướng đẩy vào tới. Chủ trì một mặt này tường thành phòng ngự chính là Mạc Thần Uyên, nhìn thấy ma thú bắt đầu tiến công, hắn nhắc nhở một câu, là song đồng ma trồn cùng ma diễm trùng. Cái này hai bên trong ma thú tuy nói chỉ tương đương với luyện khí trúc cơ kỳ mà thôi, nhưng phát ra nọc độc cùng hỏa diễm công kích, đối với tu sĩ cấp thấp cùng luyện thể sĩ hay là có không nhỏ uy hiếp. Để phía trước phòng ngự nhiều người càng cẩn thận một chút. Minh Bạch, bên cạnh hắn đông đảo truyền nay minh một vị, lên tiếng sau lập tức đem hắn nhắc nhở truyền đạt xuống dưới. Hai loại đám ma vật phát ra đinh thai nhức góc reo vang, giống như nước thủy triều hướng lên trời diệu thành vào tới. Nhưng chúng nó đang đến gần tường thành trước đó, có vài lấy hàng ngàn to lớn tháo đài, mỗi một cái đều có cao hơn trăm trượng, chú có trên trăm danh nhân tộc tu sĩ, đem thiên diệu thành chăm chú bảo hộ ở phía sau. Mỗi một cái pháo đài đều dùng cực kỳ kiên cố vật liệu tiến hành luyện chế, càng bị khắc họa bên trên rất nhiều cường lực pháp trận, trong đó có không ít đều là dùng ngân khoa văn vẽ trận văn. Có thể nói, những pháo đài này coi như hợp thể tu sĩ tới, đều muốn công kích không ít thời gian mới có thể đem nó phá hủy. Mà tại từng cái pháo đài ở giữa, càng có thể gặp cấm chế ba động mơ hồ chớp động, hiển nhiên có cái gì khác huyền diệu ở trong đó. Nếu không đem những này nhân tộc tốn hao to như vậy khí lực chế tạo phòng ngự thanh trừ sạch sẽ, ma tộc căn bản là không có cách trực tiếp công kích đến thiên diệu thành tường thành. Đây cũng là ma tộc một phương tại sao lại mang đến nhiều như vậy ma thú làm pháo hôi nguyên nhân, dù sao trải qua nhiều như vậy lần xâm nhập nhân tộc địa vực, những ma tộc này cũng đồng dạng biết không ít đối phó nhân tộc đại thành phương pháp hữu hiệu. Nơi xa hai loại đàn thú số lượng cộng lại, chừng mấy chục vạn dáng vẻ. Song đồng ma trồn cùng ma diễm trùng ước chừng đều chiếm một nửa. Song đồng ma trồn thân dài vài thước, có con ngẽ con kích cỡ tương đương, da lông bày biện ra một loại kỳ dị trắng đen xen kẽ chi sắc, tứ chi thon dài, bắt đầu chạy như là bốn đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền có thể vượt qua mấy trượng khoảng cách. Mở ra trong miệng rộng, lộ ra xanh mơn mởn răng nanh, rõ ràng một bộ có chứa kịch độc dáng vẻ. Mà ma diễm trùng mặc dù là chủng loại, nhưng hình thể cũng không nhỏ, chỉ là cái kia túi bụng liền đạt tới ba thước lớn, toàn thân bao trùm lấy bóng ánh sáng long lanh giáp xác. Phần lưng mọc ra một đôi như là giống như hỏa diễm thiêu đốt cánh, mỗi một lần vuốt đều nương theo lấy một trận nóng bỏng khí lãng. Mà tại những bầy thú này hậu phương, có hơn trăm tên mở ngực lộ sữa cao dài ma tộc, không chút hoang mang đi theo đàn thú đằng sau, thoạt nhìn như là đốc chiến đội mở dạng. Trong nháy mắt mấy vạn ma thú liền tiến lên đến cách nhân tộc pháo đài bất quá hơn 10 dặm địa phương. Trên tường thành, trong pháo đài quân coi giữ, vô luận là luyện thể sĩ hay là đê dài tu tiên giả, đều nắm chặt binh khí pháp khí, thần sắc kiên nghị. Bọn hắn biết, đây là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, không cho phép nửa điểm lùi bước. Đột nhiên, trong đàn ma thú truyền ra một tiếng uy phong lẫm lẫm giống to, vốn chỉ là chạy chậm song đồng ma trồn, con ngươi một chút trở nên đỏ như máu đứng lên, phát ra hô ứng gầm nhẹ sau, toàn bộ đàn thú một chút chạy hết tốc lực đứng lên. Theo sát phía sau ma diễm trùng, thì phía sau hai cánh một trận chấn động xuống, nhao nhao ra tốc đứng lên, tốc độ không chút nào thấp hơn toàn lực chạy hai đầu ma rắn mối. Mấy chục vạn ma thú phi nước đại khí thế, phô thiên cái địa, cực kỳ kinh người. Hơn 10 dặm khoảng cách đối bọn chúng tới nói cũng liền bất quá là trong một lát, chớp mắt liền có thể đến. Cùng lúc đó, xen lẫn trong không trung phi hành trong đàn ma thú cao dài ma tộc, cùng nhau thi pháp bên dưới, từng luồng ma khí màu đen quần quật lấy cuốn tới, giống từng đầu hắc long giống như nhào tới trong bầy thú cũng bạo liệt mà mở. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng bầy ma thú, một chút tại ma khí quần quật bên trong trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Sau một khắc, mắt thấy cách pháo đài bất quá gần dặm thời điểm, trong ma khí đột nhiên phốc phốc tiếng nổ lớn. Lít nha lít nhít xanh biết giọt nước cùng hỏa cầu hỏa xà từ bên trong tuôn trào ra, phô thiên cái địa hướng phía trước đông đảo pháo đài cuồng kích mà đi. Thanh thế kinh người cực kỳ. Trong pháo đài tu sĩ nhân tộc gặp tình hình này, không ít người sắc mặt một chút đại biến đứng lên. Nhưng ở người cầm đầu hô quát bên dưới, rất nhanh liền làm ra đánh trả. Chỉ gặp luyện thể sĩ phát động trong tay linh cụ, bắn ra từng đạo như mưa mũi tên hoặc đao kiếm, tu sĩ thôi động pháp khí hoặc phóng thích mưa đá hỏa cầu phong nhận các loại các dạng pháp thuật. Ở trên cao nhìn xuống toàn bộ hướng những ma thú kia trong đám chút xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng gào hét, pháp thuật tiếng oanh minh, công kích đến thịt trầm đục âm thanh sen lẫn đến cùng một chỗ, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang, tại đen kịt trong ma khí, thoáng hiện hào quang chói sáng. Chương 856, ma thú công thành bên dưới chương 856, ma thú công thành bên dưới chiến đấu một mực kéo dài mấy canh giờ, song song đồng tử ma trồn cùng ma diễm trùng cuối cùng không thể vượt qua pháo đài phong tỏa, toàn bộ chết tại pháo đài cùng thủ vệ công kích đến, rất nhiều ma thú thi thể bị đánh đến phi hôi yên diệt, nhưng không có bị làm hỏng những cái kia, cũng giống như núi chồng chất tại pháo đài phía dưới. Kế hai loại ma thú đằng sau, hậu phương cao giai ma tộc lại thúc đẩy khác ma thú đối với pháo đài phát khởi một đợt lại một đợt công kích, tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Ngày thứ hai, tại bỏ ra hàng mấy triệu đê giai ma thú thi thể sau, tại những cái kia cao giai ma tộc phối hợp xuống, ngoài thành cái kia hơn ngàn tòa chiến đấu pháo đài bị hủy hơn phân nửa. Phía sau hắc nha quả ma thú ma tộc đại quân không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp đối với tường thành cùng phía trên nhân tộc phát khởi công kích. Đến nơi này, trừ cấm chế lợi hại bên ngoài, tường thành hệ thống phòng ngự càng cường đại hơn, vô số thành lâu trong tháp cao bắn ra từng cây thô to tên nỏ, cùng từng đạo nhan sắc khác nhau linh lực cổ sáng công kích. Mỗi một đạo công kích đều có chút cơ trở lên uy lực, lít nha lít nhít che đậy bầu trời. Mà những cái kia công thành ma thú càng là hình thái khác nhau, có như con rơi to lớn, cánh che khuất bầu trời, có giống như giữ tận cự thú, tứ chi chạm đất, trong miệng nhỏ xuống lấy màu xanh lá chất nhầy. Ma thú tu vi cùng thực lực cũng dần dần gia tăng, do lúc bắt đầu luyện khí trúc cơ, càng về sau kết đan nguyên anh. Đến cấp bậc này sau, rốt cục không còn hướng lúc bắt đầu thiên về một bên đồ sát, những này kết đan nguyên anh kỳ ra ma thú cầu thả thịt dày, càng thêm càng đánh, thường thường một sóng lớn công kích rơi vào bọn chúng trên thân, lại như người không được gì. Bởi vì toàn bộ thành thị cấm chế đại trận là do một tầng trông một tầng tạo thành, đối mặt địch nhân lúc, vì tiết kiệm tài nguyên, cũng sẽ không lập tức liền toàn bộ mở ra, mà là căn cứ tiến công địch nhân đại khái uy hiếp, mở ra một bộ phận tiến hành ngăn cản. Tiêu diệt địch nhân chủ yếu dựa vào người bên trong thành tộc luyện thể sĩ cùng tu sĩ, cấm chế đưa đến một cái bảo hộ nhân tộc, phụ trợ diệt địch tác dụng. Nếu không như vậy một cái thiên diệu thành, nếu đem toàn bộ cấm chế đại trận mở ra nói, linh thạch số lượng dự trữ căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Cho nên, lúc này màn sáng cấm chế hơi hướng nội thu dụt một chút khoảng cách, bảo vệ trong thành đồ vật không bị bên ngoài công kích đến. Mà nhân tộc từng cái giai tầng luyện thể sĩ cùng tu sĩ thì ra đến ngoài cấm chế, dựa lưng vào cấm chế tại cùng ma thú chiến đấu. Khi thể lực hoặc là pháp lực tiêu hao quá lớn, hoặc là nhận chí mạng uy hiếp lúc, liền trốn đến trong cấm chế đi. Theo chiến đấu tiếp tục, rốt cục có không ít ma thú bằng vào cường hãn thân thể, xông phá thành phòng công sự phong tỏa công kích, thành công đột phá đến nhân tộc thủ vệ bên trong đi, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Cứ việc phía sau có chỗ dựa vào, nhưng vẫn là có một ít người không kịp trốn vào trong cấm chế mà bỏ mình, đồng thời con số thương vong còn tại chậm rãi gia tăng. Nào đó đoạn trên tường thành, một vị người mặc đạo bào màu xám, có kết đan kỳ tu vi lão giả, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một đạo quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái thân dài hơn 10 trượng to lớn ma biên trên thân. Hào quang màu vàng những nơi đi qua, ma biên thân thể cao lớn kia như là bị lưỡi dao cắt chém, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, ma huyết màu đen phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới tường thành thổ địa. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng còn chưa tại lão giả trên mặt nở rộ, một cái hình như tê giác, lại càng thêm dữ tợn đáng sợ ma vật, từ tường thành một góc nào đó bằng tốc độ kinh người va chạm mà ra. Mở ra dữ tợn miệng rộng, đỉnh đầu cây kia bén nhọn độc giác tại các loại pháp thuật linh quang bên dưới lóe ra hàn quang. Phốc thử một tiếng, độc giác trong nháy mắt xuyên thấu lão giả ngực bụng. Thân thể của lão giả kịch liệt run lên, máu tươi như là suối phun giống như bảy xuống, đem đạo bào màu xám nhuộm đỏ bừng, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, khí tức cấp tốc tan biến. Một chỗ cao lớn tròi gác bên trên, một vị dáng người tráng kiện cao giai luyện thể sĩ, tay trái nắm lấy một đám lửa lượn lờ cung lớn, tay phải nắm chặt một cây kim quang lấp lóe trường tiễn, dây cung kéo đến trăng tròn, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chăm chú lên bầu trời. Ở nơi đó, một cái hình thể khổng lồ, cánh triển khai như là mây đen giống như tật phong ma ưng ngay tại đại hiện thần uy. Tật phong ma ưng lợi dụng tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như, lần lượt từ trên cao đáp xuống, mỗi một lần tấn công đều có thể dùng nó cái tia như là cương đao giống như lợi chảo, xé rách từng người nhân loại giáp sĩ. Tại tật phong ma ưng lại một lần hung mãnh đập xuống lúc, tráng kiện luyện thể sĩ nhắm ngay thời cơ, trong miệng quát to một tiếng, tay phải bung lỏng, mũi tên màu vàng phát ra một tiếng nổ đùng, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, như thiểm điện lóe lên liền biến mất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chuẩn xác không sai xuất tại tật phong ma ưng trên ngực. Cứ việc tật phong ma ưng thân thể như là như sắt thép cứng rắn, nhưng ở mũi tên màu vàng lực lượng khổng lồ cùng phía trên phá ma linh lực song trọng tác dụng dưới, vẫn là bị xuyên thủng mà qua. Ma này ưng phát một tiếng thống khổ nhỏ sau, thân thể cao lớn ầm vang hướng dưới tường thành rơi xuống. Tại một chỗ biên giới thành tường, một đội hơn 10 người tu sĩ đội ngũ cầm trong tay trống đồng, sáo ngọc, linh châu, cái phi kiếm các loại các dạng pháp bảo, đang cùng một cái thân dài mấy trăm trượng, to đến mấy trượng, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt ma mãng kịch liệt chém giết lấy. Đừng nhìn cự mãng hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh vô cùng. Một đoạn thời khắc, cự mãng đột nhiên vỗ cánh bay cao, giống như một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến tu sĩ mà đến. Ổn định trận cước, thi triển công kích mạnh nhất diện nó, dẫn đầu một vị trung niên hét lớn một tiếng, sau đó vận chuyển toàn thân pháp lực nhanh chóng đánh trong tay chống đồng. Lập tức, ầm ầm trong tiếng lôi minh, từng đạo tia chớp màu bạc phá toái hư không, lóe lên liền biến mất xuất hiện tại cự mãng trên thân thể không. Cự mãng tựa hồ ý thức được uy hiếp, đột nhiên vỗ cánh thịt ý đồ tránh né, nhưng tốc độ kia chớp quá nhanh, lốp bốp bị mấy chục đạo thiểm điện bổ trúng. Mãng xà này thống khổ gào thét một tiếng, thân thể trên không trung quay cuồng, trên cánh bị thiêu đến máu thịt bé bét, tản mát ra trận trận mùi khét. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét bên dưới, cự mãng há to miệng rộng, từ đó phun ra một đoàn màu xanh lá xương độc. Xương độc cấp tốc quyết tán, trong khoảnh khắc liền bao trùm một mảng lớn khu vực. Không tốt, xương độc lợi hại, cứ việc các tu sĩ lập tức thi pháp chống cự xương độc, không có hút vào những xương mù này, nhưng cho dù cách pháp lực vòng bảo hộ, đều có thể đem bọn hắn hun đến hoa mắt váng đầu. Trong đó một vị động tác hơi chậm, bị xương độc tiếp xúc đến làn da, trong nháy mắt toàn thân tối giữa, một tiếng hét thảm sau, biến thành một bãi nước mù. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên hồng quang lấp lóe linh châu. Một tiếng ầm vang sau, hạt châu trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực liên hỏa, hình thành một vùng biển lửa. Lửa cực nóng diễm cùng xương độc chạm vào nhau, phát ra linh thái nhức óc tiếng oanh minh cùng sáng chói hồng lục quang mang. Một phen kịch liệt va chạm cùng giao phong sau, xương độc rốt cục bị đuổi tàn ra, mà biển lửa cũng cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Ngay sau đó, các loại phi kiếm lưỡi đao gào thét mà đến, hung hăng bổ về phía cự mãng. Cự mãng thấy thế giận dữ, hung ác chừng đội này tu sĩ một chút, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Ngay sau đó, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, phản phất muốn bạo tạc bình thường. Các tu sĩ trong lòng giật mình, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, cự mãng cũng không bạo tạc, mà là từ trong miệng phun ra một viên to lớn quang cầu màu xanh, chói mắt loẹt loẹt lóa mắt. Đang lúc các tu sĩ buồn bực lúc, quang cầu vang một tiếng vỡ ra, biến thành vô số phong nhận màu xanh. Đinh đinh đang đang dậy đặt tiếng va chạm vang lên, đến không hết phong nhận đem các tu sĩ một đợt này pháp bảo công kích đại bộ phận ngăn lại. Còn thừa non nửa phốc 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 chém tới cự mãng trên thân, bị nó chống đỡ được đi qua. Lúc này, một tiếng du dương tiếng địch vang lên, không trung đột nhiên xuất hiện từng mảnh hàn băng chi nhận, phi tốc xoay tròn lấy hướng cự mãng bay đi. Những này hàn băng chi nhận vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, mang theo một cỗ kinh người hàn ý, cự mãng không ngừng vỗ cánh, đem từng mảnh địa hàn băng chi lưới đao đẩy ra. Nhưng làm sao hàn băng số lượng thực sự quá nhiều, vẫn có đại lượng hàn nhận cắt chém tại trên người của nó, vạch ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Cự mãng da dày thịt béo, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không có gì, nhưng này cỗ hàn ý mới muốn mệnh. Bị băng nhận cắt chém qua địa phương, cấp tốc bị đông cứng, dần dần trở nên cứng ngắc, cự mãng hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp, mà các tu sĩ công kích cũng càng ngày càng nhiều rơi vào trên người của nó. Qua không lâu, cái này càn rỡ tàn phá bừa bãi thật lâu to lớn ma mãng rốt cục ma lực chống đỡ hết nổi, bị các tu sĩ chém xuống đầu lâu, ngã xuống dưới tường thành. Nhưng ngã xuống một cái ma thú, phía sau còn có ngàn ngàn vạn vạn ma thú chen chúc mà đến. Nhân loại tiếng la giết, ma thú tiếng giống giận dữ, các loại thần thông va chạm tiếng oanh minh, ở trên vùng đất này tiếp tục không ngừng. Chương 857, không thể phá vỡ, 1, chương 857, không thể phá vỡ, 1, cường độ cao đại chiến một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, công thành ma thú mới dần dần tối lui. Nhưng còn chưa chờ thiên diệu trong thành nhân viên thở phào, lại có một sóng lớn mới ma thú điên cuồng trùng kích tới, đồng thời bất kể thương vong công kích, càng cao hơn đợt trước lần. Những này điên cuồng ma tộc, chẳng lẽ bọn hắn không mệt sao? Coi như không cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ bọn hắn liền không quan tâm thương vong à? Chỗ cao nhất trên cung điện, một tên hợp thể kỳ lão giả chửi mắng một tiếng. Cho tới bây giờ, Song Vương cũng còn không có sử dụng hóa thần trở lên tồn tại tiến hành giao chiến, Diệp Minh cùng mấy người vẫn đứng ở chỗ này quan sát tình hình chiến đấu. Có lẽ, những này trung đê giai ma thú trong mắt bọn hắn không tính là ma tộc đi, bọn hắn hẳn là muốn dùng loại phương pháp này thăm dò ra chúng ta các loại thủ đoạn phòng ngự, lại tìm kiếm mắt xích yếu kém tiến hành đột phá. Linh Hoàng đại nhân nghĩ như thế nào? Mặc Thần Uyên như có điều suy nghĩ trả lời lão giả lời nói, sau đó lại xông Diệp Minh hỏi. Có lẽ đi, bất quá không cần lo lắng, nếu như chỉ là những này đê trung giai ma thú lời nói, không cách nào công phá hộ thành đại trận. Chúng ta ở trong thành cũng có vô số luyện thể sĩ cùng tu sĩ cấp thấp, bọn hắn chiếm cứ địa lợi, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn rong dài. Quyết định chiến tranh thắng bại, thủy chung vẫn là những cái kia cao giai ma tộc, các vị vẫn là phải nghỉ ngơi dưỡng sức, những cái kia mới là đối thủ chân chính của chúng ta. Diệp Minh ánh mắt thản nhiên nhìn về phía phương xa, trong miệng ung dung nói ra. Mà tại Diệp Minh nhìn sang phương hướng, quần quần ma khí chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa đen kịt thạch điện. Khối đá này điện chí ít có ngàn trượng độ cao, tất cả đều do một loại không biết tên hòn đá màu đen tạo thành, tại thạch điện đỉnh một bên, dựng thẳng một viên cao mấy chục trượng đầu lâu pho tượng. Quỷ dị chính là, pho tượng kia dường như vật sống giống như, hai viên to lớn con mắt ẩn ẩn chuyển động một chút. Mà tại thạch điện chỗ cao nhất trên một tòa bình đài, có một nam hai nữ ngồi ngay ngắn ở ba tấm rộng lớn ghế đá, vừa nói vừa cười nhìn qua phía dưới ma thú công thành tình hình. Tại phía sau bọn họ, còn đứng có vài chục danh khí hơi thở đạt tới hợp thể cấp tồn tại cường đại. Lúc này, một vị hai đầu ma nhân mở miệng nói, khởi bẩm Lục Cực đại nhân, thông qua quan sát, thành này công sự phòng ngự nghiêm mật đầy đủ cực kỳ, nếu như chỉ là khiến cái này đê giai ma thú tiến công, như muốn đánh hạ, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được đến. Ma này mặt hướng ngồi ở giữa chỗ ngồi một vị nữ tử, thanh âm cung kính cực kỳ. Đánh hạ không được liền tiếp tục công kích, một mực cường độ cao như vậy tiêu hao xuống dưới, sớm muộn có thể đem trong thành tài nguyên pháp trận hao hết, tả hữu bất quá là chút đê giai ma thú thôi. Thánh giới khác không nhiều, loại này đẳng cấp ma thú lại rất nhiều, hơn nữa còn có thể tùy thời bổ sung, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sợ cái gì? Thanh âm nữ tử thanh lãnh, thản nhiên nói. Là Lục Cực đại nhân. Thuộc hạ cái này xuống dưới an bài hai đầu ma nhân lần nữa cung kính thi lễ sau, lui xuống bình đài. Lục Cực đạo hữu, lão phu ngược lại là cảm thấy nếu là thời gian ngắn không cách nào đánh hạ thành này lời nói, có thể phái binh đem phụ cận những nhân loại kia cứ điểm trước tiên đem nó cho nhổ. Chúng ta nhiều như vậy cao giai tồn tại, tốn hao ở chỗ này cũng không phải chuyện gì à, không chỉ có để bọn hắn không có việc gì, càng là đối với nhân thủ vận dụng vô cùng lãng phí. Căn cứ thủ hạ trinh sát phát hiện, phụ cận những nhân loại khác cứ điểm phòng ngự thua xa nơi này, nghe nói thành này là nhân tộc Tam Đại Hoàng thành một trong, không chỉ có tập trung hai thành nhiều hợp thể tu sĩ, mà lại các loại thủ đoạn phòng ngự tầng tầng lớp lớp, là phụ cận khó khăn nhất tiến đánh tồn tại. Nói chuyện chính là một vị người mặc áo lục, đầu đầy tóc vàng lão giả khô gầy, một đôi xanh biếc trong con ngươi, tựa hồ tràn đầy trí tuệ. Độc Long đạo hưu nói cái này kỳ thật ta cùng Lục Cực tỷ tỷ để qua, bất quá Viêm Hoàng cùng Ám Nguyên mấy người cực lực phản đối, kiên trì dùng mạnh nhất binh lực tập trung đánh hạ thành này. Đến lúc đó, còn lại những cái kia nhỏ một chút cứ điểm tự nhiên là trong nháy mắt có thể bên dưới. Mà một khi chia binh, như tại nơi khác cứ điểm tổn thất quá lớn, nơi đây liền có khả năng đứng trước vô binh có thể dùng, thậm chí không hạ được tới quân cảnh. Mặt khác ngồi một tên người mặc cung trang màu lam nữ tử tiếp lời nói ra. Thử! Nói bậy nói bạn. Ta xem bọn hắn mấy cái phế vật rõ ràng là vội vã báo thù thôi. Trước mắt tòa thành trì này bên trong có giết bọn họ hóa thân người tồn tại, bọn hắn tự nhiên là ghi hận trong lòng, cực lực chủ trương đánh hạ thành này làm đầu. Nguyên sát đạo hữu chẳng lẽ bên chúng ta lần này thành chiến là vì sao mà đến? Lão giả tóc lục hiển nhiên đối với Viêm Hoàng bọn người rất là khinh thường. Đương nhiên sẽ không quên, chúng ta muốn ở chỗ này đánh xuống một khối thật to địa bàn, làm chúng ta thành giới nơi sống yên ổn, được xưng là nguyên sát nữ tử nghiêm nghị nói. Lão giả tóc lục tự tin cười một tiếng, tiếp lấy chậm rãi mà nói, hắc hắc, đạo hữu chưa liền tốt. Mà lão phu đề nghị chính là muốn đi tiến đánh địa bàn, cùng ở chỗ này gặm xương cứng, không bằng trước đem khác thịt mỡ ăn vào trong miệng lại nói. Bởi vì cái gọi là mười rừng đang nhìn, không bằng một chim nơi tay, ăn vào trong miệng mới xem như chúng ta. Chương 857, không thể phá bỡ, 2, chương 857, không thể phá bỡ, 2, mà lại, lão phu cũng không phải là muốn chúng ta những người này đều đi nơi khác, chỉ cần phái một chút sơ trùng kỳ mà tôn dẫn đội tiến đến liền có thể. Nghe nói những nhân loại khác cứ điểm, tu vi cao nhất bất quá là hợp thể trùng kỳ tu vi, phái bọn hắn đi đủ để. Có chúng ta ở chỗ này trông coi, làm theo không chậm trễ diện sát cái kia giảo hoạt nhân loại kế hoạch. Lúc này, Lục Cực mở miệng nói chuyện, Độc Long đạo hưu nói có đạo lý, mặc kệ như thế nào, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là chiếm lĩnh địa bàn, chỉ cần đạt tới mục đích này, coi như không có diện sát trong thành người kia, chúng ta cũng là thắng lợi. Cho nên vẫn là phái người đi tiến đánh những nhân loại khác cứ điểm đi. Về phần nơi này, tiếp tục tiến hành cường công, đê giai ma thú tiêu hao quá nhiều, không đủ lại từ thành giới triệu hoán chính là. Như vậy rất tốt, cự lao giả tóc lục tán thưởng đạo. Hết thảy đều nghe tỉ tỉ, nếu Lục Cực đều đồng ý, nguyên sát cái này tùy tùng cũng không có gì tốt phản đối. Về phần Viêm Hoàng bọn hắn bên kia, liền do nguyên sát muội muội đi giải thích một hai đi. Không có vấn đề. Độc Long đạo hữu, đã ngươi như vậy đề nghị, chắc hẳn đã nghĩ kỹ phái cái nào chủng tộc ra ngoài, lại do ai dẫn đầu các loại vấn đề đi, không bằng trước tiên nói một chút ý kiến của ngươi. Lục Cực lại chuyển hướng lao giả tóc lục. Dễ nói, lão phu là như thế này cho là sau đó, mấy người bắt đầu thương lượng lên phái binh tiến đánh nhân loại mặt khác cứ điểm đến. Mà công kích Thiên Diệu thành ma thú đại quân thì vẫn chưa ngừng nghỉ, chết một đợt lại tới một đợt. Khẩn trương chiến đấu, khiến cho thành lại thi thể cũng không tới kịp tiêu hủy, tiếp tục không ngừng tại phía dưới tường thành chống chất. Rất nhanh liền chất thành có mấy trăm trượng độ cao, thành từng mảnh chân chính núi thây biển máu. Liên như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Trong lúc này, ma tộc nhìn trời Diệu thành công kích cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ qua. Vô luận đánh tan bao nhiêu đến đây thử ma tộc công kích, nhưng số lượng của ma thú phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Có khi cách mấy canh giờ, có khi cách tầm vài ngày, trước thành liền tất nhiên sẽ xuất hiện số lượng càng thêm kinh người ma thú đại quân. Mà chỉ huy những ma thú này cao giai ma tộc, càng là không có chút nào thèm quan tâm những này đê giai ma thú tổn thương, dù cho phụ trách chủ trì trong thành phòng ngự hợp thể tu sĩ, mấy lần vận dụng trong thành mấy loại siêu cấp pháp trận, đem chỉ huy cao giai ma tộc cũng thiếu chút toàn diện trong đó, cũng vô pháp ngăn cản sự điên cuồng của bọn hắn. Đến xuống một lần, những này cao giai ma tộc vẫn không sợ chút nào dẫn đầu xuống một nhóm ma thú đại quân đến đây công thành. Thời gian dài như vậy công thành tiêu hao chiến, Diệp Minh bọn người tự nhiên không có khả năng thời khắc đều canh giữ ở tường thành phía trên cung điện. Toàn bộ thành thị rất nhiều chuyện cũng còn cần hắn đi xử lý. Nhưng qua sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện Thiên Diệu thành nội mặc dù không khí vẫn khẩn trương như cũ, nhưng tổng thể độ không có gì nhiễu loạn, mặc dù ngoài thành ma tộc không ngừng công thành, nhưng ở trong thành thay phiên nghỉ ngơi tu sĩ lại cũng không như thế nào bi quan, đại bộ phận cho là có thể bằng vào kiên thành thủ đến ma kiếp kết thúc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trong thành người tâm tình lại càng ngày càng kém. Bởi vì tại trong nửa năm này, cách Thiên Diệu thành gần nhất mấy cái thế lực khác tu kiến nhân tộc cứ điểm, nhao nhao truyền đến bị công phá tin dữ. Đóng giữ những cứ điểm này tu sĩ nhân tộc hơn phân nửa chiến tử, một phần nhỏ thì bị ma tộc bắt đi, nghe nói phải dùng ma khí quán thể chi pháp, chuyển hóa thành ma nhân tồn tại. Ngược lại là những người bình thường kia tộc bách tính, những ma tộc này thật không có mở rộng giết chóc ý tứ, vẫn mặc cho bọn hắn sinh hoạt tại trong cứ điểm. Mà tiến đánh những cứ điểm này ma tộc cũng không phải là những cái kia đê giai ma thú đại quân, mà là chân chính ma tộc lực lượng tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ ma tộc chẳng những từng cái thần thông kinh người, càng có am hiểu liên thủ chi thuật, ngay cả tọa trấn những cứ điểm này mấy tên nhân tộc hợp thể tu sĩ đều không thể tại những này tinh nhuệ ma tộc trong tay trốn được tính mệnh. Mà lại, nghe nói chết mất hợp thể kỳ tu sĩ bên trong, còn có mấy cái là thánh đạo phái ra, để cho người ta không khỏi một trận tổn thức. Ngược lại là Diệp Minh nghe tương quan tin tức sau, trong lòng đối với thánh đạo giác quan hơi tốt như vậy một kia, nhưng cũng không triệt để đổi mới. Theo tin tức đáng tin nắm giữ, lần này ma kiếp ở trong, thánh đạo thượng gần trăm tên hợp thể tu sĩ, cũng liền phái ra không đến một nửa nhân thủ mà thôi. Cái này một nửa nhân thủ phân tán đến từng cái tu sĩ nhân loại cứ điểm, căn bản không đủ phân. Mà Thiên Diệu thành thì tượng trưng tới một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ. còn lại chừng phân nửa nhân viên thì lấy tên đẹp làm chiến lược dự bị lực lượng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho ma tộc một đòn nặng nề. Hoặc là vạn nhất nhân tộc thật đại tài, giữ lại những người này làm Đông Sơn tái khởi vốn liếng nội tình. Cái này khiến Diệp Minh khịt mũi coi thường, hắn thấy những người này đơn giản chính là tham sống sợ chết, muốn bảo tồn thực lực mà thôi. Bình thường ngồi mát ăn bát vàng, thời khắc mấu chốt làm con rùa đen rút đầu, loại này hành vi coi là thật để cho người ta khinh thường. Phàm là không có tham dự lần này mà kiếp chi chiến, tất cả đều bị hắn ghi chép trong lòng trên sách vở nhỏ. Chương 858, chúng phục kích. Chương 858, chúng phục kích. Nửa năm sau, ở trên trời Diệu Thành trên không, thông thiên đại tụ lấp lóe linh quang, tựa hồ cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều. Tại trên tán cây cao hơn bầu trời, quần quần ma vân vẫn như cũ, che đậy hơn phân nửa thái dương, lộ ra âm trầm. Trong thành bầu không khí so trước đây khẩn trương lên, bất quá vẫn trật tự rành mạch, cũng có từng đội tu sĩ không ngừng hướng bốn phía tường thành phương hướng mở đi ra. Rất nhiều người đều nghe tới đầu nói, hôm nay có đại lượng cao giai ma tộc tiếp cận, tựa hồ muốn tiến hành sau cùng cường công dáng vẻ. Trên tường thành, đã từng không thể phá vỡ công sự phòng ngự đã trở nên tàn phá không chịu nổi, vết rách giao thoa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thủ thành các tu sĩ vết máu đầy người, trong ánh mắt đã có bất khuất cũng có sợ hãi, rất nhiều nhân thủ bên trong pháp khí quang mang ảm đạm, lại như cũ cắn chặt răng, dùng khí lực sau cùng ngăn trở ma tộc như thủy triều tiến công. Hay là tường thành phụ cận cái kia cao nhất cung điện nội bộ. Diệp Minh đem đại bộ phận hợp thể tu sĩ cần làm an bài công việc xuống dưới sau, trong điện chỉ còn lại mấy vị đạo lữ cùng hắn quan hệ gần nhất mấy người. "Tốt, các ngươi dựa theo mới vừa nói đi chấp hành đi, tiếp xuống thành phòng liền giao cho các ngươi mấy người." Diệp Minh trịnh trọng xông mấy người nói ra. "Linh Hoàng đại nhân còn xin coi chừng, ta lát nữa đi." Lâm Diệu Vân cùng Mạc Thần Nguyên mấy người thi cái lễ sau, chậm rãi lui ra ngoài. "Phu quân, kỳ thật ngươi không tất yếu chủ động đi ra, làm như vậy quá mức mạo hiểm, chúng ta chỉ cần thủ vững ở chỗ này, số lượng những cái kia ma tộc cũng vô pháp công phá chúng ta cường đại thành phòng." Ngân Nguyệt một mặt lo lắng nhìn qua Diệp Minh. "Đúng vậy à, luận đơn đả độc đấu, ta tin tưởng ngoài thành ma tộc không có một cái nào là phu quân đối thủ, nhưng là nơi đó có mấy cái thánh tổ hóa thân à, hơn nữa còn có mấy chục trên trăm cái hợp thể kỳ thủ hạ, nguồn lực lượng này cơ hồ bù đắp được cả nhân tộc hợp thể kỳ chiến lực, phu quân ra ngoài quá mức mạo hiểm chút, nếu không lại suy nghĩ một chút đi." Lâm Ngân Bình cũng không đồng ý Diệp Minh ra ngoài. Trần Sảo Thiến cùng Yến Như Yên cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa rồi Diệp Minh đột nhiên triệu tập mấy người các nàng, nói muốn đi ra ngoài thành một chuyến, chủ động đi đem mấy vị kia ma giới thánh tổ hóa thân giết đi, lấy giải quyết triệt để thiên diệu thành vây thành nguy hiểm. Ý tưởng điên cuồng này đem các nàng giật mình tê lên. Diệp Minh lắc đầu nói, không có việc gì, việc này ta là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bên ngoài mặc dù có mấy vị thánh tổ hóa thân, còn có rất nhiều hợp thể kỳ ma tộc, nhưng bọn hắn cũng không có đợi cùng một chỗ, tứ phía tường thành đều có ma tôn tại đốc chiến, phân tán ra đến mỗi một bên cạnh cũng liền một phần tư trên dưới mà thôi. Cùng bọn hắn đối đầu, ta cũng sẽ không lâm vào quá mức nghiêm trọng chúng đây. Mà trải qua nửa năm này công thành chiến, những cái kia hợp thể kỳ ma tôn hẳn là cũng đã chết lặng, phần lớn sẽ chỉ cho là chúng ta không ai dám ra ngoài, lúc này xuất kích, vừa vặn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hú hồ, bằng vào ta thủ đoạn, coi như nhất thời quả bất địch chúng, bảo mệnh chạy trốn còn có thể làm đến. Chỉ cần đem mấy người kia giải quyết, trận chiến này lập tức liền có thể kết thúc. Ích lợi lớn hơn phong hiểm, ta cho là đáng giá thử một lần. Thế nhưng là tốt, không nhưng nhị gì hết, dựa theo ta nói làm. Diệp Minh ngăn trở còn muốn nói cái gì Yến Như Yên. Sau khi ta rời đi, thành phòng phương diện nghe Mạc Thần Uyên, sự tình khác các ngươi có thể thương lượng quyết định, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn, nhất là Như Yên mấy người các ngươi, mặc dù có hợp thể kỳ thực lực, nhưng có thể không gây hay là tận lực không nên đi chọc những cái kia hợp thể kỳ ma tộc. Diệp Minh lại dặn dò. Chúng ta biết, ba nữ gật đầu. Nguyệt Nhi ngươi tuy là hợp thể kỳ, nhưng so với những cái kia ma tộc đến, cũng không có quá lớn ưu thế, không cần lạc đẳng, mặc dù chuẩn bị kỹ càng ta đưa cho ngươi đồ vật. Diệp Minh lại chuyển hướng Ngân Nguyệt. Ân, cái này không cần ngươi nói. Ngân Nguyệt thâm tình nhìn qua Diệp Minh. Diệp Minh ánh mắt đảo qua đám người sau, thân hình thoát một cái biến mất. Đi thôi, chúng ta cũng đến cương vị của mình đi, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Ngân Nguyệt nói một tiếng. Tứ nữ đi lên trong điện khác biệt truyền tống trận. Thiên Diệu thành tây bộ phương hướng, nguyên bản nơi này là nhìn không thấy bờ đại bình nguyên, bây giờ nơi này trống rông xuất hiện một tòa nham thạch vây quanh đại thành đến. Trong thành khắp nơi đều trú đóng đủ loại ma thú cùng ma tộc, bọn hắn dựa theo chủng tộc ngay ngắn trật tự riêng phần mình chiếm cứ một khối. Tại các nơi con đường ở giữa, vô số đội ngũ tuần tra, hoặc 10 người một đội, hoặc 100 người một đội tại xuyên thẳng qua tuần tra. Trong thành ở trung tâm, vị ma tộc tinh thông thổ thuộc tính thần thông hạng người, chống giống làm ra một tòa cao mấy trăm trượng ngọn núi đến. Đỉnh núi tọa lạc một tòa xám trắng tảng đá đại điện, trung quanh tuần tra ma tộc đội ngũ càng thêm nghiêm mật, tu vi cũng so địa phương khác cao hơn không ít. Đại điện mặt ngoài hồng quang lấp lóe, ẩn ẩn tản mát ra khí tức nguy hiểm, hiển nhiên sắp đặt không kém cấm chế. Trong điện, một vị người mặc một bộ trường bào màu đỏ ma tộc chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy. Người này thân hình cao lớn, chỉ ít so với thường nhân cao hơn hai cái đầu đến, dưới hàm một chùm quan xoắn hỏa hồng sợi râu, rất có nhận ra độ. Giờ phút này, vị này ma tộc đang tu luyện lấy cái gì cao thâm công pháp, toàn thân lóe ra một tầng nhàn nhạt hồng quang, hơi rơi xuống một chút cũng có thể đem không khí thiêu đốt phát ra từng tiếng nổ đùng. Đột nhiên, dâu đỏ ma tộc hai mắt nhắm chặt một chút mở ra, trong miệng hét lớn một tiếng, "Người nào, cút ra đây!" Cùng lúc đó, trong đại điện đột nhiên một trận tử quang lấp lóe, Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, trên mặt còn có lưu một tiếng ngạc nhiên. Hắn sử dụng thái nhất hóa rõ ràng phù một đường tiềm hành, vòng qua cấm chế dày đặc, lừa qua tầng tầng thủ vệ, đến nơi này. Vốn là muốn cho vị này ma tộc đến cái đánh lén, chưa từng nghĩ vừa mới đi vào đại điện, liền không hiểu thấu xúc động cấm chế gì, đem hắn từ hư ảo trong trạng thái bước đi ra. "Là ngươi, cho ta khốn." Dâu đỏ ma tộc thấy rõ là Diệp Minh sau, không khỏi kinh sợ không thôi, lập tức hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng đại điện nơi nào đó một chút. "Hừ." Diệp Minh cười lạnh một tiếng, toàn thân kim quang bùng lên, liền muốn cường sát người này. Nhưng sau một khắc, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí bắt đầu cuồng bạo đồng thời, trong nháy mắt đã tuôn ra vô tận hồng quang, ánh mắt hoa lên, người liền xuất hiện ở một cái thế giới hỏa diễm bên trong. Vô luận là mặt đất hay là bầu trời, trung quanh khắp nơi đều là thiêu đốt lên hỏa diễm, phản phất đưa thân vào một cái cự đại trong hỏa lô một dạng. Cuồng bạo hỏa linh lực nhấc lên một trận lại một trận khí lãng, thổi đến Diệp Minh y phục liệp liệp rung động. Mà vị kia dâu đỏ ma tộc giờ phút này cũng đã không thấy bóng dáng. Diệp Minh bốn phía dò xét một vòng sau, khóe miệng cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, hai mắt lam mang cuồng thiểm hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng còn chưa chờ hắn thi triển linh mục thần thông quan sát ra cái như thế về sau, trung quanh bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp vô luận trên trời hay là dưới mặt đất, tất cả hỏa diễm đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, một trận hội tụ quay cuồng đằng sau, trong nháy mắt liền tạo thành từng đầu hỏa diễm cự long, chừng trên trăm đầu nhiều. Những ngọn lửa này cự long thân dài toàn bộ đều có mấy trăm trượng, toàn bộ do hỏa diễm tạo thành thân thể, lân phiến mênh mướt, sừng các loại sinh động như thật. Những ngọn lửa này cự long vừa hiện thân, không nói hai lời phát ra rung trời gào thét, sau đó thân thể uốn éo, dương nhanh múa bước hướng Diệp Minh đánh tới, cái kia hung tận khí thế, kinh người không gì sánh được. Chỉ bằng cái này, Diệp Minh thần niệm quét qua, liền thấy rõ những ngọn lửa này cự long, mỗi một đầu đều có luyện hư đẳng cấp áp. Nếu là bình thường hợp thể tu sĩ đối mặt cái này trên trăm đầu luyện hư kỳ hỏa diễm cự long, có lẽ là cái cự đại phiền phức, bất quá đối với Diệp Minh tới nói thôi, cũng liền như thế. Chỉ gặp hắn một chút há miệng, một cái ba tấc lớn chim nhỏ màu bạc từ trong miệng bắn ra, một cái xoay quanh sau, dừng lại tại đỉnh đầu của hắn, chính là Thái Âm Hỏa Điểu. Không cần Diệp Minh phân phó, Thái Âm Hỏa Điểu vừa nhìn thấy bây giờ thân ở không gian, cùng cái kia trên trăm đầu hỏa diễm cự long, lập tức liền lộ ra hưng phấn không gì sánh được chim hót. Thân thể hướng phía trước lăn một vòng sau, tại chói mắt ngân mang bên trong, hình thể điên cuồng phát ra đứng lên, trong khoảnh khắc liền đã tăng tới mấy chục trượng chi cự. Sau đó phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, hai cánh chấn động, khí thế hung hăng xông những hỏa diễm kia cự long nào tới. Oanh liên tiếp mấy tiếng vang, Thái Âm Hỏa Điểu cùng hỏa diễm cự long đụng vào nhau, song phương riêng phần mình huy động lợi trảo, lợi dụng thân thể cao lớn đấu. Để cho người ta ngạc nhiên là, Thái Âm Hỏa Điểu hình thể rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa còn là dùng ít được nhiều, nhưng ở chiến đấu bên trong cũng rất nhanh chiếm thượng phong. Nguyên lai, những hỏa diễm kia cự long mặc kệ là phát ra hỏa diễm thổ tức hay là cứng rắn thân thể va chạm, hoặc là vô cùng sắc bén móng vuốt công kích, có vẻ như đều không thể cho Thái Âm Hỏa Điểu mang đến tính thực chất tổn thương. Cứ việc thân thể của nó bị công kích đến cái này thiếu khuyết một khối, cái kia lõm một mảnh, nhưng vẫn như cũng là sinh long hỏa hổ, không có việc gì giống như. Chương 859, Hỏa Diễm Thần Thông chương 859, Hỏa Diễm Thần Thông tương phản, Thái Âm Hỏa Điểu mỗi một lần công kích đều có thể từ những hỏa diễm kia cự long trên thân kéo xuống một khối lớn hỏa hồng liệt diễm, sau đó bất chấp tất cả một ngụm nuốt vào. Mỗi nuốt vào một mảnh liệt diễm, Thái Âm Hỏa Điểu tựa như ăn thuốc bổ giống như thần thái sáng láng. Chính là những này tùy thời có thể bổ sung thuốc bổ khiến cho nó chưa chân chính nhận tổn thương gì. Lập tức nhào tới nhiều như thế hỏa diễm cự long, Thái Âm Hỏa Điểu tự nhiên không có khả năng tất cả đều cản lại. Trong đó phần lớn, ước chừng 7-80 đầu dáng vẻ, phương hướng rẽ ngang vòng qua Thái Âm Hỏa Điểu, lao thẳng tới Diệp Minh mà đến. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Diệp Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, tiện tay đem nguyên cùng tam cực núi tế ra, hướng đỉnh đầu quăng ra sau. Ba màu ngọn núi trong nháy mắt hóa thành trăm trượng chi cự, bá một chút, một tầng thật dày ánh sáng xám từ ngọn núi dưới đáy tràn ra, một chút rũ xuống, đem Diệp Minh một mực bảo hộ ở bên trong. Ngay sau đó, tại ánh sáng xám bên trong lại xuất hiện từng đạo diễm lệ hào quang năm màu, từng mai phủ văn màu bạc tại những này quang hà bên trong như ẩn như hiện, chiếu sáng phủ cận không gian mỹ lệ dị thường. Âm ầm mấy chục đầu hỏa diễm cự long cái sau nối tiếp cái trước tấn công tại màn ánh sáng màu xám phía trên, xô ra từng cơn sóng gợn. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Những này do thuần hỏa diễm chi lực tạo thành cự long, theo lý thuyết hẳn là ẩn chứa to lớn uy năng, lực phá hoại cực mạnh. Nhưng chúng nó vừa gặp phải chuyên khắc ngũ hành nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc thần quang, tự nhiên không phát huy được bao nhiêu uy năng. Huống hồ, hai loại thần quang còn trải qua ngân khoa phủ văn tăng cường, vậy thì càng không có tác dụng gì. Diệp Minh đối với cái này không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn vẫn tại liếc nhìn một phía, ý đồ tìm ra sơ hở gì đến. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi nào đó, đưa tay chính là vung lên, một đạo kim quang chói mắt thoáng hiện sau, một thanh mấy chục trượng cự kiếm màu vàng trống rỗng nổi lên, lóe lên liền biến mất sông nơi nào đó biển lửa chém tới. Cự kiếm chưa chém tới, chỗ kia biển lửa đột nhiên quay cuồng một hồi, một cây mấy chục trượng cự thương từ bên trong bắn ra, thẳng tắp hướng phía cự kiếm hung hăng một đâm. Cự thương mặt ngoài kim ngân phủ văn trong khi lấp lóe, từng luồng đỏ thấm hỏa diễm quần quần mà ra, mang theo cực nóng chi hỏa, chính diện đâm vào trên cự kiếm. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, cả hai tiến lên tình thế đồng thời một trận, hướng hai bên bay khỏi ra. Vậy mà thế lực ngang nhau dáng vẻ. Tại cự thương xuất hiện trong nháy mắt, trong biển lửa trùng thiên ngọn lửa thời gian nhoáng một cái, xuất hiện một người mặc màu lửa đỏ trường bào bóng người, chính là vị kia dâu đỏ nam tử. Diệp Minh thần niệm trong nháy mắt khóa chặt người này, đang lúc ánh mắt của hắn phát lạnh tiến lên lúc, trên thân người kia hồng quang lóe lên, toàn bộ thân thể dung nhập vào trong biển lửa đi. Sau một khắc, tại Diệp Minh sau lưng, một vị dâu đỏ nam tử vô thanh vô tức hiện hiện, dẫn cung cất bước, hung hăng đem trong tay một cây hỏa diễm trường thương bắn ra mà ra. Trường thương vừa mới rời tay, liền biến thành trước đây cái kia giống nhau như lúc cự thương, gào thét xông Diệp Minh phóng tới. Diệp Minh bỗng nhiên quay người, cánh tay phải vừa nhấc, tiện tay đánh ra một quyền. Bành một chút, nắm đấm cùng cự thương tiếp xúc trong nháy mắt, một tầng tử kim quang mang một chút lưu chuyển sau, một cú cự lực tuôn ra, trong nháy mắt đem trường thương đánh bay ra ngoài, chui vào trong biển lửa. Nhưng ngay sau đó, ở phía sau hắn cùng mặt bên, lại xuất hiện hai cây trường thương gào thét mà đến. Khi bị Diệp Minh đánh bay đằng sau, do hai bên bốn, tứ bên tám, chớp mắt liền tạo thành vô số hỏa diễm cự thương, từ bốn phương tám hướng hung hăng đâm tới. Mà lại những này nhìn cũng không phải là huyễn hóa đồ vật, phảng phất thực thể giống như tồn tại. Bành 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 mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mà lại ẩn chứa có một cỗ cực kỳ mãnh liệt hỏa độc, càng không ngừng xâm nhập Diệp Minh bên ngoài thân cái kia màu tử kim vòng bảo hộ, phát ra nước sôi sôi trào giống như tiếng vang. Mà vị kia dâu đỏ nam tử không biết bắt đầu từ khi nào, biến thành ba cái giống nhau như lúc bóng người, riêng phần mình cầm trong tay một cái linh quang loẹ loẹ tiểu đỉnh, thân đỉnh trải rộng phức tạp vàng bạc hai màu phù văn, ẩn ẩn núp ních bên dưới, từng luồng cực kỳ kinh khủng hỏa linh lực nhanh chóng hướng trong đó hội tụ. Lên. Ba cái dâu đỏ nam tử trong miệng nói lẩm bẩm, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết sau một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, tiểu đỉnh quay tít một vòng, vô số kim ngân phủ văn lấp lóe bên dưới, tiểu đỉnh một chút biến thành mấy trăm trượng chi cự, một tiếng kinh thiên động địa vang minh sau, từ trong đỉnh bắn ra một thanh mấy trăm trượng hỏa hồng cự kiếm, quang mang vạn trượng. Cự kiếm mặt ngoài vô số phủ văn màu vàng lấp lóe, một cỗ cường hãn cực kỳ uy áp tản ra mà ra. Ba thanh cự kiếm bắn tới không trung sau, một cái xoay quanh, thay đổi mũi kiếm, lấy thái sơn áp đỉnh giống như khí thế đột nhiên chém xuống, mục tiêu chính là Diệp Minh. Diệp Minh thấy thế, thần tình trên mặt rốt cục chăm chú, cái này ba thanh cự kiếm uy áp vượt xa khỏi bình thường bảo vật có thể phát huy ra tới công kích, cùng những cái kia phòng chế huyền thiên chi bảo cực kỳ tương tự. Hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trên tay kim quang lóe lên, một thanh màu vàng tàn nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, thể nội pháp lực cuồng thua phía dưới, cánh tay đột nhiên hất lên, đối với trong đó một thanh hỏa diễm cự kiếm một đao đánh xuống. Lập tức, thế giới hỏa diễm bên trong đống nhiên hiện hiện đủ mọi màu sắc điểm sáng, sau đó hướng tàn nhận bên trong ngưng tụ, tàn nhận thiếu hụt một nửa trong khoảnh khắc bù đắp, biến thành một thanh kim quang lóng lánh lưỡi đao. Ngay sau đó, một đạo dài trăm trượng tử kim đao mang từ tàn nhận bên trong bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên liền biến mất liền cùng hỏa diễm cự kiếm chém tới cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ hỏa diễm không gian đều chấn động mạnh mẽ một chút, kim hồng lượng sắc quang mang bùng lên một chút sau, khổng lồ hỏa diễm cự kiếm lại vỡ vụn thành từng mảnh tan rã, trong khoảnh khắc bị đánh tán thành từng đoàn hỏa diễm xích hồng. Tử kim đao mang bị suy yếu gần nửa đằng sau, bị dị một cái bật mẹo, từ mặt bên chém về phía mặt khác một thanh hỏa diễm cự kiếm. Đao mang tốc độ quá nhanh, hỏa diễm cự kiếm căn bản không kịp chuyển biến, cả hai liền đụng vào nhau. Lại là một tiếng vang kinh thiên động địa, tại chói mắt bạo tạc trong linh quang, đao mang cùng cự kiếm vậy mà đồng quy vô tận. Diệp Minh tại bổ ra huyền thiên như ý nhận đồng thời, một tay khác xông ba màu ngọn núi nhất câu, lại hướng chém tới cuối cùng một thanh hỏa diễm cự kiếm một chút. Lập tức, ngọn núi mặt ngoài phủ văn màu bạc nhanh chóng lấp lóe sau, toàn bộ sơn phong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hỏa diễm cự kiếm chém xuống trên con đường phải đi qua tam sắc quang mang lóe lên, một tòa lớn mấy trăm trượng ngọn núi trống rông hiện hiện. Ầm ầm một tiếng trong tiếng vang kinh thiên động địa, đủ mọi màu sắc quang mang hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Cả hai vẹn vẹn giữ lẫn nhau một cái chớp mắt, trong ngọn núi lần nữa tuôn ra lóe lên chánh phủ văn màu bạc, lập tức một cỗ kinh người cực kỳ cự lực chống rông xuất hiện, hướng đối diện hung hăng đè ép, hỏa diễm cự kiếm kia lập tức bị ép thành mảnh vỡ, trong nháy mắt dập tắt ở vô hình. Đồng thời, ngọn núi thế đi không giảm, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng hỏa diễm không gian dưới đáy nơi nào đó. Ngọn núi tiến lên trong quá trình, không chỉ có đem tất cả hỏa diễm hướng chung quanh gạt ra, mà ngay cả hư không đều bị đè ép đến bặm bẹo biến hình, trong đó mang theo lực lượng có thể tưởng tượng được. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Minh cầm trong tay huyền thiên như ý nhận bổ ra một đao sau, ngay sau đó cánh tay vừa nhấc, pháp lực cuồng chuyển đi lên hung hăng vẩy lên. Một đạo càng to lớn hơn tử kim đao mang thấu thể mà ra, cùng cái kia ba màu ngọn núi đồng thời hướng về phía không gian nơi nào đó, cùng nhau chém tới. Mắt thấy ngọn núi cùng đao mang khí thế hùng hổ mà đến, nguyên bản không có một hai chỗ không gian kia, hỏa diễm bay cuồng một hồi, cái kia dâu đỏ nam tử thân ảnh lảo đảo mà ra, vậy mà từ hỏa diễm trong dung hợp bị ép đi ra. Người này cảm thụ được ngọn núi cái kia vô hình cự lực, cùng đao mang tính hủy diệt phá hư chi ý, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, tâm niệm vừa động liền muốn né tránh mà mở. Nhưng mới bay ra không đến hơn một trượng, liền cảm nhận được một cỗ càng lớn áp lực truyền đến, toàn bộ thân thể phảng phất nặng hơn thiên quân, mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều không thể di động mảy may. Dâu đỏ nam tử lòng sinh hoảng hốt, há mồm phun một cái, một thanh xích hồng phi kiếm cùng một khối màu đỏ một bài bắn ra, cũng phân biệt to lớn hóa cùng huyễn hóa thành một cái hỏa hồng kỳ lân, gào thét nên hướng đao mang cùng ngọn núi. Nhưng mà hai kiện xem xét liền uy năng bất phàm bảo vật, ở phía sau cả hai trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ gặp đốt một tiếng vang nhỏ, tử kim đao mang một chút liền đem phi kiếm chặt đứt, sau đó dư uy không giảm, tiếp tục hướng dâu đỏ nam tử bổ tới. Mà tòa kia ba màu ngọn núi thì càng thêm trực tiếp, vô biên cự lực còn chưa chờ đụng tới hỏa diễm kỳ lân, liền nhấc lên một cỗ vô hình không gian sóng lớn, thổi hỏa diễm kỳ lân thân thể cao lớn chân đứng không vững, giữa không trung lung lay mấy cái, nhất thời không cách nào hướng ngọn núi tới gần. Mắt thấy tử kim đao mang cùng ba màu ngọn núi liền muốn cập thân, dâu đỏ nam tử lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Chương 860, vòng vây chương 860, vòng vây đúng lúc này, Diệp Minh sau lưng hỏa diễm quay cuồng một hồi, nổi lên hai tên nam tử áo đỏ, tướng mạo cùng cái kia dâu đỏ nam tử cực kỳ tương tự, nhìn tựa như là cùng một người ba cái phân thân giống như. Hai cái này nam tử áo đỏ riêng phần mình chân đạp một đầu thân dài mấy trăm trượng, lan lộn thân bao vây lấy lửa nóng hừng hực cự long. Vừa mới xuất hiện, hai người liền hai tay ngay cả dương ở giữa, liên tiếp tế ra kiếm, vòng, sử, bia mấy kiện bảo vật, xông Diệp Minh hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời, phi kiếm đâm rách hư không, gào thét mà tới, phi luân xoay tròn cắt chém, phát ra ô ô rít lên, bia đá hóa thành ngàn trượng cự sơn, mặt ngoài phủ văn chớp động, từng đạo cường đại công kích phô thiên cái địa mà tới. Đồng thời, hai người dưới chân một chút, hai đầu hỏa diễm cự long phát ra rung trời gào thét, trong miệng phun ra có thể đốt xuyên hư không hỏa diễm cũng xông Diệp Minh đánh tới. Bọn hắn đúng là muốn vây Ngụy Cứu Triệu, trực tiếp công kích Diệp Minh, từ đó đem tên kia râu đỏ nam tử cứu được. Nhưng Diệp Minh giống như là sau đầu mọc mắt giống như, tại hai người vừa xuất hiện, liền lập tức phát hiện bọn hắn. Bất quá, hắn không có đình chỉ đối lại trước râu đỏ nam tử công kích, vẫn như cũ thúc đẩy Tam Cực Sơn cùng Tử Kim Đao mang hướng nó đánh tới. Chính mình thì thân thể chấn động xoay người lại, đồng thời trong nháy mắt hoàn thành Phạm Thánh Ma công biến thân, biến thành một cái ba đầu sáu tay to lớn ma thần. Ở giữa một cái đầu lâu nhe răng cười một tiếng sau, bước chân hư không đập mạnh, liền xông ra ngoài. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến công kích, Diệp Minh hóa thân ba đầu sáu tay ma thần vậy mà không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sáu cánh tay cấp tốc vũ động, mỗi cái tay đều nắm một kiện pháp bảo, lóe ra hào quang chói sáng. Tay trái thứ nhất cánh tay huy động một mặt lóe ra hào quang màu vàng tâm chắn, trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, đem bay tới phi kiếm cùng phi luân từng cái bắn ra, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Thứ hai cánh tay thì tế ra một cây lóe ra lôi điện chi lực trường tiên, do trên không trung vũ động, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, đập nện tại bia đá trên cự sơn, khiến cho phủ văn lấp lóe quang mang trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều. Tay phải thứ nhất cánh tay nắm chặt một thanh khổng lồ chiến phủ, trên lưới búa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đồng nhiên bổ về phía cái kia ngàn trượng tự sơn, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, bia đá lại bị một búa chém thành hai khúc, đá vụn bay tán loạn. Thứ hai cánh tay thì thao túng một chiếc gương, tấm gương mặt ngoài lưu chuyển lên quang mang thần bí, đem hai đầu hỏa diễm cự long phun ra hỏa diễm toàn bộ phản xạ trở về, làm cho hai đầu cự long phát ra thống khổ gào thét. Còn lại hai cánh tay đồng dạng thúc đẩy binh khí trong tay phát huy ra uy năng lớn lao, đem hai tên nam tử áo đỏ công kích từng cái đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Minh đầu vai tả hữu hai cái đầu đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, từ đó bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, bắn thẳng về phía cái kia hai tên nam tử áo đỏ. A bất ngờ không đề phòng, hai tên nam tử áo đỏ thần hồn giống như nhận trọng truy đánh giống như, nhận lấy nam tử tiếp nhận đau nhức kịch liệt, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này khiến hai tên nam tử áo đỏ thi triển xong công kích sau, lập tức muốn dung nhập thế giới hỏa diễm thân hình hơi chậm lại, động tác chỉ hoãn một lát. Thừa cơ hội này, Diệp Minh ở giữa đầu lâu hét lớn một tiếng, sáu tay thể động, hướng về hai tên nam tử áo đỏ phát khởi mãnh liệt thế công. Chiến phủ khổng lồ, trường tiên, tấm chắn cùng tấm gương thần bí trên không trung đan dệt ra một mảnh chói lọi quang ảnh. Hai tên nam tử áo đỏ tại đầu nao đau nhức một cái chớp mắt, lập tức ý thức được nguy hiểm giáng lâm, pháp lực mạnh mẽ tại thể nội cực tốc vận chuyển, không đợi thấy rõ ngoại giới bất luận cái gì chẳng cảnh, không chút nghĩ ngợi hướng bên cạnh mau né đi. Nhưng đã muộn, Diệp Minh trong tay binh khí bộc phát ra sáng chói linh quang một chút đem hai người bao phủ tại trong đó. Một trận dày đặc đến không cách nào phân biệt thứ tự bên trong quanh mình, phụ cận tất cả hỏa diễm, bao quát hai tên áo bào đỏ người ở bên trong tất cả đều bị thanh không thành hư vô, không gian xuất hiện một cái đen xì lỗ lớn. Diệp Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, sáu tay lần nữa đồng loạt vũ động, nhắm ngay lô lớn đen kịt hư không đảo đi. Dầm 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 mấy cái màu tử kim quyền ảnh bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào đen xỉ trong cái hang lớn. Một tiếng kinh thiên động địa vang minh sau, toàn bộ hỏa diễm không gian lay động kịch liệt sụp đổ đứng lên. Diệp Minh quay người hướng về sau nhìn một cái, sau lưng tên kia bị tử kim đao mang cùng ba màu cực núi công kích dâu đỏ nam tử đã sớm bị vành sắt thành tàn bã. Sau một khắc, trước mắt một trận mơ hồ, cảnh vật chung quanh nhoáng một cái sau, người liền xuất hiện ở một chỗ đỉnh núi. Nhìn kỹ, chính là trước kia đại điện vị trí. Bất quá đại điện đã không cánh mà bay, thay vào đó là một cái phá toái thành mấy mảnh cự đỉnh. Từ cự đỉnh trên mảnh vỡ hoa văn cùng khí tức đến xem, đỉnh này chính là vừa rồi ba tên áo bào đỏ người thúc đẩy món kia hỏa đỉnh. Ngươi lại có thể đánh tan, dung hỏa càn khôn đỉnh không gian, ngươi không phải hợp thể tu sĩ, ngươi là đại thừa. Phúc. Tại Diệp Minh đối diện cách đó không xa, đứng đấy một vị áo bào đỏ râu đỏ trung nhân nhân. Lúc này, một mảnh phá toái cự đỉnh hải cốt khảm vào đến bộ ngực của hắn, từ phía sau lưng toát ra, trong miệng từng ngụm phun máu tươi, ánh mắt không thể tin nhìn qua Diệp Minh, đứt quãng nói một tiếng. Sau đó ầm vang ngã trên mặt đất. Nguyên lai vừa rồi ngọn lửa kia không gian lại chính là cái này phá toái cự đỉnh nội bộ không gian. Diệp Minh liếc một cái bao khỏa không gian, gặp bên trong nhiều hơn 20 quả hợp ma đan, xác nhận người này mới thật sự là thánh tổ hóa thân. Mà ở trong không gian bị diệt ba người kia chỉ là người này phân ảnh mà thôi. Hắn tại lúc tiến vào, liền thông qua một chút cao giai ma tộc đối thoại, biết vừa rồi người kia là Viêm Hoàng thánh tổ một cái khác hóa thân. Hóa thân này thực lực rõ ràng so với chính mình tại ma lốn đốn phía dưới diệt sát cái kia mạnh lên không ít, bất quá cuối cùng không có đạt tới đại thừa kỳ. Vẫn như cũ vẫn chỉ là hợp thể kỳ phạm chủ. Diệp Minh nhìn nó nghiêng hai phía một chút sau, đưa tay vẫy một cái, đem áo bào đỏ kia người pháp khí chứa đồ nhiếp đi qua. Nhưng sau một khắc, hắn liền hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt thật nhanh tại quét mắt nhìn một phía. Chỉ gặp 7-8 đạo nhan sắc khác nhau độn quang từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, xa xa cảm ứng đi qua, mỗi đạo độn quang bên trong tán phát khí tức đều cường đại dị thường, không kém cỏi chút nào vừa rồi vị kia râu đỏ, đúng là mặt khác ma giới thánh tổ hóa thân. Diệp Minh tâm niệm nhất chuyển, vừa rồi hắn cùng râu đỏ nam tử đấu pháp quá trình nhìn như rất dài. Kỳ thực chỉ có ngắn ngủi một lát mà thôi. Những người này có thể nhanh như vậy chạy đến, trừ dâu đỏ nam tử báo động bên ngoài, giữa bọn hắn khẳng định sớm làm kế hoạch, một khi phát sinh những chuyện tương tự, liền tất cả đều sẽ chen chúc mà đến. Ý nghĩ này thoáng qua tức thì, Diệp Minh thầm mắng một tiếng sau, thần niệm cấp tốc liếc nhìn bốn phía một lần, lúc này lựa chọn một cái phương hướng vào tới. Hắn thấy rõ, từ nơi này phương hướng vòng vây mà đến, là một cái mặt mũi lanh khốc, môi mỏng ít ỏi thanh niên, nhìn rất giống trước đây bị hắn diệt đi cái kia tối bên thánh tổ hóa thân. Ma giới mấy cái này đại thừa tu sĩ, thủ đoạn quỷ dị phong phú, rất dễ dàng liền có thể làm chút hóa thân đi ra. Liền hắn biết, những này đại thừa thánh tổ hóa thân, có là thông qua phân hồn, tại linh giới sử dụng kinh người ma khí ngưng tụ mà ra, hoặc là thông qua đoạt xá tu sĩ cải tạo mà thành, còn có chính là tại ma giới tế luyện tốt, chuyên môn tu luyện sẽ xứng đôi công pháp, loại này hóa thân thực lực so loại thứ nhất mạnh rất nhiều. Cũng tỉ như bị hắn diệt sát Viêm Hoàng thánh tổ hóa thân, nửa năm trước tại ma lốn đốn phía dưới cái kia là đệ nhất loại, mà vừa mới diệt sát cái này thì là loại thứ hai. Mà Diệp Minh trước mắt lựa chọn phá vòng vây phương hướng này, vòng vây mà đến người này nhìn khí tức hơi hơi yếu một chút. Thanh niên lanh khốc gặp Diệp Minh xông chính mình bay tới, không cần nghĩ đều biết Diệp Minh mắt đích, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười chế nhạo. Nửa năm trước, hắn vừa đem một cái phân hồn giáng lâm linh giới, ở chỗ này làm ra một cái hóa thân đến, còn không tới kịp phát huy bất cứ tác dụng gì, liền bị trước mắt tiểu tử này diệt sát, dẫn đến hắn tổn thất bộ phận phân hồn. Hiện tại hóa thân này, là hắn dưới sự không cam tâm, lại nhịn đau tốn hao đại giới to lớn một lần nữa lấy ra, chuyên môn tìm đến Diệp Minh phiền phức, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lúc này gặp đến Diệp Minh khí thế hung hăng xông nó đánh tới, hắn cười lạnh một tiếng sau, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết thi pháp. Quanh một chút, thanh niên lanh khốc trên thân toát ra cỗ lớn xương mù đen kịt, cung cấp tốc hướng xung quanh chậm rãi lan tràn ra, một cái chớp mắt liền kéo dài đến 10, 20 dặm rộng lớn, một chút đem phương hướng này đường đi ngăn chặn. Làm xong động tác này sau, hắn trước tiên thi triển bản tôn sở trưởng thần thông, thân hình thoát một cái sau, trở nên gần như trong suốt đứng lên, cũng một chút dung nhập vào xương mù đen kịt bên trong, như ẩn như hiện thấy không rõ. Đồng thời, tại trận trận trong tiếng lôi mình, xương mù đen kịt kịch liệt quay cuồng ở giữa, từ đó bắn ra từng đạo thiểm điện đen kịt, xông Diệp Minh cuồng kích mà đến. Chương 861, Thánh tổ các hóa thân chương 861, Thánh tổ các hóa thân Diệp Minh vốn là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đánh giết hoặc là kích thương một hai vị thánh tổ hóa thân, dùng cái này đến uy hiếp những người khác, để bọn hắn không dám tiếp xúc quá gần chính mình, từ đó có thể thong dong chạy trốn. Bởi vậy, nhìn thấy một sóng lớn kia chớp màu đen đánh tới, hắn nhanh chóng phi độn thân hình thoát một cái sau, tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, người liền hóa thành một cây kim tuyến, vốn lượn xoay quanh, thật nhanh tại những lôi điện này ở trong xuyên thẳng qua. Kim tuyến tiến lên lộ tuyến phiêu hốt cực kỳ, không có quy luật chút nào có thể nói, nghiêng một cái bốn éo tránh thoát phía trước đại bộ phận hồ quang điện. Nhưng hồ quang điện màu đen lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, hay là có một bộ phận không thể tránh khỏi bổ vào Diệp Minh trên thân. Âm ầm địa bạo phát ra đen nhánh tỏa sáng quang mang, hồ quang điện mang theo to lớn lực phá hoại tại Diệp Minh trên thân nhanh chóng du tẩu, mỗi một đạo cơ hồ đều có luyện hư tu sĩ một kích toàn lực cường độ. Nhưng Diệp Minh nục thân cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, những công kích này chỉ là tại bên ngoài thân hắn nổi lên từng đợt tia điện, theo bên ngoài thân hắn từng cái phù văn màu bạc lóe lên sau, liền như không việc. Diệp Minh thân hình không ngừng, một chút kích xạ đi vào trong sương mù màu đen, muốn từ đó vừa bay mà qua. Nhưng tối nguyên thánh tổ hóa thân này hiển nhiên sẽ không để cho hắn như ý, bên trong một cái lật tay lấy ra một cái hoàng tranh tranh gương đồng, mặt kính khẽ đảo chuyển, phốc thử một đạo mấy trượng thô quang trụ màu đen phun ra. Này quang trụ khí tức không hiện, nhưng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mà lại kích xạ trong quá trình vô thanh vô tức, không có gây nên bất cứ ba động gì, ngay cả trên đường trong không khí ma khí đều không có bất kỳ biến hóa nào, phối hợp nó đen nhánh nhan sắc cùng ma khí giống nhau, Diệp Minh nhất thời không quan sát, lại bị nó tiếp cận đến trước người mới có phát hiện. Lúc này muốn tránh né đã muộn, Diệp Minh không cần nghĩ ngợi bên dưới, quanh thân hồng quang lóe lên, vô số màu lửa đỏ hồ quang điện bắn ra mà ra. Sau một khắc, âm ầm một trận dày đặc tiếng nổ mạnh bên trong, hồ quang điện cùng quang trụ đụng vào nhau. Bính hỏa dương lôi chí cương chí dương, cái này quang trụ đen nhánh xem xét chính là âm ma thuộc tính đồ vật, tại Diệp Minh trong dự đoán, bị bính hỏa dương lôi bổ trúng, quang trụ này coi như không tan thành mấy khói, cũng sẽ bị suy yếu rất lớn. Trên thực tế, đen kịt quang trụ bị đại lượng bính hỏa dương lôi bổ trúng sau, sắp thực tán thành một đoàn, đem hắn bao vây lại. Nhưng biến thành tối đen như mực sương mù sau, cũng không có tiêu tán, ngược lại từ đó tuôn ra một cỗ cực hàn chi lực, cùng một cỗ Diệp Minh chưa từng thấy qua năng lượng quái dị. Tại cỗ năng lượng này ảnh hưởng dưới, toàn bộ đám sương mù tựa như là một cái vũng bùn giống như, tràn đầy một cỗ cường đại tinh dính, một chút khiến cho Diệp Minh phi độn tốc độ giảm nhiều, đem nó từ tật phong cựu biến thành tơ vàng bên trong bước đi ra, hiện ra nguyên hình. Diệp Minh nhấc chân run cánh tay ở giữa, cảm giác tối nghĩa không gì sánh được, trong hắc vụ từng cái phương hướng toàn bộ tuôn ra từng luồng hấp lực, khiến cho hắn mặc kệ hướng phương hướng nào dùng sức, đều nhận lớn lao trở ngại. Hắn kinh sợ cực kỳ ngẩng đầu tứ phương, lại phát hiện vừa rồi tên kia thánh tổ hóa thân cầm trong tay một cái hoàng tranh tranh gương đồng, lần nữa đánh ra một đạo nồng đậm không gì sánh được hắc quang. Bản thân hắn thì tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, mặt hiện lên vẻ đắc ý, không có chút nào tới gần dự định. Nguyên lai, tối nguyên thánh tổ hóa thân chân chính dụng ý chỉ là muốn ngăn chặn Diệp Minh, hắn chỉ cần đem Diệp Minh cuốn lấy nhất thời một lát, mà khác đồng bạn liền có thể vây kín tới, đến lúc đó lại chậm chậm trừng trị người nọ không mượn. Diệp Minh thấy thế, tâm niệm vừa động liền biết người này dự định, hắn ánh mắt mãnh liệt, thân thể hướng phía trước lăn một vòng, một cỗ ngân quang chói mắt trong khi lấp lóe, nguyên địa xuất hiện cháy gừng hực biển lửa màu bạc. Trong biển lửa truyền ra cực nóng nhiệt độ cao đem sương mù đen kịt tiêu đốt một trận cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phía khuếch tán ra. Một tiếng to rõ tiếng vượt hót, đột nhiên từ trong biển lửa màu bạc truyền ra. Một cái hình thể to lớn chim muông tại trong hỏa diễm ẩn ẩn xuất hiện. Cự cầm xuề hai cánh dương cánh tổng cộng 200-300 trượng chí cự, lông vũ thuần ngân giống như phát ra sáng chói ngân quang, tại hỏa diễm chiếu rọi càng là chiếu sáng rạng rỡ. Đầu cao, một đôi sắc bén như đuốc con mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật, mỏ bộ bén nhọn mà cứng rắn, tựa như thần binh lợi khí, hàn quang lập lòe. Phần đuôi lông vũ càng là rậm rạp mà hoa lệ, tựa như một mảnh màu bạc biển mây, theo hỏa diễm bốc lên trùng kích khẽ đung đưa, tản mát ra mê người hào quang. Thiên vượng chân linh, tối nguyên thánh tổ hóa thân thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, ẩn chứa loại này chân linh huyết mạch tồn tại, thần thông cũng đều không kém, huống chi là người trước mắt. Hắn cực tốc vận chuyển thể nội ma nguyên, trong tay gương đồng lần nữa xoay chuyển, phốc phốc hai tiếng, liên tục phóng xuất ra hai đạo quang trụ màu đen, lóe lên liền biến mất đánh về phía ngân sắc hỏa phượng. Nhưng Diệp Minh sao lại cho hắn cơ hội này? Biến thành ngân sắc hỏa phượng vỗ cánh cao minh, hai cánh mở ra, lập tức cuồng phong gào thét, ngân diễm quay cuồng, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều thiêu đốt hầu như không còn. Trước đây đoàn kia sương mù đen kịt tại hừng hực trong liệt hỏa bị tách ra, xung quanh tính dính lực lượng đống nhiên buông lỏng. Mà lúc này, hai đạo đen kịt quang trụ đã đến Diệp Minh phụ cận. Diệp Minh biến thành hỏa phượng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hai cánh vạch một cái, ở một tiếng xé vải giống như tiếng vang truyền ra, hư không xuất hiện một đầu sáng loáng bạch ngấn, bên trong truyền đến mãnh liệt cực kỳ không gian ba động. Hỏa phượng thân hình nhất chuyển, chui vào trong bạch ngấn không thấy bóng dáng. Hai đạo đen kịt quang trụ lóe lên đánh vào không trung. Không gian thần thông, đi ra cho ta. Đúng lúc này, một tiếng khét đều vang lên, một cái trắng loáng tay ngọc tại Diệp Minh biến mất vết nứt không gian bên cạnh trống rông hiện hiện. Chỉ gặp cái kia trắng loáng tay ngọc đột nhiên một nắm, không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đè ép giống như, sinh ra kịch liệt vặn vẹo cùng chấn động. Từng đạo gợn sóng không gian lấy ngọc thủ kia làm trung tâm cấp tốc quyết tán, phảng phất muốn đem trọn phiến tiên địa đều vỡ ra đến. Diệp Minh biến thành ngân sắc hỏa phượng nguyên bản đã ẩn vào trong vết nứt không gian, nhưng ở dưới một nắm này, nhưng lại không thể không bị ép hiện thân. Bên ngoài trăm trượng, thân hình hắn lóe lên, lại xuất hiện tại trong ma khí, trên hai cánh ngân diễm vẫn như cũ cháy hừng hực, nhưng trong mắt lại nhiều một tia ngưng trọng. Nguyên lai, trải qua vừa rồi tối lên thánh tổ lần trì hoãn này, những phương hướng khác truy kích mà đến mấy người rốt cục vây kín tới. Trong đó một vị nữ tử áo trắng chính thu hồi một cánh tay ngọc nhỏ dài, xem ra vừa rồi xuất thủ cào nát không gian, bước Diệp Minh hiện thân chính là nàng này. Nữ tử này dung nhan cực đẹp, vũ quan đẹp đẽ đến như là trong bức họa tiên tử, mày như núi xa hàm yên, mắt như thu thủy huyền chuyển, lưu chuyển ở giữa để lộ ra vô tận linh động cùng vũ mị. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại nhẹ nhàng rủ xuống, tựa như màu đen như thác nước chảy xuôi ở đầu vai, trên trán mọc ra hai cái màu trắng bằng rác, cho nó tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng ôn luyện. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng chung quanh mấy người khác. Trừ vị này sừng ngắn màu trắng nữ tử bên ngoài, còn có 6 người, một vị lao giả tóc lục, một vị cung trang màu lam nữ tử, hai vị nam tử huyết bào, một vị đấu đồng màu đen che mặt người, cùng một vị toàn thân bị chiến giáp màu đen bao khỏa, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài giáp sĩ. Thần niệm quét qua đằng sau, Diệp Minh bên ngoài thân kim quang lóe lên, lần nữa khôi phục hình người. Bất động thanh sắc quan sát một chút mấy người kia, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, mấy vị đường xa mà đến, ở ngoài thành chờ đợi đã lâu, chắc là đặc biệt vì Diệp Mỗ mà đến đi, không biết mấy vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Ha ha, đạo hữu ngược lại là đủ trấn định. Đều lúc này, còn muốn lấy nghe ngóng chúng ta lai lịch, phần này can đảm không sai. Nhưng ngươi như vọng tưởng dùng cái này đến kéo dài thời gian lại là không cần. Tại ta đây thánh giới đại quân trùng điệp vây quanh ở trong, coi như ngươi có biện minh, cũng không có khả năng đi vào đến cung trang màu lam nữ tử giống như cười mà không phải cười nói một tiếng. Nàng này mặt trắng như ngọc, dung nhan đồng dạng là cực đẹp, khí chất xuất chúng, cao quý cùng lãnh diễm cùng tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn là nguyên sát đạo hữu, có đúng không? Diệp Minh ánh mắt chuyển hướng cung trang nữ tử. Xem ra đạo hữu đã nhận ra, ngươi tại nhân giới hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay là nên đem cái này sổ sách tính toán. Cung trang nữ tử gặp Diệp Minh lại nhận ra chính mình, lúc này sầm mặt lại nói, quả nhiên là nguyên sát thánh tổ, hắn tại Côn Ngô Sơn trùng gặp qua nàng này phân hồn, trước mắt vị nữ tử này cùng cái kia phân hồn tướng mạo không kém là bao nhiêu. Diệp Minh tâm lý nắm chắc sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống vừa rồi xuất thủ đoạn giác trên người nữ tử, tại hạ nghe nói phụ trách tiến đánh mảnh khu vực này ma giới đại thừa tu sĩ, là một vị gọi Lục Cực đạo hữu, không biết có phải hay không chỉ các hạ. Chương 862, chiến lên chương 862, chiến lên cái chán mọc ra đoạn giác nữ tử ánh mắt tại Diệp Minh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần, khẽ bước cằm, chính là bản cung, đạo hữu ngươi là tự nguyện thúc thủ chịu trói, hay là cần chúng ta xuất thủ? Như chủ động uy thuận lời nói, ta có thể làm chủ, tại thánh chiến sau khi thắng lợi, để cho ngươi tiếp tục khống chế một thành. Nếu không nguyện ý, hôm nay chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Lục Cực đạo hữu nói đùa, tại hạ tạm thời không có đầu nhập các ngươi ma giới dự định. Diệp Minh cười ha ha, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp diện xong việc. Lão giả tóc lục ánh mắt như đao nhìn qua Diệp Minh, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Diệp Minh nhàn nhạt xông người này hỏi một câu, chỉ bằng ngươi cũng muốn biết bản thánh tổ danh hiệu? Lão giả tóc lục cười lạnh một tiếng, các ngươi năm vị đâu? Diệp Minh thần sắc không thay đổi, vừa nhìn về phía năm người khác, ha ha ha, ngươi tiểu tử này thú vị rất, ngươi đây là đặt cái này nhận thân hay là làm sao nào? Hoặc là nói muốn trước khi chết nhớ kỹ chúng ta, cũng may hạ cái luân hồi đằng sau tìm chúng ta báo thù. Hai vị nam tử huyết bào bên trong một vị cười to nói, đối với người sắp chết, không cần thiết biết quá nhiều. Toàn thân áo choàng phủ thân người cười lạnh một tiếng, mà cái kia người mặc chiến giáp màu đen người thì không nhúc đích, cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Bị mấy người đùa giỡn khinh thị một thành, Diệp Minh ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén như lao, tại trên thân những người này quét một vòng, nét miệng lên một vòng khinh thường ý cười. Lục Cực, Nguyên Sát, Ám Nguyên, còn có các ngươi bốn vị không biết tên thánh tổ, lại thêm bại tướng dưới tay kia mình mình, ta hỏi các ngươi danh tự, chỉ là cho các ngươi một bộ mặt, không muốn giết vô danh thẳng bối thôi. Đã các ngươi như vậy không biết điều, vậy liền thành toàn các ngươi. Lời nói phách lối âm chưa rơi, Diệp Minh nhẹ nhàng một vòng trên cổ tay linh thú vòng tay, mấy đạo linh quang hiện lên, ba cái hình thể khổng lồ giáp trùng màu vàng cùng hai cái cao mấy trượng màu đỏ tím nện liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn kể từ khi biết bảo hoa lúc nào cũng có thể tìm tới cửa sau, liền từ hóa thân nơi đó đem cái kia vệ kim trùng cầm trở về, đem ba cái đều mang theo trên người để phòng vạn nhất. Hôm nay cũng coi là ít có nguy cơ, đem bọn hắn gọi ra đến chính là phát huy bọn chúng tác dụng thời điểm. Tiểu tử cuồng vọng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, chư vị độc thủ. Đối mặt Diệp Minh khiêu khích cùng cường đại linh thú trợ trận, Lục Cực Thánh Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng ra lệnh một tiếng, tám người gần như đồng thời xuất thủ, các loại thần thông bay tán loạn, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Lục Cực trong miệng cực tốc niệm động vài câu chú quyết, ngón tay pháp quyết nhẹ nhàng vừa bấm, lập tức chu thân ma khí cuộn cuộn, một cỗ cường đại ma lực từ nó thể nội giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập mấy trăm trượng, trong đó bóng người trùng điệp, phảng phất có vô số ma ảnh ở sau lưng nó dục dịch. Sau đó tay ngọc sông Diệp Minh nhẹ nhàng một chỉ, những cái kia dục dịch ma ảnh trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, như là hổ đói bổ mồi giống như hướng Diệp Minh bổ nhào mà đi. Nguyên Sắt Thánh Tổ ngọc tay một cái lắc lư bên dưới, trong tay xuất hiện một mặt đen mênh mông cổ kính, cũng hướng về phía Diệp Minh nhẹ nhàng lung lay mấy cái. Một đạo đen mênh mông cổ sáng phun một cái mà ra, một cái chớp động bên dưới, liền một chút xuất hiện ở Diệp Minh trên đỉnh đầu. Á Nguyên Thánh Tổ hóa thân gầm thét một tiếng, trong tay gương đồng lần nữa xoay chuyển, lần này, một cỗ càng cường đại hơn ma nguyên lực số lượng từ đó tuôn ra, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, cuốn về phía Diệp Minh. Xem ra hắn là hạ quyết tâm đánh trước phụ trợ, dùng loại thần thông này hạn chế Diệp Minh di động. Hai tên nam tử huyết bảo hai tay cùng lúc kết ấn, trong miệng mặc niệm cổ lão mà thần chú thần bí, quanh thân doanh một chút bộc phát ra từng luồng đồng đậm sương mù màu máu. Sương mù ngay sau đó lăn mình một cái sau, biến thành một vùng huyết hải. Sóng cả mấy liệt, phảng phất có vô số vong hồn ở trong đó dãy rủa, gào thét. Huyết hải này do vô số sinh linh huyết dịch ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó vô tận oán niệm cùng sát ý huyết hải không mở. Theo nam tử huyết bào quát khẽ một tiếng, huyết hải chống rông cuốn ngược mà lên, khí thế hung hăng sông Diệp Minh quét sạch mà đi. Nam tử mặc áo choàng cùng lão giả tóc lục cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt thi triển ra thần thông của mình. Chỉ gặp nam tử mặc áo choàng một tiếng gầm nhẹ sau, đưa tay vung lên, một đạo đen nhánh tỏa sáng quang hồ chống rông xuất hiện, lóe lên liền biến mất hướng Diệp Minh chém tới. Quang hồ ở trên đường một cái co vào ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành một thanh mấy trượng lớn quái dị quang nhận, ong ong chấn động ở giữa, tản ra cường đại uy áp. Lão giả tóc lục há miệng phun một cái, một sợi xương mù màu xanh lá thoát ra, vừa gặp phải trùng quanh ma khí sau, ầm một tiếng hóa thành một cỗ nồng đậm không gì sánh được lục vụ, cực tốc hướng Diệp Minh xâm nhập đi qua. Này lục vụ che khuất bầu trời, một cỗ tanh hôi cực kỳ khí tức tràn ngập hơn 10 dặm, xem xét liền ẩn chứa kịch độc ở bên trong. Mà còn lại tên kia toàn thân bị chiến giáp bao khỏa người thì một tay nắm vào trong hư không một cái, ông một tiếng bang, một thanh lớn gần trượng lưỡi búa xuất hiện ở trong tay. Lưỡi búa toàn thân đen nhánh, ma khí lở lở, lưỡi búa lại hàn quang lập lòe. To lớn binh khí cùng chiến giáp bao khỏa tinh tế bóng người so ra, có loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Tám người này công kích không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, thanh thế cũng to lớn cực kỳ, cơ hồ là vừa mới xuất thủ, thần thông tựa như giống như mưa to gió lớn đến Diệp Minh phụ cận. Diệp Minh thân hình lóe lên, ý đồ tránh né những này kinh khủng công kích, nhưng đơn thuần tránh né đã không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tại trong những công kích này, không gian giam cầm, lực lượng trói buộc, pháp lực quấy nhiễu, quỷ dị vòng xoáy các loại các dạng ảnh hưởng trái chiều đều có. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách tránh né. Ầm ầm một chút, Diệp Minh cả người bị thần thông quang mang bao phủ tại trong đó. Tiếng vang kinh thiên động địa ở trong thiên địa quanh quẩn, đỏ thẫm đợi uổng công các loại quang mang đâm vào người không mở mắt được, kịch liệt dung chuyển đem xung quanh hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ đảo loạn đến rối tinh rối mù. Các loại thần thông dư ba khiến cho ngàn trượng phía dưới đại địa vỡ ra vô số thật dài vết nứt, vài tòa núi cao bị san thành bình địa. Mãnh liệt như thế công kích, chính là đại thừa tu sĩ tới, đều được lột một tầng ra, một cái hợp thể kỳ tu sĩ không có khả năng kháng được. Chết, không chết. Nhưng Lục Cực bọn người một ánh mắt giao lưu sau, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tại trong cảm giác của bọn hắn, thần thông trung tâm vụ nổ, cứ việc hết sức ma khí hỗn loạn, nhưng Diệp Minh khí tức nhưng thủy chung không thể biến mất. Lập tức bọn hắn nhao nhao bấm niệm pháp quyết niệm chú, chuẩn bị thi triển kế tiếp thần thông, thế phải đem Diệp Minh vây giết chí tử. Đúng lúc này, tám người thần thông dư ba còn chưa tan đi, ba đạo kim quang đống nhiên từ cái kia các loại trong quang mang bắn ra, phân ba phương hướng, lóe lên liền biến mất đến hai tên nam tử huyết bảo cùng vị kia cầm trong tay chiến phủ, một thân chiến giáp màu đen nữ tử trước người, mở ra thật dài rất hút. Ma sát bên trong hai cây to lớn răng nanh hung ác cắn xé đi qua. Hợp thể hậu kỳ linh trùng, huyết bảo nhân cùng nữ tử mặc chiến giáp lúc này đã chuẩn bị xong thần thông khác, chỉ đợi Diệp Minh nhất hiện thân thuận tiện hảo chiêu đãi hắn. Nhưng lúc này một cảm ứng được ba đạo trong kim quang tồn tại sau, lúc này biến sắc. Cao giai trùng loại tồn tại vốn là so tu sĩ cùng giai linh thú hoặc là ma tu lợi hại không ít, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, hơn nữa còn bản thân trải nghiệm qua, thánh giới nguy cơ xét đến cùng chính là một cái độ kiếp kỳ yêu trùng đưa tới. Hiện tại lại ở chỗ này thấy được hợp thể hậu kỳ linh trùng, hơn nữa còn đồng thời xuất hiện ba cái, không phải do bọn hắn gây nên coi trọng, cho nên ba người không nói hai lời, duỗi ngón sông phệ kim trùng một chút, đem chuẩn bị xong thần thông, gào thét lên xung linh trùng bọn họ đánh tới. Chỉ gặp hai tên huyết bảo nhân riêng phần mình từ trong huyết hải triệu hoán ra một cái hình thể khổng lồ huyết quỷ. Cái kia huyết quỷ thân hình cao lớn, chừng 10 trượng có thừa, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân phiến, tựa như từ vực sâu trong huyết hải leo ra cự thú khủng bố. Cặp mắt của bọn nó xích hồng như bốc, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, trong miệng sinh ra răng nanh, bén nhọn mà sắc bén, nhỏ xuống lấy sền sệt tiên dịch, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Tứ chi tráng kiện hữu lực, đầu ngón tay sinh trưởng móng vuốt sắc bén, lóe ra hàn mang, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy xé rách không khí tiếng nổ đùng đoảng. Phía sau còn có sinh một đôi to lớn cánh màu đen, cánh biên giới như là như lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng một cánh liền có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đối mặt phi tốc phóng tới vệ kim trùng, cái này hai cái huyết quỷ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, từ trong huyết hải đằng không mà lên, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, riêng phần mình nào về phía trong đó một cái. Mà vị nữ tử mặc chiến giáp kia thì không nói một lời giơ lên trong tay cự phủ, phía trên hắc quang bùng lên một chút sau, nhắm ngay cuối cùng một cái vệ kim trùng hung hăng đánh xuống, Chương 863, Lục Cực Chân Ma chương 863, Lục Cực Chân Ma đang to lớn huyết quỷ hai cái móng đuôi sắc bén dẫn đầu chộp vào phệ kim trùng trên thân, phát ra chói hai kim thiết giao kích thanh âm. Nhưng những này đối với những vật khác có thể nói là thiết kim đoạn ngọc công kích, đánh vào phệ kim trùng cái kia trên giáp sắc màu vàng lúc, lại chỉ là tóe lên liên tiếp hỏa hoa, thậm chí ngay cả dấu vết đều không có lưu lại. Mà phệ kim trùng phản kích, lại làm cho người giật nảy cả mình. Chỉ thấy vậy trùng sắc bén cái chân bạch một cái kéo, suy suy vài tiếng, huyết quỷ lực lượng mỏng manh, cùng nửa bên cánh trong nháy mắt bị cắt chém xuống. Trên người nó cái kia cực kỳ cứng rắn lân phiến phảng phất không tồn tại giống như, không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Mà đối với huyết quỷ gây mất thân thể bộ kiện, phệ kim trùng đoạn trước nhất hai cái chân nhọn hướng phía trước chụp tới, giống hai cái nĩa giống như đem nó xuyên. Sau đó đưa vào trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt, chỉ mấy ngụm ở giữa, to lớn tay chân cùng cánh liền bị nuốt sạch sẽ. Đây là sâu keo, hai tên huyết bảo nhân lập tức giật mình, lập tức thân hình một cái lắc lư, toàn bộ thân thể mềm hóa, biến thành một bãi máu sền sệt. Bên trong màu đỏ như máu phủ văn chớp động, sau đó cả đoàn lùng huyết quỷ dị xông cái kia huyết quỷ bay vụt đi qua, cũng lóe lên liền biến mất chui vào trong đó. Giống huyết quỷ đến này nôn huyết, giống như là ăn đại bổ chi dược bình thường, phát ra cực kỳ hưng phấn gầm hét. Lập tức toàn bộ khí tức đột nhiên phóng đại một đoạn, thẳng bước đại thừa kỳ, chính là cùng Mạc Giản Ly bị đứng lên cũng không kém bao nhiêu dáng vẻ. Khí tức phóng đại huyết quỷ tay gãy đủ cùng cánh trô đứt huyết quang của điểm, một cái hoàn hảo tay chân cùng cánh trong khoảnh khắc liền dài đi ra. Ngay sau đó, há to miệng rộng, một đạo thô to dị thường huyết quang phun ra. Ầm ầm một tiếng đánh vào phệ kim trùng trên thân. To lớn giáp trùng một cái lương thương, bị đánh ra mấy trượng xa đi, nhưng ngay sau đó người không việc gì giống như lung lay đầu lâu, giáp hút một tấm, ba từng ngụm thôn phệ lên huyết quang đến. Cùng lúc đó, huyết quỷ hai cánh chấn động, một tia tơ máu hiện lên, thân thể cao lớn trong nháy mắt xuất hiện tại phệ kim trùng bên cạnh, vung lên vô cùng sắc bén móng đuốt hung hăng bổ xuống. Phệ kim trùng răng nanh lúc mở lúc đóng, chính xác không gì sánh được nên hướng lợi trảo. Oanh hai tiếng nổ mạnh. Lần này huyết quỷ khí tức phóng đại đằng sau, thân thể cũng cứng rắn rất nhiều, phệ kim trùng một cái cắn này, vậy mà không có đem nó cắn nước, chỉ là kéo xuống một khối lớn huyết đục mà thôi. Phệ kim trùng miệng lớn khẽ động, đem kéo xuống huyết đục nuốt vào trong bụng, hai đầu chi trước trên dưới giao nhau một chém, muốn đem huyết quỷ đầu lâu chém xuống. Huyết quỷ lợi trảo huyết đục bị xé, lại không có chút nào đau đớn cảm giác, hai cánh chấn động, thân thể không thể tưởng tượng nổi uốn éo, tránh đi phệ kim trùng tiếp theo mà đến một kích. Đồng thời trên lợi trảo huyết quang phun trào, bị kéo xuống bộ phận kia nhanh chóng khép lại, phảng phất có được bất diệt chi thể giống như, rất nhanh lại lớn lên cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Lập tức huyết quỷ cơ hoàn hảo lợi trảo, lần nữa đánh về phía phệ kim trùng, trong miệng ngẫu nhiên phun ra từng đạo cột ánh sáng màu máu. Mà phệ kim trùng thì ỷ vào cứng rắn thân thể ngạnh kháng, mặc kệ huyết quỷ phát ra cái gì công kích, nó đều đi thẳng về thẳng, một bộ không sợ chết đấu pháp. Cứ như vậy, hai cái phệ kim trùng cùng hai cái huyết quỷ điên cuồng vật lộn đứng lên. Cùng lúc đó, một bên khác nữ tử mặc chiến giáp cự phủ trong tay vừa rơi xuống, một đạo thô to dị thường ánh sáng màu đen phủ mang dẫn đầu đánh ra. Oanh một tiếng, vô cùng sắc bén phủ mang chạm tại phệ kim trùng trên thân. Nhưng kích này không những không thể khiến phệ kim trùng tụ thương, ngược lại tạo thành phủ mang những cái kia tinh thuần ma khí, bị phệ kim trùng từng ngụm điên cuồng tuôn phệ. Ngay sau đó, cự phủ bản thể một chút chạm tại phệ kim trùng trên thân. Một tiếng vang kinh thiên động địa bên dưới, lực lượng khổng lồ khiến cho phệ kim trùng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng gặp mãnh liệt như vậy một lần công kích, giáp trùng trên lưng tử kim hoa văn lóe lên sau, lại y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Nhanh như chớp khẽ đảo chuyển sau, lộ ra răng nanh dữ tợn, lần nữa hung ác xông nữ tử mặc chiến giáp vỗ cánh bay đi. Không đối, đây không phải sâu keo, mà là thượng cổ kỳ trùng phệ kim trùng, ngươi vậy mà đem phệ kim trùng bồi dưỡng đến như vậy cấp bậc. Nữ tử mặc chiến giáp chấn kinh đến lần đầu mở miệng nói chuyện. Thanh âm thanh thúy êm tai, lại cùng lục cực thánh tổ hóa thân cực kỳ tương tự. Nữ tử mặc chiến giáp tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng ở đây mọi người đều nghe được rõ ràng, trong đó có mấy vị trước đây còn có điều lo nghĩ người, nghe nói như thế sau, lập tức nhớ tới phệ kim trùng tương quan ghi chép, đều không do tự chủ nhìn ba cái giáp trùng một chút, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đúng lúc này, lục cực, nguyên sát các loại chưa tham dự công kích phệ kim trùng lòng người có chỗ động, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, lần nữa tập trung đến vừa rồi Diệp Minh vị trí. Chỉ gặp lúc này thần thông trùng kích rốt cục sắp tán đi, lộ ra tình hình bên trong. Một đoàn tử kim quang mang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó không động một cái. Trong chùm sáng bên cạnh, thình lình có một cái kim mao cự viên, một cái ngân bạch cự bằng, một cái ngũ sắc khổng tước, một đầu ngũ sắc thải phượng cùng một đầu ngũ trảo chân long năm loại chân linh hư ảnh. Bất quá vô luận kim mao cự viên hay là mặt khác chân linh hư ảnh, tất cả đều từng cái hai mắt đờ đẫn, mảy may linh tính không có. Nhưng lại theo bọn chúng trên thân thả ra vàng bạc đỏ các loại sắc hào quang, liên tục không ngừng rót vào tử kim quang đoàn bên trong, tạo thành một tầng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn quang hà. Tại tử kim mênh mông quang hà bên trong, Diệp Minh thân hình đã không thấy, thay vào đó là một cái giống vượn lại như người quái vật to lớn. Thân cao chừng trăm trượng, thân thể cùng loại cự viên, nhưng lại toàn thân màu tử kim lân tiến, thỉnh thoảng mọc ra từng cây màu vàng nóng lông cứng. Ba đầu sáu tay, ba viên trên đầu lâu khổng lồ khuôn mặt đều cùng Diệp Minh không khác nhau chút nào, ở giữa cái đầu kia trên trán, còn rất dài có một cây độc giác màu vàng, phía trên điện quang lượn lờ. Chỗ mi tâm, một viên đen nhánh con mắt dựng thẳng, tới hơi chút đối mặt, liền có loại thần hồn nhói nhói cảm giác, quỷ dị không gì sánh được. Niết bàn biến thân. Người cùng Niết bàn lao ra hỏa kia là quan hệ như thế nào, đám người nhìn sau, đều giật nảy cả mình. Nhất là lục cực nhìn thấy, càng là gặp quỷ giống như kinh hô lên. Hắc hắc, ta nói ta là Niết bàn thủy tổ truyền nhân, các ngươi tin không? Ba đầu sáu tay cự viên ở giữa cái đầu kia niết miệng cười một tiếng, trong miệng truyền ra vỏ vỏ thanh âm, nghe lời nói này, chính là Diệp Minh không giả. Truyền nhân. đừng bảo là niết bàn chưa bao giờ có cái gì truyền nhân nói chuyện, cho dù có, cũng tuyệt không phải ngươi một cái chỉ là nhân loại. Nguyên Sắt nhìn thấy Diệp Minh biến thân bộ dáng như vậy, đồng dạng giật mình không thôi, tại nhân giới thời điểm, phân hồn chỉ tới kịp đem Diệp Minh dưới tình huống bình thường hình dáng tướng mạo truyền về, căn bản không biết Diệp Minh đã từng thi triển qua Phạm Thánh Chân Ma Công. Hừ, không cần phải để ý đến người này là như thế nào luyện được loại này biến thân, cùng niết bàn lao ra hỏa biến thân mặc dù cực kỳ tương tự, nhưng nhìn kỹ lời nói cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Coi như thực lực mạnh hơn, nhiều lắm là đến đại thừa kỳ không tầm thường. Chư vị, đừng lại chậm trễ, trực tiếp sử xuất đòn sát thủ đem người này diệt sát, nếu không một khi để nó chạy trốn, chắc chắn là chúng ta chung thân đại địch. Lục Cực quyết định thật nhanh, cho đám người ra lệnh. Nguyên Sát, Ám Nguyên, nam tử mặc áo choàng, lão giả tóc lục bốn người đương nhiên minh bạch đạo lý này, là lấy không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp Lục Cực hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một cô càng cường đại hơn sám trắng ma khí từ nó thể nội phun ra ngoài. Ngay sau đó nàng nó đỉnh phía trên vô thanh vô tức đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, từ đó đi ra sáu cái dáng người tướng mạo dữ tợn không gì sánh được hư ảnh. Những hư ảnh này rõ ràng dị thường, phản phất như thực chất tồn tại, hoặc trên đầu có sừng, hoặc miệng phun răng nanh, từng cái dữ tợn khủng bố, người khoác lân giáp, lại cùng trên điện tịch cường đại yêu ma bình thường bộ dáng. Bên trong một cái trên thân che kín đồng tiền lớn lân phiến, đen nhánh tỏa sáng, đỉnh đầu một đôi linh dương sừng nhọn, một cây màu xanh đuôi dài ở sau lưng nhẹ nhàng lưu động, hai tay túi cơ bắp xem xét liền tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Một cái khác thì toàn thân sinh đầy máu màu đỏ yêu dị cục xương, hai tay hai chân lại ngần quang lập lòe, phản phất bạch ngân ngưng đúc mà thành, hình tam giác giữ tợn trên đầu, vậy mà sinh ra bốn cái xanh biết mắt nhỏ, để cho người ta nhìn không lạnh mà run. Còn có một cái mọc đầy đen như mực lông vũ, hai cây răng nanh thật dài từ trong miệng lộ ra, phản phất hai thanh loan đao giống như hàn quang lập lòe, mặt ngoài thân thể nhảy lên từng đạo thật nhỏ hồ quang điện màu đen, ầm ầm tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Còn lại ba cái cũng tướng mạo không giống nhau, nhưng cũng đều giữ tợn không gì sánh được, đồng thời vừa nhìn liền biết tại một số phương diện có uy lực lớn. Vị này Lục Cực Thánh Tổ hóa thân, giờ phút này quả nhiên giống nó nói tới như vậy, đem bản lĩnh giữ nhà Lục Cực Chân Ma Công đều xử đi ra, có thể thấy được nó đối với Diệp Minh sau khi biến thân coi trọng. Chương 864, quần đầu, 1, chương 864, quần đầu, 1, cùng lúc đó, Nguyên Sát Thánh Tổ hóa thân đồng bộ tại thi pháp. Chỉ gặp nàng Ngọc Dung có chút trầm xuống, một cánh tay ngọc hướng trước người một yên, bóp ra một cái cực kỳ huyền diệu pháp ấn đến. Phốc một tiếng vang nhỏ, một cái ba đầu sáu tay đen mênh mông ma ảnh, một chút ở nàng này phía sau nổi lên, bên ngoài thân tinh quang một trận lưu chuyển bên dưới, lại đột nhiên lóe lên hóa thành một tên người mặc hắc giáp giữ tợn ma vật. Chiến giáp tinh mỹ dị thường, mặt ngoài in nổi lấy từng tầng phức tạp dị thường phụ trận, mà ba cái đầu khuôn mặt nhưng lại đều bị màu đen mặt nạ bao trùm, không cách nào trông thấy chân dung mảy may. Mà ma vật tại nữ tử sau lưng vừa xuất hiện trong nháy mắt, ba cái đầu tề tề dương xuất ra đầu tiên ra một tiếng xé rách trường không huyết dài, sáu mắt chớp động ở giữa, mơ hồ có thể thấy được sáu đám thanh diễm chớp động không thôi, tùy theo sáu cánh tay đồng loạt hướng Diệp Minh biến thành cự viên trô nắm vào trong hư không một cái mà ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sáu cánh tay chỗ theo chỗ đồng thời phát ra một tiếng chói tai nổ đùng, sáu đám vòng xoáy màu đen đồng thời nổi lên, cũng lóe lên đồng thời bạo liệt mà mở. Ầm ầm tiếng nổ lớn. Toàn bộ hư không phảng phất một chút sụp đổ ra, một cái càng lớn vòng xoáy trong nháy mắt tại nữ tử ở trước mặt hình thành, một chút chuyển động sau, vô số phù văn màu đen từ trong vòng xoáy tuôn trào ra, cũng nhao nhao hóa thành vô số hắc quang, chui vào trong hư không. Lão giả tóc lục thì trong miệng hét lớn một tiếng, một cỗ nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón xanh biết xương độc tuôn trào ra, lập tức từ đó truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một đầu chí ít lớn mấy trăm trượng màu xanh lá cự long tại trong xương xanh như ẩn như hiện. Ngẩng đầu một tiếng long ngâm sau, thân thể khổng lồ bay xuống, chỉ lộ ra đầu cùng nửa khúc trên, lại một tiếng gào thét sau, dương nhanh múa bước cả nửa người chui vào trong xương xanh không thấy tăm hơi, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đầu mạnh mẽ đanh thép đuôi rồng. Thật có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nam tử mặc áo choàng hai tay vừa nhấc, cuồn cuộn ma khí tuôn ra, một chút liền đem nó thân thể bao phủ, bên trong truyền ra vô số quỷ khóc sói tru, cùng sát nhọn tiếng gào, đủ loại ma vật gương mặt càng không ngừng tại trong ma khí hiện hiện lại biến mất, trong đó không thiếu cao tới mấy chục trượng, khí tức cường đại dị thường ma vật. Ngay sau đó, những này vô tận ma khí mang theo trong đó ma vật phô thiên cái địa hướng Diệp Minh ép tới. Mà cái kia Ám Viên Thánh Tổ hóa thân, thì chư lắc lư trong tay gương đồng, đánh ra từng đạo đen kịt cổ sáng bên ngoài, một tay bấm niệm pháp quyết. Phốc thử một thanh âm vang lên, sau lưng nó đồng dạng hiện ra một cái cự đại pháp tướng. Mặt xanh nhanh vàng, thân thể tỷ lệ cực không cân đối, nửa người trên liên hạ nửa người một nửa cũng chưa tới, tay chân dài nhỏ, tinh tế trên cổ mang một cái thật to đầu lâu. Làm người khác chú ý nhất là đôi mắt kia, mắt này chiếm hơn nửa cái gương mặt, bên trong hình tam giác con người, phát ra các khiếp người làm quang, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy rùng mình. Nhưng không đợi bốn người này có hành động, Diệp Minh dẫn đầu phát khởi công kích. Chỉ gặp hắn bên người tử quang lấp lóe, hai đạo lưu quang đồng thời bắn ra, mục tiêu trực chỉ Ám Viên Thánh Tổ hóa thân. Lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai hai cái huyết diễm nhện trốn ở Diệp Minh sau lưng, lại không có chút nào thụ thương. Lúc này ở Diệp Minh mệnh lệnh dưới, đánh út về phía nhìn yếu nhất Ám Viên Thánh Tổ hóa thân. Huyết diễm nhện tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là mới vừa xuất hiện liền đạt tới Ám Viên trước mặt. Người sau rõ ràng giật mình, đợi thấy rõ là hai cái hợp thể trung kỳ linh thú sau, liền không ở ý nhưng cũng không thể tùy ý hai cái linh thú công kích. Cho nên hắn quát khẽ một tiếng bên dưới, sau lưng đầu to pháp tướng khẽ động, hai cái con mắt khổng lồ đột nhiên nổi gồ lên nửa thước có thừa, giống như là treo ở trên đầu lâu bình thường quỷ dị không gì sánh được. Ngay sau đó phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo quang trụ màu u lam từ đột xuất trong con người phun một cái mà ra, phân biệt đánh út về phía một con nện. đối mặt cái này nhìn uy lực vô song công kích, hai con nhện cơ hồ khai thác động tác giống nhau. Chỉ thấy chúng nó trên lưng sáu cái đầu lâu nút bỗng nhiên một cái rung động, trong đó phủ văn màu vàng điên cuồng thoáng hiện. Vù vù mấy tiếng nhẹ vang lên, hai đạo đường kính ước chừng hơn 200 trượng màu đỏ như máu màn sáng bỗng nhiên hiện hiện. Đồng thời, sắc bén cái chân hất lên, mấy đạo tử hồng sắc quang mang lóe lên liền biến mất sông ám nguyên thánh tổ hóa thân kích xạ mà đi. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo quang trụ u lam đánh vào trên màn sáng màu đỏ. Một màn quỷ dị xuất hiện, cũng không biết cái này huyết sắc màn sáng có cái gì trò, tại nhanh chóng phân liệt quang trụ u lam, chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục trượng thu cổ sáng liền bị phân hơn phân nửa, uy năng cũng theo đó hạ xuống rất nhiều. Chương 864, quần đầu 2, chương 864, quần đầu 2, Á Nguyên thấy vậy trong lòng run lên, thần sắc cao độ coi trọng đứng lên, cái này hai con nhện thi triển thần thông cùng bọn hắn ngoại hình tướng mạo một dạng quái dị. Mà đúng lúc này, tử hồng quang mang kích xạ đến bên cạnh hắn. Dưới một tiếng hừ lạnh, Á Nguyên đưa tay tế ra một thanh đũ quang loẹ loẹ ma nhận, chém, quát khẽ một tiếng bên dưới, ma nhận như thiểm điện chém xuống. Đang đang hai tiếng nổ mạnh, bổ chúng trong đó hai đạo tử hồng quang mang. Người sau có chút dừng lại, lộ ra trong đó bao khoảng một vật, một mặt thô một mặt mảnh, nhỏ nhất chỗ phảng phất một cây châm giống như tinh tế mà sắc nhọn, đúng là huyết diễm nhện cái chân mũi nhọn bộ phận. Á Nguyên thánh tổ hóa thân trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng sau một khắc thân thể của hắn quỷ dị uốn éo, quá hung hiểm tránh đi mặt khác hai đạo tử hồng quang mang tập kích. Lại nhìn nơi xa nhện bản thể lúc, lại phát hiện tại màn sáng huyết sắc kia tan rã phân giải bên dưới, quang trụ u lam uy năng đã còn thừa không có mấy. Giống. Á Nguyên thánh tổ kỳ lạ hóa thân gầm lên giận dữ, dài nhỏ trên cánh tay ô quang lóe lên, riêng phần mình hiện hiện một thanh đen kịt binh khí, thân hình một cái lắc lư sau, hướng phía nện xuống tới. Mà huyết diễm nện thì huy động tám đầu sắc bén cái chân, kích phát ra từng đạo có thể vạch phá không gian quang ấn, đem quanh thân một khu vực lớn biến thành tia sáng màu trắng du tẩu không gian, bất luận cái gì tiến vào những thứ kia đều muốn trước bị cắt chém một phen lại nói. Cứ như vậy, hai cái huyết diễm nện hợp lực cùng Ám Nguyên thánh tổ hóa thân chiến đến cùng một chỗ. Một bên khác, Lục Cực, Nguyên Sắc cùng Độc Long gần như đồng thời hướng Diệp Minh xuất thủ. Chỉ gặp Lục Cực tâm niệm vừa động ở giữa, sau lưng sáu cái to lớn pháp tướng đồng thời xuất thủ. Cái kia toàn thân che kín lân phiến như đồng tiền pháp tướng hai tay ở trước ngực giao nhau tụ lực, sau đó hai tay nắm tay đột nhiên từ trước người hư không nhanh chóng đạo ra. Song quyền xuất kích tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có huyết ảnh, âm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, từng đoàn vài thước lớn vòng xoáy xám trắng, tại nguyên chỗ chống rông hiện hiện, ngay sau đó lóe lên biến mất không thấy. Sau một khắc Diệp Minh bên người không gian ba động cùng một chỗ, những cái kia vòng xoáy xám trắng chống rông xuất hiện, để cạnh nhau lớn gấp 10 lần, biến thành mấy trượng to lớn, mang theo kinh người không gì sánh được cự lực đột nhiên đánh xuống. Còn chưa chân chính cập thân, một cỗ không hiểu sức áp chế liền đầu tiên thêm tại Diệp Minh trên thân. Đại lực chân ma. Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, đầu vai lắc một cái ở giữa, một chút tránh thoát cự lực trói buộc, sáu cánh tay nhanh bay múa cuồng đảo mà ra. Dầm 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 liên miên không dứt tiếng vang bên dưới, từng cái màu tử kim quyền ảnh dâng lên mà ra, đánh vào vòng xoáy xám trắng bên trên. Cứ việc những vòng xoáy này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng so với Diệp Minh nhục thân lực lượng đến, hay là kém mấy cái cấp bậc. Chỉ mấy cái ở giữa, tử kim quyền ảnh liền đem những cái kia vòng xoáy xám trắng từng cái đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Minh đỉnh đầu chỗ một tiếng nổ vang, vô số phù văn màu đen tuôn trào ra, cũng nhao nhao lóe lên biến thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Nguyên lai là nguyên sát phân thân công kích đến. Tại vòng xoáy này xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Minh cảm nhận được một cỗ xâm nhiên hàn ý, lập tức chỉ thấy một cái bị ma diễm bao khỏa ma trảo màu đen từ đó tìm đòi mà ra, nhanh như thiểm điện. Diệp Minh trong lòng run lên sau, một cánh tay đồng dạng như thiểm điện đi lên tìm đòi, vung một trường đánh vào ma trảo phía trên. Một trảo một trường đồng thời một trận, tựa hồ bị lực lượng của đối phương phản chấn đến. Nhưng sau đó, Diệp Minh cánh tay liền biến trường thành trảo, như thiểm điện trở tay một trảo, năm ngón tay một mực giữ lại ma trảo phần tay. Tới đây cho ta, ngay sau đó Diệp Minh bạo quát một tiếng, thể nội bàng bạc cự lực phun ra ngoài, nắm lấy ma chảo hướng phía trước hung hăng kéo một phát. Ngươi dám? Nguyên Sắt một tiếng kinh hô sau, không tới kịp làm cái gì phản ứng, sau lưng nàng pháp tướng bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, Diệp Minh một tay lấy cái kia ba đầu sáu tay hắc giáp ma vật từ trong vòng xoáy màu đen bắt đi ra. Ma vật này bị đại lực lạp kéo xuống, thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, một cái lảo đảo té ngã tại Diệp Minh trước người. Diệp Minh trong mắt hàn quang lóe lên, còn lại năm cái cánh tay điên cuồng vũ động bên dưới, nắm đấm như mưa rơi đập vào ma vật trên thân. Bành 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 ma vật ngay từ đầu trên thân còn toát ra quần quật đen kịt ma khí ý đồ ngăn cản một hai, nhưng Diệp Minh trên tay có cự lực là bực nào cường đại. Vẹn vẹn mấy kích liền đem nó tụ tập lại ma khí đánh tan, ngay sau đó ma vật trên thân món kia ma giáp cũng không thể kiên trì bao lâu, trong chốc lát liền bị cự lực quanh thành mảnh vỡ. Lại không bảo vệ tình huống dưới, ma vật cường hãn thân thể chỉ khiêng hai ba quyền, liền bị đánh cho triệt để sụp đổ, hóa thành từng tia tinh thuần ma khí. Chương 865, nhị niết, 1, chương 865, nhị niết, 1, đây hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát. Nguyên Sát kinh sợ biểu lộ chưa biến mất, nàng triệu hoán đi ra pháp tướng liền bị đánh nát tiêu diệt, đại lượng tinh thuần ma khí tổn thất, khiến cho sắc mặt nàng trắng nhợt, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt không tự giác mang theo tia hãi nhiên. Đúng lúc này, ầm ầm một trận dày đặc lôi minh thanh vang lên, một sóng lớn uy lực mạnh mẽ hồ quang điện trong nháy mắt đem Diệp Minh thân ảnh bao phủ, vô số to bằng cánh tay hồ quang điện màu đen ở trên người hắn cuồng bộ không thôi. Nguyên lai, Lục Cực cố kia lăn lộn chiều cao đầy lông vũ màu đen pháp tướng phát ra công kích cuối cùng đã tới, mà Diệp Minh vừa mới đem Nguyên Sát ma vật pháp tướng truy bạo, chưa kịp né tránh liền bị lôi điện bổ vừa vặn. Những này hồ quang điện màu đen lực phá hoại cực mạnh, cơ hồ mỗi một đạo đều có luyện hư hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực cường độ, lít nha lít nhít, đến không hết số lượng bên dưới, đổi bất luận cái gì hợp thể tu sĩ bị chém trúng, đoan chừng không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng Diệp Minh thân thể bị lôi điện chi lực kích thích sau, bên ngoài thân tự động hiện ra từng mai ngân khoa phù văn, số lượng chừng gần 200 nhiều. Những phù văn này vừa mới xuất hiện, liền phảng phất gặp vật đại bổ bình thường, điên cuồng thôn phệ hấp thu gây ra dòng điện cung bên trong lôi điện chi lực đến. Kể từ đó, những này hồ quang điện màu đen không những không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Minh, ngược lại cổ vũ khí tức của hắn tăng lên. Lục Cực cảm ứng được này, trong lòng không khỏi giật mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, song sau lưng hai cái pháp tướng đồng thời một chút. Cái kia trên lưng dài quá rất nhiều huyết hồng cốt thứ pháp tướng lập tức nghe răng cười một tiếng, trở tay ở trên lưng một chảo, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai cây huyết hồng cốt thứ liền trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó cổ tay rung lên, cốt thứ biến thành hai thanh mấy trượng chi cự đại khảm đao, mặt ngoài phù văn màu máu như ẩn như hiện ở giữa, phóng xuất ra một cỗ cường đại linh áp, đem hư không đều chấn động đến bóp méo đứng lên. Lập tức ma vật này pháp tướng thân hình thoát một cái, một bước bước vào hư không. Sau một khắc, Diệp Minh sau lưng ma vật vô thanh vô tức hiện hiện, hai thanh huyết sắc đại khảm đao giơ lên cao cao, đối với Diệp Minh đầu lâu chính là hung hăng một bổ. Một cái khác đầu dài nhỏ ác ma pháp tướng hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, trong mũi dưới một tiếng hừ lạnh, một cô rất nhỏ cực kỳ không gian ba động cùng một chỗ, phát động vô thanh vô tức công kích. Ngay tại ác ma pháp tướng phát ra hừ lạnh đồng thời, Diệp Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ dùng mình băng lãnh cập thân, giật mình chưa tới kịp có gì phản ứng lúc, trong đầu của nó liền truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị người dùng lưỡi dao ở bên trong điên cuồng quấy giống như, đau đớn đến sâu trong linh hồn. Ai da? Diệp Minh một tiếng thống khổ gào thét, thần diễn quyết tự động vận chuyển, một cỗ thanh lương chi khí từ thể nội tuôn ra, tại thức hải nhất chuyển sau, cỗ đau nhức kịch liệt kia cảm giác giảm bớt rất nhiều. Khi hắn lại lúc mở mắt, đã bị nhiều loại công kích đánh vào trên thân. Cốt thứ pháp tướng hai thanh huyết hồng đại khảm đao, cơ hồ tại ác ma pháp tướng thần hồn công kích phát ra trong nháy mắt, liền rắn rắn chắc chắc chém vào Diệp Minh trên đầu lâu. Bịch, hai tiếng vang kinh thiên động địa, vô cùng sắc bén khảm đao thế mà bị gãy ra, mà Diệp Minh đầu lâu cũng bị chém ra hai đầu màu trắng dấu vết, kịch liệt trùng kích vào, kém chút đem hắn biến thành chấn động não. Lục Cực còn lại mấy cái khác pháp tướng cũng cùng nhau tiến lên, mượn cơ hội này đối với Diệp Minh phát động giống như mưa to gió lớn công kích. Mà cái kia tóc lục lão tổ cùng nam tử mặc áo choàng công kích cũng cùng thời khắc đó đến. Một cỗ tanh hôi cực kỳ nồng đậm lục vụ ầm ầm một chút, đem Diệp Minh chỗ phụ cận mảng lớn không gian đều bao vào. Một đôi mấy trượng lớn xanh biết vút rồng, phốc phốc hai lần, hung hăng chộp vào Diệp Minh lồng ngực cùng vùng đan điền. Lực lượng khổng lồ mà lấy Diệp Minh cường hãn thân thể, cũng không khỏi lung lay nhoáng một cái. Vô biên ma khí đem Diệp Minh bao phủ, vô số ma vật nghĩ đến miệng to như chậu máu, tại Diệp Minh trên thân điên cuồng gặm nuốt lấy. Còn có rất nhiều cầm trong tay các loại băng nhận ma vật, đem cái kia vô cùng sắc bén băng nhận phốc 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 đâm vào Diệp Minh trên thân, toát ra từng mảnh hỏa hoa. Nguyên sát tại ma vụ pháp tướng bị truy bạo đằng sau, lúc này cũng từ đó tỉnh táo lại, lần nữa vận chuyển công pháp, triệu hoán ra một cái đồng dạng pháp tướng. Nhưng lần này, nàng cũng không có thúc đẩy pháp tướng công kích, mà là lệnh pháp cùng nhau hướng trên người nàng bổ nhào về phía trước. Một trận hắc quang lấp lóe bên dưới, nguyên sát đốn lúc biến thành một cái ba đầu sáu tay cao lớn ma vật, ba tấm gương mặt cùng nàng giống nhau như lúc, một kiện che kín tinh mỹ hoa văn đen kịt chiến giáp lần nữa hiện lên ở bên ngoài thân, càng lộ vẻ uy phong lẫm liệt. Hai chân hư không đạp mạnh, người giống như đạn pháo hướng Diệp Minh phóng đi, trên đường sáu cánh tay hắc quang lóe lên. Diễn phần mình xuất hiện một kiện đao thương kiếm kích các loại quái dị băng nhận, nhắm ngay Diệp Minh chính là hung hăng chặt xuống. Chương 865, nhị niết 2, chương 865, nhị niết 2, Diệp Minh từ thần hồn đau nhức kịch liệt bên trong hơi chút khôi phục trong nháy mắt, đầu vai lắp một cái, lập tức tử kim quang mang lấp lóe, một cái trăm trượng chi cự ba đầu sáu tay bóng người từ trên người hắn đi ra. Cự nhân này phản phất tử kim chế tạo bình thường, linh quang lưu chuyển ở giữa, trận trận cường hãn linh áp quyết tán mà ra, chính là Diệp Minh phạm thánh kim thân. Kim thân vừa mới xuất hiện, liền lập tức vũ động sáu cánh tay, đánh ra từng đoàn màu tử kim quyền ảnh, xung quanh thân ở khắp mọi nơi công kích ngăn cản đi qua. Tiếng vang ầm ầm bên dưới, thanh thế thật là kinh người. Mà Diệp Minh bản thể thì một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thật sự là nổi giận, không nghĩ tới trước kia luôn luôn hắn dùng thần hồn thần thông công kích người khác, hôm nay lại bị Lục Cực cho ám toán một thành. Cái kia sáu cái pháp tướng rõ ràng là mỗi một cái đều đối ứng một loại thần thông, sáu loại cộng lại cường hãn không hợp thói thường, cảm giác cùng hắn diện sát qua sừng si tộc đại thừa không kém cạnh. Hét dài một tiếng sau, Diệp Minh trên thân tử kim quang mang bùng lên, thân thể lần nữa tăng vọt một vòng, bên ngoài thân lân phiến một trận nhúc nhích sau, tạo thành một kiện màu tử kim áo giáp. Đồng thời, sơn nhạc cự biên, vũ trảo chân long, dục hỏa thiên vượng, ngân bạch côn bằng cùng ngũ sắc khổng tức năm loại chân linh hư ảnh lần nữa nổi lên, cũng lóe lên nhào tới Diệp Minh trong thân thể. Ngay sau đó, phớp một tiếng vang nhỏ, đầu vai bên trái cái đầu kia trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, chỗ trán toát ra một cây vàng óng ánh độc giác, phía trên màu lửa đỏ hồ quang điện nhảy lên không thôi. Tiếp theo, một cỗ cường hành linh áp từ Diệp Minh thể nội phát ra, giống như là một cái viễn cổ hung thú giáng lâm thế gian bình thường, để cho người ta một cảm ứng được khí tức này liền kinh hồn tăng đảm. Nhị niết biến thân. Ngươi vậy mà lấy hợp thể kỳ tu vi thi triển nhị niết biến thân, chẳng lẽ liền không sợ thân thể không chịu nổi mà sụp đổ à? Lục Cực, Nguyên Sát bọn người nhìn thấy cảnh này sau, lần nữa bị hung hăng chấn kinh. Đồng thời, một cố lui bước chi ý không tự chủ tại Nguyên Sát, Độc Long, người áo choàng cùng Ám Nguyên bọn người trong lòng dâng lên, bọn hắn phát ra công kích cũng không khỏi yếu đi một phần. Lục Cực tựa hồ cảm thấy đám người do dự, lúc này liền quát chói tai một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chạy trốn phải không? Không thừa dịp này lúc giải quyết người này, chẳng lẽ chờ chúng ta sau khi tách ra bị nó tiêu diệt từng bộ phận sao? Lục Cực lời nói tựa như một tiếng sấm nổ giống như trong lòng mọi người vang lên, nhao nhao kịp phản ứng, bằng vào lúc này nhân loại kia bày ra hoàn toàn là đại thừa kỳ khí tức đến xem, nếu bọn họ bất luận kẻ nào đơn độc gặp được, đều cực lớn khả năng không cách nào chạy trốn, hôm nay chính là thừa dịp tất cả mọi người tập hợp một chỗ, giải quyết người này thời cơ tốt nhất. Thế là, không chỉ có Lục Cực, Nguyên Sát, Độc Long cùng người áo choàng gia tăng công kích lực độ, liền ngay cả bên cạnh còn tại cùng Phệ Kim Trùng cùng Huyết Diễm Chi Chu Chu toàn nam tử huyết bảo, nữ tử mặc chiến giáp cùng Ám Viên bọn người lập tức bắt đầu thi triển áp đáy hòm thủ đoạn, chuẩn bị thoát khỏi mấy cái linh trùng công kích, tốt mau chóng đi qua cùng Lục Cực bọn người vây công Diệp Minh bản thể. Trong lúc nhất thời, tám tên thánh tổ hóa thân thần thông cùng linh trùng cùng Phạm Thánh Kim thân công kích đan vào một chỗ, bộc phát ra hào quang rực rỡ, khiến cho xung quanh vài dặm phạm vi không gian đều phảng phất bị xé nứt ra. Phương biên hơn 10 dặm đều tại kịch liệt rung động, thiên địa nguyên khí tức thì bị cuốn lên đến ở ngoài ngàn dặm, mà coi như tại bên ngoài vạn dặm đều có thể rõ ràng cảm ứng được nơi đây đấu pháp mà đưa tới cường đại linh lực ba động. Thiên Diệu thành nào đó đoạn thành tường trên không, Ngân Nguyệt Trần Sảo Thiến bọn người đứng tại một ngóc ngách trong lâu bộ, thần sắc khẩn trương nhìn về phía đấu pháp ba động chuyển đến phương hướng. Trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Mà này đoạn bên ngoài tường thành, đại lượng đê giai ma thú đã đình chỉ công kích, tất cả đều hoảng sợ hướng một bên tránh đi. Những cái kia đốc chiến cao giai ma tộc cũng từng cái tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ không có tâm tư quản những này đê giai ma thú. Hậu phương cái kia kịch liệt oanh minh, chói mắt linh quang cùng kinh người sóng linh khí, mặc dù cách bọn họ có mấy trăm dặm xa, nhưng đối với cao giai ma tộc tới nói, liền đơn giản ở bên người phát sinh một dạng. Ma thủ thành nhân tộc tu sĩ cấp thấp cùng luyện thể sĩ bọn họ cũng kinh ngạc không hiểu, không biết làm sao nhìn xem như thủy triều thối lui ma thú, thậm chí ngay cả tạm thời thắng lợi gieo họ đều quên. Tất cả mọi người chú ý, bảo vệ tốt chính mình chiến vị, không có hiệu lệnh không cho phép lui lại một bước. Đúng lúc này, Mạc Thần Uyên thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai mọi người. Mạc Thần Uyên cùng Lâm Diệu Vân đồng dạng đứng tại một chỗ cao ngất trong cung điện, nhìn qua bên ngoài mấy trăm dặm phương hướng. Hai người bọn họ làm Thiên Diệu thành người phụ trách chủ yếu, mặc dù Diệp Minh không có đối bọn hắn nói rõ muốn đi ra ngoài tìm ma giới thánh tổ hóa thân phiền phức, nhưng bọn hắn thông qua đủ loại dấu hiệu, trong lòng tự nhiên đã sớm tựa như gương sáng. Chương 866, Vành Sát chương 866, Vành Sát tại Bách Mạch Luyện Bảo Quyết cùng Kinh Chập Thập Nhị biến ra chỉ bên dưới, Diệp Minh thi triển ra Niết Bàn biến thân giai đoạn thứ 2. Vừa mới hoàn thành biến thân, hắn cũng cảm giác một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng từ sâu trong thân thể tuôn ra, một chút truyền khắp toàn thân của hắn, để hắn trong nháy mắt có một loại khống chế thiên địa vĩ lực cảm giác. Đồng thời, cường độ thân thể của hắn lại tăng mạnh một mảng lớn, vô luận như người áo choàng thúc đẩy những ma vật kia công kích, hay là Lục Cực các loại pháp tướng, hoặc là Độc Long cùng Nguyên Sát thực sự xuất thủ công kích, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhiều lắm là chỉ là bị đánh đến khí huyết cuộn cuộn, nội tạng thụ chấn mà thôi. Nhưng những này đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng, hắn nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, nhìn chuẩn cách hắn gần nhất cái kia huyết hồng cốt thứ ma vật, trong mắt hàn quang lóe lên, một cánh tay thẳng tắp đảo ra. Một quyền này nhanh chóng tiềm điện, cứ việc cốt thứ pháp tướng cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị một quyền lao tới lưng nó bộ. Oanh một tiếng vang thật lớn, huyết hồng cốt thứ pháp tướng bị đánh đến bay rất ra ngoài, trên lưng hai cây cốt thứ răng rắc một tiếng đứt thành từng khúc. Bàng bạc cự lực phun ra ngoài, một chút truyền đến nó thể nội, mặt khác thật lâu không cách nào đứng lên. Bay một chút, Diệp Minh một cánh tay khác đập vào Độc Long Thánh Tổ biến thành xanh biếc cự long trên thân. Đúng một tiếng, cự long phần lưng xương sống lưng đứt gãy vài gốc, lực lượng kinh người đồng dạng đem cự long thân thể cao lớn đánh ra mấy trăm trượng xa. Ngay sau đó, vành bành 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 quyền quyền đến thị thanh âm liên tiếp vang lên, còn vây quanh ở Diệp Minh bên người mấy cái pháp tướng cùng Nguyên Sát Thánh Tổ hóa thân, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, khiến cho hắn bên người vì đó không còn. Trên mặt hắn tàn khốc lóe lên, liền muốn có hành động lúc, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ đằng xa một bên truyền đến. À, không, Diệp Minh quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái Phệ Kim Trùng giờ phút này đang dùng hai cây răng nanh xách một nửa thi thể, hướng trong miệng đưa đi. Răng rắc hai lần liền đem một viên đầu lâu to lớn nuốt xuống đi, còn lại một nửa thân thể lộ tại giác hút bên ngoài, nhìn cái kia trên lưng huyết xí tạo hình, chính là trong đó một vị nam tử huyết bảo biến thành huyết quỷ. Vị này không biết tên thánh tổ hóa thân, cứ việc toàn lực đánh ra, nhưng Phệ Kim Trùng đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào đều không thể đối với Phệ Kim Trùng tạo thành chân chính tổn thương. Tại Phệ Kim Trùng điên cuồng công kích cùng thôn vệ phía dưới, người này cuối cùng vẫn là không có chịu đựng, bị Phệ Kim Trùng trên răng nanh tiếp theo giao thoa, kéo đứt thân thể, sau đó đem nó nuốt vào trong bụng. Lại nhìn một bên khác, còn lại một cái huyết quỷ chính liều mạng ngăn cản một cái khác Phệ Kim Trùng, đồng dạng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng như cũng không có gì đại dụng, căn bản là không có cách đem trùng này xua đổi ra, chỉ có thể bằng vào vô cùng quỷ dị thân pháp miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, một bộ lúc nào cũng có thể bị Phệ Kim Trùng cắt chém xé nát bình thường. Mà còn lại một cái Phệ Kim Trùng đối phó chiến giáp kia nữ tử liền không có dễ dàng như thế, nàng này cầm trong tay một cây cự phủ khiến cho hổ hổ sinh uy, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mà lại vô luận thân pháp hay là tốc độ xuất thủ đều nhanh kinh người. Mỗi khi Phệ Kim Trùng muốn tiếp cận, đều bị nó bằng vào lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, hoặc là lợi dụng linh hoạt không gì sánh được thân pháp tránh thoát đi, khiến cho Phệ Kim Trùng căn bản là không có cách cẩn thân. Chỉ có một thân cường đại thôn vệ năng lực, lại không có đất dụng võ. Bất quá tương ứng, nữ tử mặc chiến giáp cũng vô pháp đối với Phệ Kim Trùng tạo thành chân chính tổn thương, trùng này thân thể đã cứng rắn đến mức độ khó mà tin nổi, coi như chân chính đại thừa tu sĩ tới, cũng vô pháp từ trên nhục thể đem nó phá hủy. Về phần cùng Huyết Diễm Chi Chu đối chiến Ám Nguyên, nhìn liền nhẹ nhõm nhiều, lúc này hắn đã đem Huyết Diễm Chi Chu hoàn toàn ngăn chặn. Sử dụng hai đạo thô to dị thường ma khí xiển xích đem nện thân thể một mực khóa lại ở giữa không trung. Huyết Diễm Chi Chu sử xuất loại kia cường hãn dị thường ngọn lửa màu vàng thần thông, cùng huyết đạo thần thông, đều không thể tránh thoát xiển xích trói buộc, trên không trung không thể động đậy. Mà lúc này, hai thanh ma ép hoàn toàn không tại phòng chế Huyền Thiên Chi Bảo phía dưới hấp nhận, ở trong tối bên điều khiển, đang từ chỗ cao hung hăng chém xuống. Nếu là mặc kệ chém xuống, Huyết Diễm Chi Chu thật là có vẫn lạc phong hiểm. Diệp Minh thấy vậy, dựng thẳng lên hai bàn tay như thiểm điện hướng Ám Viên chỗ xa xa đẩy. Lập tức kim quang lóe lên, hai cái trăm trượng to lớn trưởng ấn từ Diệp Minh cánh tay thấu thể mà ra. Trường này ấn tử kim quang mang lập lòe, trên tay hoa văn vô cùng rõ ràng, từng cái phủ văn màu vàng ở phía trên lưu chuyển không thôi. Vừa mới xuất hiện, liền phát sau mà đến trước đến Ám Viên Thánh Tổ hóa thân thúc đẩy màu đen cự nhận phía trên, một đối một hung hăng đập xuống. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang rung trời, cự nhận bị đập ma khí cuồng tiệm, từng cái phủ văn liều mạng địa phương trong trường ấn kèm theo cự lực. Nhưng hai thanh cự nhận chỉ là kiên trì không đến một hơi, ngay tại một tiếng gào thét bên trong bị đánh bay ra ngoài, chết đi nó lúc đầu bên dưới chặt lộ tuyến, từ huyết diễm chi chu bên người mấy trượng chỗ hướng mặt đất rơi đi. Bá một chút, trong đó một thanh hắc nhận đem một tòa cao ngàn trượng ngọn núi từ giữa đó đánh xuống, một phân thành hai. Một thanh khác hắc nhận thì phốc một tiếng trầm đục, chui vào lòng đất không thấy bóng dáng, mà bằng thẳng mặt đất thì xuất hiện một đầu sâu không lường được đen kịt vết nứt. Sau một lát, cái kia bị đánh thành hai nửa ngọn núi mới tại một trận trong tiếng vang ầm ầm, rách ra ra, đảo hướng hai bên. Tiếp lấy Diệp Minh một chân hướng phía trước một bước, toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến mất. Không tốt. Ám Viên Thánh Tổ hóa thân tính cảnh giác cực mạnh, vừa thấy mình bảo vật bị Tử Kim trưởng ấn đánh bay sau, liền biết đại sự không ổn, hắn không lo được lại thi triển thủ đoạn khác chém giết hai đầu huyết diễm chi chu, không chút nghĩ ngợi khởi động đột quang, thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo hắc quang, sông lục cực trô bên kia nhanh chóng bỏ chạy. Căn cứ lần trước hóa thân kinh nghiệm, một khi bị người này cuốn lên, liền vô cùng có khả năng không cách nào thoát thân. Ám Viên phản ứng cũng không chậm, nhưng sau một khắc, hắn nguyên lai vị trí quang mang lóe lên, Diệp Minh thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở nơi đó. Mắt thấy đối thủ đã chạy đến ngoài mấy trăm trượng, Diệp Minh mặt không thay đổi lần nữa bước ra một bước, Tử Kim quang mang lóe lên sau, toàn bộ thân hình lần nữa biến mất. Khi hắn lần nữa hiện thân lúc, người đã xuất hiện ở Ám Viên Thánh Tổ sau lưng không đủ xa 10 trượng chỗ. Đồng thời, hắn không chút do dự cánh tay hướng phía trước đảo một cái, nhắm ngay người này phía sau lưng chính là hung hăng một kích. Ám Viên Thánh Tổ giật nảy cả mình, thân hình chưa chuyển, thể nội ma nguyên cực tốc vận chuyển, trở tay nắm lấy bảng càm cam gương đồng nhắm ngay sau lưng Diệp Minh liên tục kích phát ra mấy đạo thô to không gì sánh được đen kịt của sáng, để nhờ vào đó ngăn cản một hai. Cùng lúc đó, cái kia hai thanh bị Diệp Minh nhập vào ngọn núi, dưới mặt đất màu đen tự nhận, chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Đồng dạng giống như là sau đầu mọc mắt giống như, trở tay giao nhau một chém, liền chạy Diệp Minh tập kích tới cánh tay chém tới. Gương đồng phát ra những quang trụ kia trước đây còn có thể hữu hiệu chỉ trệ Diệp Minh hành động, nhưng lúc này, tại Diệp Minh tăng nhiều một đoạn lực lượng cường đại tác dụng dưới, phốc phốc vài tiếng trầm đủ, liền tùy tiện bị đãng mở đi ra, đối với hắn ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại cái này nhỏ không thể thấy một trận ở giữa, hai thanh to lớn hắc nhận đã chém vào Diệp Minh trên hai cánh tay. Ám Viên Thánh Tổ trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể cho hắn trong chốc lát, là hắn có thể thoát đi Diệp Minh ma trưởng. Nhưng không như mong muốn, để hắn kinh hãi dị thường là, hai kiện uy năng cường hãn bảo vật chạm tại Diệp Minh trên cánh tay lúc, vang lên linh thai nhức góc tiếng oanh minh, cũng còn giống chặt tới như sắt thép vang lên hai mảnh hỏa hoa. Có thể hai cánh tay kia trừ có chút dừng lại bên ngoài, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Sau một khắc, Ám Viên Thánh Tổ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thêm tại trên thân, mặc hắn như thế nào khu động thể nội ma nguyên, cũng không cách nào động đậy một chút. Mà lại, luồng sức mạnh mạnh mẽ này truyền ở tại thể nội sau, nội tạng trong nháy mắt bị hao tổn, một đạo huyết tiễn từ trong miệng hắn phun ra. Ngay sau đó, một cỗ càng lớn cự lực đột nhiên đánh vào trên người hắn, trước mắt hắn tối sầm, liền lại không chi giác. Đáng chết, nhanh đều dựa vào tới, Lục Cực sắc mặt khó coi lớn tiếng chào hỏi ở đây còn lại Thánh Tổ hóa thân. Những người khác không chút do dự tới gần, mang trên mặt chính bọn hắn cũng không có phát hiện vẻ sợ hãi. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, cái kia gọi Diệp Minh nhân loại chỉ là liên tục thuấn di hai lần sau, liền xuất hiện ở trong tối bên phía sau, đồng thời chỉ dùng hai quyền liền đem Ám Viên diện sát tại chỗ. Ám Viên liên tục thả ra ba kiện uy lực tuyệt luân bảo vật, đều không thể ngăn cản mảy may. Như thế thực lực chính là bọn hắn bản thể tới, đều làm không được như vậy. Lúc này như lại phân tán ra đến, chính là cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội. Chương 867, tái chiến, 1, chương 867, tái chiến, 1, Diệp Minh anh giết vị này Ám Viên Thánh Tổ hóa thân sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Cực, Nguyên Sát, Độc Long cùng áo choàng kia nam tử đã tụ tập trung một chỗ, chính vị vài dặm bên ngoài như lâm đại địch nhìn lấy mình. Cái kia người mặc đen kịt chiến giáp nữ tử, lúc này vừa vặn một búa bổ vào vệ kim trùng trên thân, sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả, phi thân nhanh lùi lại, thân hình chỉ là lấp lóe hai phát đã đến Lục Cực bọn người phụ cận. Mà vị kia nam tử huyết bảo thì tại thật nhanh chôn tránh vệ kim trùng công kích, trước kia ăn hết một vị huyết sắc cự quỷ vệ kim trùng cũng gia nhập vào. Nguyên bản đối mặt một cái vệ kim trùng, máu này quỷ liền đã hiểm tượng hoàn sinh, hiện tại đối mặt hai cái, hắn căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Tại từng tiếng giống to bên trong, rất nhanh liền bị ăn sạch một đầu cánh tay. Tại Diệp Minh nhìn qua trong nháy mắt, huyết quỷ khuôn mặt giữ tợn bên trên ngoan sắc lóe lên, trên thân huyết quang đại phong phía dưới, huyết quỷ phát ra thê lương tiếng gầm gừ, thân thể bắt đầu sụp đổ tăng dã, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi sền sệt huyết thủy. Hai cái vệ kim trùng cùng nhau tiến lên, hóa thành hai đạo kim quang từ huyết thủy chỗ chợt lóe lên, cái kia đậm đặc không gì sánh được huyết thủy trong nháy mắt biến mất, bị thôn phệ sạch sẽ. Mà đúng lúc này, cách này ngoài trăm trượng, linh quang lóe lên, một đạo huyết sắc kinh hồng lóe lên liền biến mất chui vào hư không không thấy. Một mực chú ý nơi này, Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, ở giữa đầu lâu chỗ mi tâm con mắt dựng thẳng, bên trong đen nhánh nhãn châu xoay động, một đạo hai người ôm hết thu quang trụ đen nhánh từ đó phun ra, lóe lên liền biến mất đánh vào nơi nào đó không có vật gì hư không. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, bị quang trụ quét đến địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu hư ảnh hình người. Phá diệt pháp mục, hư ảnh này một cái lương thương ngã chó đất cức, trong miệng phát ra vạn phần hoảng sợ ngữ điệu, sau đó thân hình lắc lư lần nữa hướng một bên thoát đi. Nhưng ngay sau đó, hai đạo kim quang lóe lên, phệ kim trùng xuất hiện ở huyết ảnh bên cạnh, giác hút dữ tợn đột nhiên một tấm, cắn một cái tại đầu vai của hắn cùng phần eo. A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cứ việc huyết ảnh này thoạt nhìn là hư ảo chi thân, nhưng y nguyên bị phệ kim trùng từng ngụm thôn phệ, trong chớp mắt liền thiếu đi non nửa thân thể. Không đến một hơi sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn bộ huyết ảnh bị chia ăn sạch sẽ. Lục Cực bọn người thấy khỏe mắt chực nhảy, một màn này phát sinh cực nhanh, bọn hắn đều muốn cứu viện cũng là hữu tâm vô lực, như tùy tiện hành động, ngược lại sẽ còn làm chính mình lâm vào trong đó. Diệp Minh không chút hoang mang đưa tay lên chiêu, đem ám viên cùng hai cái nam tử huyết bảo còn sót lại pháp khí chứa đồ, cùng mấy món bảo vật thu hút tới trước người. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, một mảnh kim hà hiện lên, những vật này bỗng biến mất. Lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cực bọn người, đen nhánh trong con ngươi, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đột nhiên tràn ra. Cái này nguyên sát, Độc Long cùng người áo choàng bị Diệp Minh ánh mắt chấn nhiếp, không tự chủ được lui về sau một bước. Mà Lục Cực cùng nữ tử mặc chiến giáp mặc dù âm thầm kinh hãi, nhưng lại đứng ở nguyên địa cũng không nhúc nhích. Chợt đôi lông mày nhíu lại sau, hướng bốn phía nhìn lướt qua, lộ ra mấy phần vui mừng đến. Chỉ thấy chung quanh tiếng xé gió liên tục vang lên, mấy chục đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, trong chớp mắt đã đến đám người phụ cận. Quang hoa thu vào, hiện ra mấy chục cái ngoại hình khác nhau mà vật đến. Những ma vật này có hai đầu bốn tay, có sau lưng mọc lên rộng thùng thình huyết xí, còn có đầu ba sừng, dáng dấp không giống nhau. Nhưng vô luận cái gì tướng mạo, những ma vật này tất cả đều ma sức chịu nén lớn, lại tất cả đều là hợp thể kỳ tu vi, hợp thể trung kỳ trở lên liền có gần 20 tên nhiều. Đồng thời không đợi thân hình dừng hẳn, những này hợp thể kỳ ma vật đều không ước mà cùng lấy ra từng kiện ma khí, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Diệp Minh cùng Lục Cực bọn người đấu pháp thời gian tuy nói không dài, nhưng cũng đầy đủ xung quanh hợp thể kỳ ma tôn bọn họ chạy tới. Lúc này, Lục Cực mặt mày khẽ cong, lộ ra một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười, vị đạo hữu này, chúng ta thừa nhận trước đó xem từ ngươi, ngươi cái này thi triển nhị nghiệt sau khi biến thân thực lực đích xác sắc đạt đến đại thừa trung kỳ tả hữu tu vi. Nhưng chúng ta cũng còn có một số áp đáy hòm thủ đoạn chưa xuất ra, chúng ta năm người liên thủ cũng không thể so với đạo hữu kém bao nhiêu, hiện tại lại tới cái này rất nhiều thủ hạng, chúng ta như vậy dừng tay ngưng chiến như thế nào? Như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Coi như ngươi có thể lưu lại trong chúng ta một số người, nhưng ở chúng ta nhiều người như vậy công kích đến, đạo hữu cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đạo hữu không ngại suy nghĩ một chút. Diệp Minh không nói lời nào, chỉ là ngắm nhìn bốn phía một chút, sau đó lạnh lùng nhìn xem nàng. Lục Cực thấy thế tiếp lấy còn nói, như vậy đi, làm ngừng tranh đấu thành ý, trước mắt tòa này do đạo hữu chấn giữ thành trì, chúng ta thánh tộc liền không giúp đỡ tiến công, như thế nào? Hắc hắc, bản thành kiên cố không gì sánh được, các ngươi căn bản là bắt chúng ta không có cách nào, ngươi cảm thấy dùng việc này làm giao dịch thích hợp sao? Diệp Minh trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Vậy đạo hữu có ý tứ là mang theo người của các ngươi rút khỏi hai tộc nhân yêu địa vực, các ngươi muốn địa bàn có thể đến man hoang khai phát đi, nơi đó có vô tận thổ địa cùng thiên tài địa bảo, hoặc là các ngươi đến khác dị tộc địa bàn đi đánh ta cũng không xem vào. Hừ, khẩu khí thật lớn, nghe lời ấy Nguyên Sát nhịn không được giận dữ. Chương 867, tái chiến 2, chương 867, tái chiến 2, ngươi mơ tưởng, mấy người khác cũng trợn mắt nhìn, hiển nhiên điều kiện này để bọn hắn tức giận không thôi, là không thể nào tiếp nhận. Nói đùa, tại linh giới nhân tộc khu vực phụ cận vùng khai thác quận, là thánh giới mấy trăm tên thánh tổ tập thể thảo luận làm ra quyết nghị, há có thể là đối phương một cái nho nhỏ hợp thể tu sĩ có thể chi phối được. Lục Cực khép cười một tiếng, ha ha, đạo hưu yêu cầu cũng không tránh khỏi quá mức hà khắc rồi đi. Có thể giữ lại ngươi một chỗ thành trì, là chúng ta lớn nhất nội bộ. Nói thật, ngươi nói điều kiện coi như chúng ta bây giờ đáp ứng ngươi, nhưng là chờ thêm chút năm chúng ta những người này bản tôn giáng lâm, làm theo hay là sẽ kiên trì lúc đầu lộ tuyến. Cho nên đạo hưu yêu cầu này không thực tế, không có đủ có thể thao dứt khoát, nếu chỉ có như thế một thành lời nói, chúng ta ngược lại là có thể nói một chút tình, bản tôn bọn họ cũng là có khả năng đáp ứng nói lời này lúc, Lục Cực trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Các ngươi uy hiếp ta? Diệp Minh trừng mắt. Đồng thời, một cỗ cường hành uy áp đột nhiên thả ra, xung quanh ma khí như bãi sơn đảo hải hướng hai bên bị đẩy ra mà đi, thổi đến Lục Cực bọn người quần áo bay phất phới. Mà chung quanh những cái kia hợp thể kỳ ma vật đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tu vi hơi yếu một chút, càng là đặng bị ép sau đá mấy bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nhưng cái này Lục Cực người từng cái thân hình bất động, ánh mắt lạnh tấu xương cùng Diệp Minh nhìn nhau, giờ phút này đã qua rung động ban đầu, còn muốn uy hiếp bọn hắn đã không tạo nên bao lớn tác dụng. Đã các ngươi không đồng ý, bản hoàng trước hết đem các ngươi mấy cái diệt lại nói, gặp những ma vật này không có nhượng bộ ý tứ, Diệp Minh cuồng tiếu một tiếng. Một bàn tay khẽ đảo vòng xuống, trong lòng bàn tay nhiều hơn 3 tấm kim quang lóng lánh phù lục, phía trên che kín lít nha lít nhít ngân khoa phù văn, ở giữa chôn những phù văn này sắp xếp tạo thành một cái hình người bộ dáng, chính là giáp nguyên phù. Phù này bị Diệp Minh dùng cao cấp hơn vật liệu cải tiến sau, có thể thích hợp với hợp thể kỳ. Bất quá vẫn tồn tại một chút hạn chế, bình thường hợp thể trung kỳ phía dưới tu vi hiệu quả tốt nhất, sao chép được khôi lỗi có thể phát huy ra bản thể 7-8 phần thực lực. Dùng tại hợp thể hậu kỳ tu sĩ trên thân còn kém rất nhiều, bởi vì hậu kỳ cùng trung kỳ thực lực sai biệt to lớn, trong phụ lục mấy thứ mấu chốt vật liệu không chịu nổi quá mức lực lượng khổng lồ. Nhất là đối với Diệp Minh loại thực lực này siêu cường người mà nói, loại hạn chế này thì càng mạnh, đại khái chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành thực lực đi, mà lại cũng không phải không hạn chế phục chế. Loại trình độ này giáp nguyên phủ, dùng để đối phó thánh tổ hóa thân còn kém điểm, bất quá dùng tại phổ thông hợp thể ma tộc trên thân vẫn còn đi. Chỉ gặp hắn mấy cây ngón tay quang mang lóe lên sau, đại lượng pháp lực tràn vào trong phù lục lập tức có ngong chấn động. Chúng ma chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Minh trước người liền nhiều hơn 3 cái thanh niên áo trắng, ba người này không nói hai lời cơ lấy 5 đấm liền nhào về phía những cái kia phổ thông ma tôn. Khôi lỗi. Già Lam mấy người các ngươi cản bọn họ lại, một vị nhân loại bộ dáng thiếu niên hợp thể hậu kỳ ma tôn một chút nhìn ra ba vị này thanh niên theo hầu, lúc này xông đội ngũ một bên phân phó nói. Phương hướng này 10 cái ma tôn ứng thanh mà động, quang mang trong khi lấp lóe nhảy ra đội ngũ, đón lấy ba cái ảnh khôi lỗi. Trong chớp mắt tiến vào phạm vi công kích, bọn hắn hoặc tế ra ma bảo, hoặc thi triển cường đại thần thông, bốn cái một tổ đối với ảnh khôi lỗi triển khai điên cuồng tấn công. Ba cái ảnh khôi lỗi lại đồng thời bấm niệm pháp quyết, một trận kim quang bùng lên sau, cả đám đều biến thành ba đầu sáu tay khổng lồ ma thần, khí tức mặc dù xa xa không kịp Diệp Minh bản thân, nhưng cũng làm cho những này phổ thông ma tôn trong lòng run sợ. Sau một khắc, khôi lỗi cùng ma tôn ầm vang đấu ở cùng nhau, thanh thế đồng dạng to lớn cực kỳ. Ném ra giáp nguyên phủ sau, Diệp Minh sáu tay linh quang lóe lên, trên tay xuất hiện đao kiếm lưỡi đao sử các loại mấy món quái dị binh khí, những binh khí này kim quang lóng lánh, mỗi một kiện đều có tử kim phủ văn lưu động, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, còn chưa xuất thủ, liền đem hư không chấn động một trận bẩm mẹo, nhìn có chút hư ảo. Lập tức, Diệp Minh sáu tay nắm lấy sáu cái binh khí cuồng vũ đứng lên, lập tức vô số đao thương kiếm kích đẳng binh lưới đao hư ảnh tại trước người hắn hư không chống rông hiện hiện, sau đó đang kinh thiên trong tiếng thét đạo, phô thiên cái địa sông lục cực bọn người chém đi qua. Lục cực, nguyên sát các loại năm vị thánh tổ hóa thân không cam lòng rất lại phía sau, đưa tay tế ra đao, kiếm, đỉnh, cuốn các loại bảo vật, phía trên tán phát các loại ma khí quang hoàn, trong nháy mắt liền tràn ngập xung quanh hơn 10 dặm. Mà vòng vây tại Diệp Minh xung quanh ma vật, phân đi ra 10 cái đối phó khôi lỗi sau, số lượng vẫn có 60-70 cái, bọn hắn gần như đồng thời đem trong tay các loại ma khí tế ra ngoài. Mấy chục cái ma vật thúc đẩy hơn 100, gần 200 kiện ma khí thanh thế, đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Khổng lồ ma đè xuống, Diệp Minh cho dù là thi triển nhị niết biến thân, cũng không nhịn được trong lòng run sợ. Lúc này hắn sẽ không nốc đến tại nguyên trô đón đỡ nhiều như vậy công kích, thân thể cao lớn kim quang bùng lên một chút sau, hóa thành một đầu màu tử kim dây nhỏ, một chút vặn bẹo ở giữa, bá một chút tại nguyên trô biến mất. Ầm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa, tại hắn nguyên lai vị trí hư không liên miên bất tuyệt vang lên. Một tiếng xé vải giống như tiếng vang, ở vào những công kích này uy năng điểm trung tâm chỗ hư không, lập tức bị xé mở một đầu đèn kỵ không gì sánh được vết nứt không gian, sau đó vết nứt cực tốc mở rộng, trong chớp mắt liền kéo dài đến vài dặm có hơn. Chương 868, kinh ngạc chương 868, kinh ngạc vết nứt không gian biên giới, tử kim quang mang lóe lên, Diệp Minh thân thể cao lớn xuất hiện ở nơi đó. Trong đó trên hai cánh tay binh khí đổi một kiện. Một cái là đem tử kim quang mang ít nói chuyện tàn nhận, một cái khác là tòa vài thước lớn ba màu núi nhỏ. Cầm tàn nhận cánh tay, phần tay lắc một cái, bàng bạc pháp lực rót vào trong đó sau, vô số đủ mọi màu sắc chùm sáng từ hỗn loạn trong thiên địa nguyên khí nổi lên, cũng lóe lên chui vào tàn nhận ở trong. Lưỡi đao này không chọn vẹn bộ phận trong nháy mắt liền bổ sung hoàn tất, tạo thành một thanh tử kim mênh mông quang nhận, một nhóm văn tự màu vàng tại nhận thân ở giữa nổi lên. Huyền Tiên như ý lưỡi đao, ngươi tại sao có thể có bảo vật này? Ngươi cùng Bảo Hoa là quan hệ như thế nào? Nàng bây giờ ở nơi nào? Xa xa lục cực vừa thúc đẩy thần thông đem Diệp Minh phát động những binh khí kia công kích ngăn cản xuống tới, vừa nhấc mắt liền thấy Diệp Minh trong tay quan kiếm, lập tức gặp quỷ giống như giật nảy cả mình, không dám tin há to miệng. Mà Nguyên Sắt càng là hốt hoảng nhìn bốn phía, tựa như đang tìm kiếm thứ gì, đợi xác nhận không có cái gì lúc này mới buông lỏng một hơi. Độc Long cùng nam tử mặc áo choàng mặc dù kinh nghi, nhưng lại không có phản ứng lớn như vậy, ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua phản ứng mãnh liệt lục cực cùng vị nữ tử mặc chiến giáp kia. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra năm đó nàng này bởi theo đảm nhiệm thủy tổ Bảo Hoa ở giữa có mờ ám nghe đồn là sự thật. Diệp Minh cũng mặc kệ lục cực ở trong lòng nghĩ như thế nào, hắn pháp lực hướng Huyền Thiên như ý lưỡi đao bên trong đưa tới sau, trong mắt hàn quang lóe lên, giơ cánh tay lên vung lên, nhắm ngay trong đó một vị hợp thể hậu kỳ ma tôn chính là chém ra một đao. Bá một chút, một cây màu tử kim dây nhỏ bắn ra, lóe lên liền biến mất đến vị kia ma tôn trước mặt. Tơ phát tắc. Không đối, Huyền Thiên tàn nhận làm sao có thể kích phát ra tơ phát tắc? Lục cực nhìn thấy cái này màu tử kim dây nhỏ, lần nữa lấy làm kinh hãi, tâm tư cấp tốc chuyển động đứng lên. Nguyên Sát bốn người cũng một mặt hãi nhiên. Bị Diệp Minh coi như mục tiêu ma tôn, mọc ra hai cái hình tam giác đầu lâu, bốn đầu tráng kiện dị thường cánh tay, rộng lớn trên lồng ngực cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Ma này chỉ bằng vào một thân cự lực, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng dai, lại thêm một chút khác lợi hại thần thông, thực lực tại đông đảo ma tộc ở trong là đứng hàng đầu tồn tại. Lúc này nhìn thấy cái kia màu tử kim dây nhỏ lúc, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy từ trong lòng dâng lên, tựa hồ bị một mực khóa chặt lại giống như. Hắn không chút nghĩ ngợi hai chân hư không đạp mạnh, trên thân hắc quang đại phóng phía dưới, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở hơn 200 trượng bên ngoài. Nhưng này cảm giác rợn cả tóc gáy cũng không biến mất, đội vàng nhìn lại, cái kia tử kim dây nhỏ cũng không biết khi nào đã đến phía sau hắn gần trong gang tấc địa phương. Giống, không một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết sau, vị này thực lực không tầm thường hợp thể hậu kỳ ma tôn bị tử kim dây nhỏ đánh trúng thân thể, trực tiếp từ một cái đầu lâu đỉnh đầu đến dưới hông chia làm hai nửa, hai bên thân thể hài cốt vết cắt trô bóng loáng không gì sánh được, một vệt máu đều không có. Nhưng tử kim dây nhỏ ẩn chứa cường đại lực phá hoại, đã sớm đem nó nội bộ phá hư không còn một mảnh, liền bên trong ma anh cùng thần hồn cũng không kịp có bất kỳ phản ứng liền bị cùng nhau diệt sát. Mặt khác một cái đầu lâu trong hai mắt lưu lại nồng đậm vẻ không cam lòng. Đối với kết quả này, Diệp Minh tựa hồ sớm có đoán trước, nhìn cũng không nhìn, tiến hành động tác kế tiếp. Chỉ gặp hắn nâng ba màu núi nhỏ cánh tay về sau dẫn một cái, trong miệng một tiếng gào thét bên dưới, dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Ông một tiếng vang, toàn bộ hư không chấn động lên, bị ngọn núi mang theo từng mảnh gợn sóng, ngọn núi khổng lồ trọng lượng cùng kinh người cự lực, những nơi đi qua không gian cũng vì đó run rẩy. Đồng thời, núi nhỏ đang xuất thủ trong nháy mắt, liền điên cuồng phồng lớn, trong chớp mắt liền biến thành mấy trăm trượng chi cự, mà tốc độ cùng tính linh hoạt không chút nào không giảm. Ở vào ngọn núi đối diện là hai tên ma tôn sắc mặt biến, bọn hắn tại thời khắc này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình trói buộc đột nhiên giáng lâm, một cỗ khí lạnh bay thẳng trán. Bọn hắn biết mình lần này bị chọn làm mục tiêu, gần như đồng thời làm ra phản kháng. Trong đó một vị ma tôn, to lớn cánh thịt trên không trung hung hăng vỗ, ầm ầm âm thanh bên trong, từng luồng trùng thiên liệt diễm phun ra ngoài, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, xung cái kia đánh tới ba màu ngọn núi cuồng quyền mà đi. Đồng thời lại tế ra một thanh hắc khí lượn lờ xin thép, hướng không trung ném đi sau hóa thành ngàn trượng chi cự, lại so ba màu ngọn núi còn muốn lớn hơn mấy phần. Sau đó tại cánh tay hắn vung lên bên dưới, hung hăng đâm về ngọn núi. Một cái khác ma tôn, cầm trong tay một cây cự phiên hung hăng một cánh, vô số lưu quang màu đen từ đó bắn ra, thẳng đến ngọn núi mà đi. Những lưu quang này đang đến gần ngọn núi trong quá trình, hóa thành từng tấm to lớn ma miệng, điên cuồng thôn phệ ngọn núi phát ra tam sắc quang mang, muốn dùng cái này đến phá giải ngọn núi Nazi tốc độ. Đến lúc này, chung quanh mặt khác ma tôn cũng đã kịp phản ứng, bọn hắn sẽ không chơ mắt nhìn đồng bạn bị công kích, cho nên cũng nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cự cốt, huyết kiếm, ma hoàn các loại vô số bảo vật, mang theo như núi kêu biển gầm như thế, đột nhiên bắn vụt tới, một bộ phận xuất hiện tại ba màu ngọn núi tiến lên trên đường, một bộ phận khác thì trực tiếp đánh về phía Diệp Minh, dự định đến cái vây ngụy cứu triệu. Những công kích này khoảng cách ba màu ngọn núi gần nhất, trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm kinh thiên động địa liên miên tiếng vang không ngừng truyền ra, các loại chói mắt linh quang đem toàn bộ thiên địa chiếu trong suốt. Khổng lồ uy năng thỏa thích phóng thích bên dưới, ngọn núi tốc độ bị từng điểm trì hoãn xuống dưới. Mà từ nơi sâu xa kia có thể đem hợp thể ma tôn khóa chặt lại lực lượng thần bí cũng rốt cục biến mất. Hai vị ma tôn ma quang lóe lên, rời đi vị trí cũ, đều là sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng vào lúc này, ma tôn trong đám người vang lên ba cái tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Chỉ gặp ba cái lớn gần trượng giáp trùng màu vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầy ma bên trong, đột nhiên tập kích bên dưới, trong nháy mắt liền thôn vệ ba tên ma tôn. Chúng này lợi hại, nhanh, phân ra một số người liên thủ đối phó bọn chúng, trong đó một vị tướng mạo cùng nhân loại tương cận ma tộc lập tức nói một tiếng. Vừa mới nói xong, lập tức liền có gần 20 người xuất thủ, đem mục tiêu công kích đổi thành ba cái vệ kim trùng. Ầm ầm tiếng vang bên trong quanh mình, tuy vô pháp tổn thương đến vệ kim trùng, nhưng cũng đưa chúng nó tạm thời vây ở nguyên địa, khiến cho không cách nào lại làm giữ. Cùng lúc đó, cùng Diệp Minh xa xa tương đối mấy vị thánh tổ hóa thân cũng xuất thủ lần nữa. Lục Cực hai tay bấm niệm pháp quyết sau, đem 6 cái chân ma pháp tướng lần nữa kêu gọi ra, cùng xông Diệp Minh liên tục điểm chỉ, thúc đẩy pháp tướng hướng hắn bổ nhào tới. Áo choàng che mặt nam tử, lặng yên triệu hoán ra một cái trôi nổi không chừng bóng dáng, vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Minh sau lưng, trong tay nắm một thanh lóe ra u quang lưới dao, vô cùng nhanh chóng hướng lấy Diệp Minh hậu tâm đâm tới. Nguyên Sắt trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay lần nữa kết ấn, đặt ở trước người dựng lên sau, cái kia ba đầu 6 tay người mặc đen kịt chiến giáp nữ ma pháp tướng lại một lần xuất hiện ở sau lưng nàng. Đồng thời vừa mới xuất hiện liền 6 tay cùng nhau vũ động, trước người đánh ra từng cái vòng xoáy đen kịt, sau đó đối với Diệp Minh xa xa đảo đi. Ngay sau đó ngọc thủ có chút vươn về trước, huyết quang lóe lên ở giữa, một thanh vài tấc lớn huyết hồng tiểu kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Thể nội ma nguyên tràn vào trong đó đồng thời, đem nó hướng không trung ném đi, tiểu kiếm lóe lên xuất hiện lên đỉnh đầu, hóa thành trăm trượng chi cự, cũng gào thét hướng Diệp Minh chém tới, mùi máu tanh hỗn hợp có ma khí xông thẳng lên trời. Độc Long Thánh Tổ hóa thân nếm qua một lần cận thân thua thiệt sau, biết Diệp Minh nục thân lực lượng quá mức cường hãn, lại tới gần đến liền là muốn chết, hắn không còn lựa chọn cận thân bắt đầu, mà là lấy ra một cái xanh biết tiểu đỉnh, ba chân hai thai, đỉnh chót có cái tiểu xảo cái nắp. Hắn tay trái cầm đỉnh, tay phải ở phía trên gỗ, phanh một tiếng nhẹ vang lên, nắp đỉnh tự động bắn lên. Tiểu đỉnh khẽ run lên bên dưới, trong không khí chung quanh ma khí khẽ động, điên cuồng lao qua, cũng chui vào trong đỉnh. Lập tức, đỉnh này quay tít một vòng sau, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, một cỗ nồng đậm lục vụ từ đó phun ra. Trong đó ẩn chứa độc tố, mà ngay cả không khí đều muốn nổ lên. Mà chiến giáp kia nữ tử liền đơn giản thô bạo nhiều, cánh tay vừa nhấc phía dưới, trực tiếp đem trong tay cự phủ ném mạnh ra ngoài. Trong tiếng thét đảo, cự phủ đồng dạng mang theo không thể địch nổi cự lực, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt mở từng đạo màu trắng lỗ hổng. Tại những này tất cả công kích ở trong, cầm trong tay lưỡi dao bóng dáng tốc độ nhanh nhất, cũng quỷ dị nhất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng dấu hiệu liền xuất hiện tại Diệp Minh sau lưng.